Vật Tà coi thường để Vương Lãng không có từ trước đến nay một trận buồn bực, nhìn chằm chằm Vật Tà nói, ngươi để cho ta nhớ tới một cái cố nhân. Vật Tà như trước cười không nói. Ngươi nói chuyện a? Vương Lãng đột nhiên quát tầm, ngươi lại dám không nhìn ngôn ngữ của ta. Vật Tà không nhìn hắn nữa, quay về bên cạnh Trúc Tử Quân hơi ra hiệu, Trúc Tử Quân liền cao giọng nói, bắt đầu. Vật Tà xoay đầu lại, mỉm cười nhìn Vương Lãng, nhàn nhạt nói, ta cho ngươi một chiêu. Soạt. Nhất thời, toàn trường ồ lên. Mọi người không thể tin được nhìn Vật Tà, thật sự là không nghĩ tới, hắn tại thực lực rõ ràng không bằng Vương Lãng dưới tình huống cư nhiên như thế tự đại, cố ý nói câu nói này kích Vương Lãng. Người này muốn chết ta. Quả thực là ngu xuẩn cực độ. Như Vương Lãng để hắn một chiêu, nói không chắc hắn còn có thể Vương Lãng thủ hạ nhiều đi mấy chiêu, nhưng bây giờ hắn đây là không có tự biết rõ ra hỏa, nhất định sẽ bị Vương Lãng đánh cho tan phế. Vương Lãng hiển nhiên cũng không ngờ rằng Vật Tà sẽ đoạt hắn lời kịch, hơn nữa trước đó đối với Vật Tà loại thái độ đó có một ít phẫn nộ, nhất thời giận quá mà cười, ngươi tại đùa gì thế? Ta một cái tay đều có thể thắng ngươi. Vật Tà nhếch miệng lên một vệt giễu cợt độ cong, vậy ngươi vì sao còn giống cái nữ nhân như thế lễ mề? Chỉ nói không động thủ có thể thắng ta. Vương Lãng giận tím mặt. Được, ta phi thường muốn đánh bạo ngươi, lần này sẽ không để cho. Vương Lãng giận dữ, hai mắt tránh qua một tia hàn quang, thứ nhất là lấy ra này mặt hỏa diễm tấm gương, quay về Vật Tà chiếu một cái. Vật Tà thân hình khẽ nhúc đích, đi phía trái di động hai bước, lại đi di chuyển về phía trước động hai trượng, nhìn Vương Lãng cười không nói. Thấy đòn đánh này không trúng, Vương Lãng lập tức trong tay xuất hiện một cái đỉnh cao nắm giữ hỏa tiễn, đầu độ lớn, dài đến hai trượng, quay về Vật Tà phất tay vứt ra. Đồng thời, hắn lấy ra một cái con quay hình thức truy hình pháp bảo, hướng về dưới đất nhấn một cái kia con quay lập tức chui xuống dưới đất, biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ có như vậy, trong tay hắn pháp quyết lại béo, mấy đám khói xanh từ hắn đỉnh đầu bay lên, rơi vào một bên, dĩ nhiên biến hóa ra hai cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, mỗi người đều tay cầm một thanh pháp bảo, thừa cất cánh kiếm, nhằm phía Vật Tà. Trên trời, trên đất, dưới đất, ba thứ kết hợp, ta xem ngươi làm sao lại trốn. Cái kia hai cái Vương Lãng một người thừa một thanh phi kiếm, trên tay lại đem một thanh phi kiếm, theo sát hỏa tiễn sau khi, hai mắt lộ ra hàn quang, nhằm phía Vật Tà. Mà hơi hơi mặt sau một chút cái kia Vương Lãng, nhưng là một tay cầm hỏa diễm tấm gương, một tay pháp quyết lại béo, nhất thời lại một đạo hỏa tiễn vọt tới. Trong nháy mắt vượt qua hai cái Vương Lãng, cùng phía trước cái kia hỏa tiễn chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, hai đạo hỏa tiễn, đạo thứ nhất hỏa tiễn chia làm ba cái, phân trái phải trên ba cái phương vị khóa chặt Vật Tà, cái thứ hai thì lại bởi khống chế không đủ, tán loạn thành điểm điểm hỏa tinh, rơi xuống nước một chỗ. Vật Tà khẽ lắc đầu, hắn chơi còn lại, Vương Lãng nhưng liều mạng đi luyện tập, kết quả vẫn là luyện được vớ va vớ vẩn. Chương 73, phục vẫn là không phục. Ngày hôm nay muốn bạo canh tư. Cầu phiếu đề cử. Vô Tà xong, Vương Lãng đây là một đòn giết chết a. Trong đám người có người phát ra thở dài. Xem ra Trần Ai là định. Đạo nhất tiên môn đại trưởng lão khẽ vướt râu bạc trắng, nội tâm âm thầm nói: "Vô Tà." Vũ Tiểu Thanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tương đối với những người khác che quan định luận âm thanh, Vật Tà đúng là không để ý chút nào, đưa tay hơi một chiều, phi kiếm kêu khẽ một tiếng, rơi vào Vật Tà bên chân, hắn một bước bước lên, không lùi mà tiến tới, thẳng tắp nhằm phía cái kia ba cái hỏa tiễn. "Này, đây là muốn chết sao?" Mọi người hầu như không cách nào hình dung Vật Tà cách làm phép. Chỉ thấy tại sắp tới gần ba cái hỏa tiễn thời gian, Vật Tà hai tay nổi lên lang quang, dĩ nhiên không có triển khai bất kỳ pháp thuật, mà là trực tiếp đem linh lực triệu tập ở trong tay, một phát bắt được khoảng chừng trái phải hai cái hỏa tiễn, thủ đoạn xoay một cái, siêu siêu hai tiếng, cứ như vậy quay về cái kia hai cái Vương Lãng vung đi. Ầm ầm. Cái kia hai cái Vương Lãng bị hỏa tiễn bắn trúng, hóa thành hai bôi khói nhẹ. Mà cuối cùng một cái hỏa tiễn, Vật Tà rất tùy ý vô xuống, sau đó vừa xài bước sau, bên hông đột nhiên phát lực, quay về Vương Lãng dùng sức vùng một cái. Hỏa tiễn liền nhanh chóng hướng về đi. Hắn dĩ nhiên trực tiếp chảo đi hỏa tiễn. Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Mấy vị trưởng lão cũng là khẽ ồ lên một tiếng, phát hiện hôm nay Vật Tà tựa hồ không giống như xưa, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vương Lãng nhìn thấy hỏa tiễn xông lên chính mình bay tới, lại không được chính mình khống chế, cũng không hoảng hốt, hắn trải qua cuộc chiến sinh tử không phải số ít, một chút bất ngờ căn bản quấy rầy hắn không được tiết tấu. Chỉ thấy hắn tiện tay ném ra một đạo phụ chú, cái kia bùa chú hóa thành màn ánh sáng, đỡ hỏa tiễn, sau đó hắn ý nghĩ hơi động, nhất thời tại Vật Tà phía sau, cái kia con quay bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, nhanh chóng đâm về không trung Vật Tà. Vật Tà tựa hồ không có phát hiện hắn ý đồ, mặc cho cái kia con quay tiếp cận cũng không chút nào phản ứng. Vương Lãng cười lạnh, đang muốn nhìn Vật Tà bị xuyên lạnh thấu tim thời gian, bỗng nhiên cảm thấy nơi bụng chuyển đến đau đớn một hồi. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bụng dưới chảy ra từng dòng máu tươi, thậm chí có một cái lỗ nhỏ. Chuyện gì thế này? Vương Lãng hoảng hốt, đột nhiên nhận biết đan điền, này một nhận biết, nhất thời để sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, hắn phát hiện vùng đan điền đã bị xuyên ra một cái lỗ máu, linh lực chính đang nhanh chóng trôi đi. Nơi đó làm sao có một chút huyết quang? Mọi người phát hiện Vương Lãng phía sau dĩ nhiên xuất hiện một cái vừa mịn lại nhỏ tơ máu, nhìn kỹ, càng là một cây châm. Đan điền phá, linh lực nhanh chóng trôi đi. Tình huống không ổn. Đạo nhất tiên môn ba vị trưởng lão ngoài miệng không nói, trong lòng đều là một trận nôn nóng, dù bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng cái kia châm là lúc nào phát ra ngoài. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Thanh Vân môn trưởng môn cũng không có chú ý đến. Vật Tà kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, thủ pháp chi quỷ dị xảo quyệt, thời cơ chi nắm chặt chuẩn xác, há lại là bọn họ bọn này sống 100-200 năm người có thể so sánh. Phế bỏ đan điền của ta, ta cũng phế bỏ ngươi. Vương Lãng phẫn nộ kêu to, một bước hướng về vật tà phóng đi, trong tay hỏa diễm tấm gương bất cứ lúc nào chuẩn bị chiếu hướng về vật tà, chỉ đợi vật tà tránh né con quay mà lộ ra cái hở. Vật tà như trước không nhúc nhích, cái kia con quay cứ như vậy xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng kỳ dị là không có mang ra một tia huyết hoa. Cái kia bị xuyên thấu thân thể vật tà chậm rãi biến mất, tại ngoài một trượng, đột nhiên xuất hiện một cái khác vật tà. Vương Lãng không có biết rõ vật tà là làm sao tránh khỏi, nhưng nếu vật tà xuất hiện lần nữa, đây chính là một cái khó được thời cơ tốt, hắn đem tấm gương đột nhiên nhắm ngay vật tà. Thế nhưng, kỳ dị công việc, sự việc lần thứ hai xảy ra, vật tà trên người không có bốc cháy lên bất kỳ hỏa diễm, mà là chậm rãi biến mất, tại ngoài một trượng, lại xuất hiện một cái vật tà. Này liên tục hai lần quỷ dị tình cảnh rốt cục bị kiến thức phong phú người nhận ra được. Hạ phẩm pháp thuật, ảnh chỉ thuật. Một câu nói này nhất thời để mọi người ồ lên. Cái gì? Ảnh chỉ thuật? Làm sao không gặp hắn lúc trước dùng qua a? Vô tà bảo lưu lại thực lực. Vương Lãng vào đúng lúc này rốt cục cảm thấy không ổn, hắn linh lực trong cơ thể chính đang nhanh chóng trôi đi, không tốn thời gian dài sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mà vật tà lại là sử dụng tới bực này quỷ dị thân pháp, hắn hầu như không cách nào đánh tới đối phương, tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải là muốn thua. Ta không có khả năng thua. Vương Lãng âm thầm cắn răng. Người đã thua. Âm thanh này từ Vương Lãng trên đầu truyền đến, Vương Lãng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một con càng lúc càng lớn đáy dày hướng về trên mặt hắn dâm đến. Đùng. Vật tà nặng nề một cước dẫm nát trên đầu hắn, Vương Lãng chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đè xuống, cả người mất đi cân bằng, nằm ngang đi xuống rơi. Khốn nạn. Vương Lãng trong lòng mắng to, đang muốn vận chuyển linh lực triển khai pháp thuật công kích vật tà lần thứ hai một cước đạp xuống. Đùng. Vương Lãng chỉ cảm thấy đan điền bị chấn động, thật vất vả vận chuyển lại linh lực trực tiếp bị đánh tan. Ta không có khả năng. Đùng. Vật tà lần thứ hai một cước đạp trúng bụng dưới của hắn. A. Đùng. Vương Lãng tung tích nhanh, nhưng vật tà tốc độ càng nhanh, hơn từng chân một đi xuống dẫm, vừa ngoan vừa nặng, mỗi một cái cũng làm cho Vương Lãng thống khổ hừ ra âm thanh đến. Ầm. Vương Lãng thân thể nặng nề ngã ở cứng rắn trên mặt đất, rơi xương đều sắp muốn tan vỡ, mãnh liệt đau đớn để hắn sắp đã hôn mê. Chuyện này. Tất cả mọi người đều chấn kinh đến nói không ra lời, này tình thế chuyển biến đến thực sự quá đột nhiên, vẫn vô địch Vương Lãng bị đánh bại đơn giản như thế, vẫn bị người từng chân một từ trên trời dẫm lên dưới đất. Được. Thanh Vân môn đệ tử bùng nổ ra mãnh liệt hoan hô, Hợp Hoan tông đệ tử cũng là như thế. Bọn họ bị Vương Lãng đè nén quá lâu, kia từng câu một đống rác rưởi như từng cây đâm, hung hăng đâm vào trong lòng bọn họ, lần này rốt cục có thể thoải mái lấy hơi rồi. Vô tà. Vũ Tiểu Thanh miệng trở thành hình tròn, cực kỳ kinh hỉ nhìn vật tà. Lúc này đạo nhất tiên môn ba vị trưởng lao sắc mặt khó coi cực kỳ chật vật quay đầu quay về Thanh Vân môn trưởng môn ôm quyền nói, vẫn là ngài môn hạ đệ tử lợi hại a. Bây giờ Vương Lãng đã hoàn toàn ở hạ phong, bên trong đan điền linh lực lại bị vật tà như vậy từng chân một dung ra, tuyệt đối không có trở mình hy vọng. Thanh Vân môn trưởng môn khẽ mỉm cười, không nổi, vẫn không có chân chính ai thắng ai thua. Hắn ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng nhưng là khác một phen ý nghĩ, trò hay vừa mới bắt đầu, có thể nào như vậy liền quá sớm kết thúc. Vật tà toàn thân áo trắng, tự tiếu phi tiếu đứng ở Vương Lãng bên cạnh, túi đầu mắt nhìn xuống hắn, nhẹ giọng hỏi, có phục hay không? Vương Lãng lòng như cho nguội, hắn cảm nhận được sỉ nhục, hắn cảm nhận được cùng trước đây bị cái kia vật tà như thế sỉ nhục, bọn họ đều là như vậy cư cao lâm hạ, như vậy hờ hững cùng coi thường, phảng phất hắn lại như một cái chỉ có thể dễ rủa bỏ sát, thậm chí ngay cả bỏ sát cũng không bằng. Ta không phục. Vương Lãng rít gào. Không phục. Vật tà trong mắt hàn mang lóe lên, giơ chân lên, đột nhiên đạp ở Vương Lãng trên cánh tay phải. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương trực tiếp gãy vỡ. Có phục hay không? Vật tà tự tiếu phi tiếu nói. Ta không phục. Răng rắc. Vật tà một cước giẫm gãy hắn một cái tay khác. Có phục hay không? Ta không. Răng rắc. Vật tà lần thứ hai một cước giẫm gãy chân của hắn. Có phục hay không? Ta. Răng rắc. A. Vương Lãng tứ chi đứt đoạn. To lớn đau đớn sắp đem hắn nhấn chìm, tiểu điểm nhất tức nhìn vật tà, sau đó liền gặp được vật tà tự tiếu phi tiếu giơ lên bàn chân kia, nhìn thấy này cái đáy giày, nhìn thấy đáy giày tại trước mắt của mình nhanh chóng phóng to, cuối cùng, một mảnh bóng đen hung hăng giẫm lên trên mặt của hắn, dùng sức ép. Ngươi đến cùng phục vẫn là không phục? Nhớ tới ngày hôm qua nói muốn khống chế một chút số lượng tử, ân, xác thực muốn khống chế một chút, nhưng không giới hạn đến nay thiên. Ngày hôm nay ta muốn bạo bốn chương. Bằng gần rất giận tiết tháo làm chứng. Vì có chút động lực, hung hăng cầu dưới phiếu đề cử. Còn có các loại lung ta lung tung số liệu. Chương 74, ta là vật tà. Vật tà trầm thấp mắt nhìn xuống Vương Lãng, trên mặt trước sau mang theo nụ cười, tình cảnh này xem ra dù sao cũng hơi tà dị. Này vô tà. Chuyện này. So với Vương Lãng còn muốn hung hăng, đây là thật thật tại tại giẫm mặt người A. Hung hăng tới cực điểm A. Mọi người khiếp sợ trợn mắt lên, giờ mới hiểu được vật tà trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực, kỳ thực nội tâm hắn so với Vương Lãng còn muốn. Còn muốn. Ngang ngược ngông cuồng. Vương Lãng trước mặt bảng hung hăng và mẹo, hắn cực kỳ không phục bỏ ra một câu nói, ngươi cho dù có thể đánh thắng ta thì lại làm sao? Ngươi tuyệt đối đánh không lại vật tà, ngươi đánh không lại hắn, vĩnh viễn cũng đánh không lại hắn. Ồ, vật tà. Vật tà tựa như cười mà không phải cười, không khỏi nhớ tới đêm qua đối với Thanh Vân môn trưởng môn nói câu kia thì thầm. Bại bởi hai người sẽ không lưu lại ám ảnh, vẫn bại bởi một nhân tài sẽ lưu lại ám ảnh. Nghĩ tới đây, Vật Tà khẽ mỉm cười, tháo xuống mặt nạ. Ta là Vật Tà. Vương Lãng thay đổi sắc mặt. Vào đúng lúc này, nguyên bản còn có chút náo động đám người, dường như tất cả đều câm giống như vậy, yên tĩnh không tiếng động nhìn cái kia giẫm lấy Vương Lãng thiếu niên. Hắn khuôn mặt phổ thông, ăn mặc toàn thân áo trắng, phản xạ chói mắt ánh mặt trời, như phủ thêm một tầng quang y, mái tóc dài của hắn tán mà không loạn, ở trong gió lay động, một đôi lá liêu mắt hắc mà thâm thúy, nhếch miệng lên nhẹ nhẹ độ cong, tựa như cười mà không phải cười, giống như tà mà không phải tà, không biết làm sao hình dung. Trong đám người, Trì Thanh phức tạp nhìn hắn, có lòng muốn hận, nhưng chẳng biết vì sao hận, từ đâu hận lên. Hắn nhìn về phía Tiêu Diễm, hơi mím môi, chậm rãi cúi đầu. Thanh Vân môn trưởng môn nheo mắt lại, ngắm bên cạnh ba cái một mặt màu đỏ tím trưởng lão một chút, lại đi Tiêu Diễm nhìn lại, sắc mặt của nàng đồng dạng cực kỳ khó coi, một đôi mị nhãn bên trong thoáng hiện vô số sắc cơ, trưởng môn cảm thấy khoái ý, cười gật đầu. Ầm, 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 ầm. Liên tục 4 tiếng, cái ghế tay vịn bị 4 người kia bóp nát, trên không trung hóa thành một phấn. Chuyện gì thế này? Đạo nhất tiên môn ba vị trưởng lão đồng loạt nhìn về phía Thanh Vân môn trưởng môn, bọn họ khổ tìm Vật Tà mấy tháng không có tìm được, cũng tại Thanh Vân môn bên trong phát hiện. Bọn họ có lý do tin chắc, Thanh Vân môn trưởng môn khám phá Vật Tà, thế nhưng là cố ý không điểm ra, đồng thời bố trí ván cờ này, đả kích Vương Lãng thật vất và tạo dựng lên tự tin. Chiêu này thật sự là nham hiểm cực kỳ, như Vương Lãng lần này chỉ hoãn không tới, cả đời tiền đồ đều phải chôn bụi. Thanh Vân môn trưởng môn dường như chưa bao giờ biết Vật Tà như thế, gương mặt kinh ngạc, nguyên lai người này chính là Vật Tà. Hừ. Bổn cô nương mặc kệ các ngươi là ý tưởng gì, thế nhưng Vật Tà là người của ta, tỉ thí vừa xong ta liền dẫn hắn đi. Tiêu Diễm gương mặt lạnh lẽo, nàng lười phí lời, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Chỉ cần Vật Tà bị nàng mang về, nàng sẽ đối với Vật Tà chịu hồn luyện phách, chọn đọc trí nhớ của hắn, sau đó sẽ dùng hắn đào tạo quỷ linh hoa, cuối cùng lại giết hắn đi. Vật Tà rời đi khoảng thời gian này làm cho nàng lại một lần nữa trải qua buồn nôn sinh hoạt, đồng thời bị ba vị kia trưởng lao chèn ép đến khổ không thể tả, nàng đối với Vật Tà hận, đã không chỉ là giết hắn đi có thể chảy nước đâu. Ngươi dựa vào cái gì mang về? Vật Tà là đệ tử của chúng ta. Ba vị trưởng lão tuyệt không chịu để Tiêu Diễm mang đi Vật Tà, chỉ cần Vật Tà ở tại đạo nhất tiên môn, Vương Lãng tương lai thì có vô số cơ hội chiến thắng hắn, trong lòng bóng tối có thể từng bước một xua tan. Hừ, bổn cô nương cùng hắn là thanh mai trúc mã, cùng với ta mới đúng. Tiêu Diễm trực tiếp liền tung một cái hô to, nhìn bọn họ làm sao phản kích. Thanh Vân môn trưởng môn thấy bọn họ càng nộ, trong lòng lại càng sảng khoái, nhàn nhạt khoát tay nói, Vật Tà tại gia nhập ta Thanh Vân môn trước đó liền trở thành tán tu, vì lẽ đó cùng các ngươi không hề có một chút quan hệ, hắn hiện tại chính là ta Thanh Vân môn đệ tử, các ngươi muốn mang đi liền mang đi. Hắn ngữ khí không nặng, nhưng trong đó bá đạo tâm ý không cần nói cũng biết. Vật Tà đối với hắn mà nói hay là không phải rất trọng yếu, thế nhưng liền khinh địch như vậy giao cho bọn họ, vậy hắn Thanh Vân môn còn gì là mặt mũi. Lại nói, Vật Tà cũng không phải không còn gì khác, một thân này kỹ xảo chiến đấu, đúng là có thể truyền thụ cho cái khác đệ tử trong môn, hay là lưu hắn trong cửa làm cái huấn luyện viên cũng không tệ. Vũ Tiểu Thanh ngơ ngác nhìn khuôn mặt xa lạ kia, không biết sao, liền nghĩ đến liên quan với hắn mặt trái nghe đồn, có người nói hắn hai mặt tam đao, nói toàn bộ không là sự thật, bên ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Đặc biệt sẽ lấy nữ hải tử niềm vui, nghe thấy hắn còn chưa tu hành thời gian liền phong lưu thành tính, lừa gạt lần lượt hồ đồ thiếu nữ. Tại trong giới tu hành cũng không có thu lại, Hợp Hoan Tông bốn trưởng lão Tiêu Diễm chính là máu rầm rề ví dụ. Vào đúng lúc này, nàng cảm thấy ngực rất buồn bực, rất khó chịu, hai mắt rất đau xót, à xin, rất chát chát, yên lặng quay đầu nhìn về này cái quyến rũ như nước Tiêu Diễm. Tiêu Diễm cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại. Hai nữ ánh mắt trên không trung giao tiếp, Tiêu Diễm hừ lạnh một tiếng, chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác. Vũ Tiểu Thanh cúi đầu, thân thể có chút run, xoay người lại, đưa lưng về phía Vật Tà đi vào trong đám người. Trúc Tử Quân đã sớm phát hiện sự khác thường của nàng, muốn đuổi tới, lại không tiện rời đi, liếc mắt nhìn bị đạp ở trên đất, linh lực hoàn toàn biến mất Vương Lãng, cắn răng, một cái bước xa đuổi tới. Hắn chính là Vật Tà a. Tại sao là Thanh Vân môn đệ tử a? Vô Tà, Vật Tà, tiểu tử này đặt tên làm sao lại như vậy quái? Khó trách hắn lớn lối như vậy. Hắn vốn là hung hăng loại a. Ngoài sân vô cùng ồn ào, từng tiếng khiếp sợ cùng bừng tỉnh dường như ngàn vạn cái mỗi đồng thời phát ra ong ong, phảng phất toàn bộ quảng trường đều tại theo chấn động. Bọn họ khiếp sợ nhìn hắn, nhìn nam tử kia, kết hợp với từng đã là nghe đồn, nhất thời hiểu rõ. Hắn thắng Vương Lãng là chuyện đương nhiên. Vốn là, sớm đạo nhất tiên môn bên trong, hắn tựu một mực đè lên Vương Lãng. Vương Lãng không tính mất mặt, thua bởi hắn không có gì, ngược lại nhiều thua thành thói quen. Đúng đấy, sớm một chút chịu thua thật tốt, một mực còn muốn trăng bước, hiện tại xong chưa, nhân ra lấy ra thân phận, bị nhục nhã thành như vậy, đáng đời. Mọi người ngươi một lời, ta một lời làm thấp đi Vương Lãng. Một cái vô địch người hung hăng, người khác sẽ kính nể hắn, nhưng phát hiện hắn không lại vô địch. Vậy hắn lúc trước hung hăng tiểu thành trò cười, mỗi người đều tại xem chuyện cười của hắn, sau đó dồn dập nước chảy bèo trôi ca ngợi Vật Tà. Vật Tà quả nhiên vô địch à, trước đây chỉ nghe trong truyền thuyết nói hắn làm sao, vẫn luôn chưa từng thấy hắn. Trước đây ta không tin hắn có bản lĩnh gì, cái này không thể trách ta, đổi ai ai cũng không tin à, một cái tư chất kém đến chưa từng có ai phế tài, làm sao có khả năng thắng được tư chất chắc Việt thiên tài. Hiện tại vừa nhìn, quả thực vẫn là Vật Tà lợi hại. Ta đã nói rồi, chỉ cần Vật Tà vừa xuất hiện, cái gì Vương Lãng hàng ngũ cũng không đủ xem. Không có bản lĩnh còn từ sáng đến tối trăng bức. Vật Tà không nhìn ngoài sân ồn ào, những kia tạp âm căn bản là không có cách quấy nhiễu được tâm tình của hắn, không có nhiệt huyết, không có kêu to. Hắn chỉ là mắt nhìn xuống Vương Lãng, thoáng dương lên nét miệng lên một tia trêu tức, nhẹ giọng nói, hiện tại ngươi đến cùng phục vẫn là không phục? Chương 75, ta không có thua. Phục. Khắc. Vương Lãng phun ra một búng máu, cười thầm nói, ta phục không phục đối với ngươi có trọng yếu không? Ta chỉ là ngươi trong mắt một con bọ chó, ngươi căn bản chưa bao giờ lưu ý ta. Ta vì sao phải lưu ý ngươi? Lại là loại thái độ này. Khắc. Vương Lãng trước mắt xuất hiện từng đã là hình ảnh, những hình ảnh kia trong, vật ta một lần lại một lần bắt được số một, hung hăng mà lại hào quang đứng ở trước mọi người. Hắn đứng ở trong đám người, ảm đạm mà nhỏ bé. Hắn không biết mình kém ở nơi nào, cũng không biết mình tại sao không sánh bằng hắn. Hắn thiên phú cao như vậy, tài nguyên như thế phong phú, tại sao hắn tổng hội kém như vậy một bước? Là mình trời sinh cũng không bằng hắn sao? Tại sao một mực chính mình liền muốn trời sinh không bằng hắn? Tại sao chính mình không bằng hắn, cũng không phải là bởi vì hắn tư chất cao hơn chính mình. Trái lại là chính mình tư chất cao như vậy, mà hắn nhưng thấp như vậy, thấp đến vừa mới gặp gỡ lúc, chính mình cũng không muốn nhìn thêm hắn một chút. Tại sao hả? Vương Lãng tê tâm liệt phế đều, khỏe mắt chảy ra nước mắt. Vô số buổi tối, hắn đều tự hỏi mình như vậy, hắn đều như thế vấn thiên, hỏi địa, không có người trả lời hắn, không có một tia âm thanh, hắn cảm giác mình thật sự lại như chỉ hầu tử, cái kia đầy trời đầy sao đang cười nhạo hắn, cái kia khô nước đại địa đang cười nhạo hắn, cái kia nổ đạ hết têu đều tại cười nhạo hắn. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, đồng thời hắn lại sợ hãi. Hắn sợ lần sau gặp lại đến hắn lúc, chính mình thất bại đến thất bại thảm hại, mất hết mặt mũi. Hắn sợ hắn như đã từng như vậy không nhìn chính mình, mang theo thương hại lại châm chọc ánh mắt nhìn mình. Thế là hắn bắt đầu khắc khổ chăm chỉ tu luyện, người khác hoa gấp đôi thời gian, hắn liền hoa gấp 10 lần thời gian, người khác đang dùng cơm ngủ, hắn không ăn không uống tu luyện. Hắn mỗi ngày đều luộc, chịu đựng, đến hai mắt đỏ chót, xanh sao vàng vọt, thế nhưng hắn không hối hận. Hắn cảm giác được chính mình đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ, tựa hồ rất nhanh có thể đuổi theo, thậm chí vượt qua bước chân người nọ. Hắn bắt đầu lạnh lùng, bắt đầu hờ hững, bắt đầu bình tĩnh, hắn tại mô phỏng theo hắn, mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một câu nói đều mỗi giờ mỗi khắc mô phỏng theo. Hắn cảm giác mình như hắn. Sau đó hắn liền bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ, cùng người chiến đấu, vết thương trên người hắn sẹo vượt quá trăm đạo, rậm rạp chẳng chịt che kín toàn thân của hắn, hắn không có tiêu trừ những này vết tích. Mỗi ngày buổi tối, hắn cởi sạch quần áo nhìn xem chính mình tàn tạ khắp nơi thân thể, liền cảm thấy khuất nhục, liền cảm thấy không cam lòng, hắn kích thích chính mình đi tới, kích thích chính mình trở nên càng mạnh hơn, hắn khát vọng sức mạnh, khát vọng đánh bại hắn. Hắn không muốn thua, cũng không tiếp tục nghĩ đến. Đồng môn quan hệ với hắn, tự vật tà rời đi một ngày kia lên, đã bị hắn làm cho rất kém cỏi, hắn coi thường đồng môn, xem thường cùng bọn họ nói lên bất kỳ một câu nói, hơi hơi cảm thấy buồn bực, lại như đánh một con món đồ chơi như thế một cái tát vỗ tới. Đến cuối cùng dần dần trở nên biểu hiện như người rừng, không người lại liếc hắn một cái. Vào thời khắc ấy, hắn cảm giác mình lại tiếp cận hắn. Đồng dạng hung hăng, đồng dạng hờ hững, đồng dạng không được hoan nghênh. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, tại cùng vật tà đối đầu trước đó, hắn thậm chí một lần cho là mình chính là hắn. Nhưng là quay đầu lại, hắn mới phát hiện, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, làm sao chăm chỉ, làm sao không cam, hắn, vĩnh viễn không phải vật tà. Hắn vẫn cái kia bị vật tà đạp ở lòng bàn chân Vương Lãng, hắn vẫn bị đối phương nhìn xuống, vẫn là như bò sắt giống như vậy, không cách nào để cho hắn nhìn nhiều. Lòng hắn như lửa đốt, trên mặt nóng lên, trong thân thể như ngàn vạn cái con kiến tại căn xé, cảm thấy vô cùng xấu hổ, vật tà một cước kia, không phải giẫm mặt của hắn, mà là đạp ở lòng tự ái của hắn trên. Tại sao ta cố gắng như vậy mô phỏng theo ngươi, chính là học không giống ngươi? Vương Lãng cười thảm nói. Bởi vì ngươi không phải ta. Vật tà nhàn nhạt nói, dừng một chút, lại nói, ta vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua. Thật sao? Vương Lãng bỗng nhiên giữ tợn nghiêm mặt, hét lớn, ta không phục. Tiếng nói của hắn rất lớn, làm cho tương đương khẳng giọng, bất luận người nào vừa nghe đều có thể nghe ra hắn không cam lòng, ủy khuất của hắn, thế nhưng không ai thương hại hắn, chỉ có thể có càng nhiều hơn ác ngôn niệm ai nói. Không phục. Đánh tới ngươi phục. Đem Vương Lãng đánh mẹ, đập dẹp. Đều đến lúc này rồi, hắn còn không phục, ha ha, ca nợ nụ cười. Mọi người châm chọc tiếng, từng cái rơi vào Vương Lãng trong tai, lại như một cây châm, lại như một cây gai. Hắn cảm thấy đau lòng cực kỳ, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nếu là ông trời chú định chính mình không bằng hắn, cái kia vì sao cho mình tốt như vậy tư chất? Không sai, thượng thiên chính là muốn xem chính mình đánh bại hắn. Vào đúng lúc này, Vương Lãng ánh mắt lộ ra một vẻ sáng sủa, loại kia bị vật tà cảm giác nhục nhã càng thêm mãnh liệt vô số lần, nhưng hắn không có vì vậy bị bắt tiến vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên, trái lại cảm thấy một đoàn nhiệt khí từ trên đan điền thăng, liên đối dòng máu của hắn cũng bắt đầu sôi trào, cũng bắt đầu thiêu đốt. Vương Lãng, đánh bại hắn. Đứng bên ngoài Liều Yên dùng sức kêu lên, sau đó, từng tiếng gào thét từ từng cái đạo nhất tiên môn đệ tử trong miệng phát ra. Trong lòng bọn họ đồng dạng có vật tà bóng tối, bọn họ đều khát vọng đánh bại vật tà, chỉ là bọn hắn biết mình không được, trong tiềm thức ký thác vào Vương Lãng trên người. Bọn họ không thể nhìn thấy Vương Lãng thất bại, hắn bại một lần, bọn họ toàn bộ thất bại. Đánh bại hắn, đánh bại hắn, đánh bại hắn. Sóng sau cao hơn sóng trước tiếng reo hò vang động trời lên, trầm mặc mà mạnh mẽ, chỉnh tề mà kiên định. Đánh ngươi muội a. Vương Lãng không thể đánh thắng, hắn thắng, ta không được bồi tử a. Quý Độ ở một bên nhỏ giọng nói nhỏ một câu. Nhưng hắn câu này nói thầm lại bị bên cạnh hắn tán tu nghe được. Nhất thời chỉ vào Quý Độ cả giận nói, khá lắm. nguyên lai ngươi đã sớm biết vô tà là vật tà, cố ý hại chúng ta a. Tên này tán tu một tiếng giống to, nhất thời để càng nhiều người nghe được, kết quả là mọi người nghĩ tới chính mình để ép linh thạch, để ép Vương Lạn thắng. Ngắn ngủi yên tĩnh cùng sau khi trầm mặc, bỗng nhiên bùng nổ ra rung trời la lên. Đánh bại vật tà, ta muốn thắng linh thạch a. Đánh đổ vật tà. Thanh âm này đến cuối cùng hóa thành trầm mặc mạnh mẽ ba chữ. Đánh bại hắn. Đánh bại hắn. Đánh bại hắn. Vương Lãng nghe được thanh âm này, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, phảng phất về tới đi qua, quá khứ, trở về không có bị vật tà đánh bại trước đó, khi đó đồng môn đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, đều tại tán dương hắn. Các trưởng lão cũng là mỗi ngày khen hắn, nhìn thấy hắn đều cười đến không ngậm mồm vào được. Hắn cảm thấy thật là cảm động. Một luồng cực nóng dòng nước ấm chảy qua cánh tay của hắn, cánh tay hắn bên trong xương đang nhanh chóng khép lại, dòng nước ấm chảy qua bắp đùi của hắn, bắp đùi bên trong xương tại khép lại. Dòng nước ấm cuối cùng trở về đan điền của hắn đã ở khép lại. Linh lực chính đang nhanh chóng khôi phục. Hắn cảm giác được thực lực của mình khôi phục, không chỉ có là khôi phục, còn trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Thân thể của hắn bốn phía tỏa ra kim quang, tỏa ra vết trắng, tỏa ra lam văn, tu vi nhanh chóng tăng vọt. A, vật tà. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cuồng bạo linh lực chấn động đến mức vật tà thu chân về. Hắn đứng lên, mũi chân hơi điểm nhẹ, dĩ nhiên bay lơ lửng lên trời, đứng ở vật tà bầu trời, mắt nhìn xuống hắn. Ta chưa thua. Chương 76, chôn. Chuyện này, bay lơ lửng lên trời. Vương Lãng đạt đến đạo nhị một tầng, hắn đốn ngộ rồi. Đạo nhất tiên môn nhị trưởng lão kích động đứng lên, cái khác hai vị trưởng lão cũng là âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng kìm nén một hơi. Khoảng thời gian này, Vương Lãng trong lòng bóng tối bị bọn họ đặt ở trong mắt, cấp ở trong lòng, làm sao tìm được cũng không tìm tới vật tà, kết quả thật sự nhìn thấy vật tà sau khi, lại bị làm nhục như thế. Nguyên bản bọn họ cho rằng, Vương Lãng lần này té ngã cũng lại không bỏ dậy nổi. Không nghĩ tới hắn thời gian dài oan ức cùng không cam lòng vào đúng lúc này, toàn bộ bạo phát, lần này, chỉ cần đánh bại vật tà, là hắn có thể quét qua trong lòng mù mịt, bước về phía con đường cường giả. Vương Lãng, đánh bại vật tà đi. Thanh Vân môn trưởng môn hai mắt ngưng lại, âm thầm cau mày. Này Vương Lãng ngược lại thật sự là cái thiên tài, lại vào đúng lúc này đốn ngộ rồi. Quy củ hẳn không có nói rõ tại tỷ thí còn không kết thúc lúc, đột phá đến đạo nhị cảnh giới liền tự động thua trận thi đấu đi. Đạo nhất tiên môn đại trưởng lão nhanh chóng nói rằng. Không có. Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thanh Vân môn trưởng môn khẽ nhíu mày, nhìn một chút giữa sân hai người, bây giờ vật tà tình cảnh không ổn, linh lực của hắn hao phí hơn nữa, mà Vương Lãng lúc này linh lực dồi dào, tu vi càng là đạt đến đạo nhị một tầng. Trong lúc này chênh lệch to lớn làm sao đi người chuyện. Đánh bại hắn. Đây là muốn chơi đột kích được sao? Mọi người vô cùng chờ mong. Đánh bại hắn. Đánh bại hắn. Thanh âm của mọi người càng thêm lớn mạnh. Vương Lãng mắt nhìn xuống vật tà, nghe trợ uy tiếng, trong lòng một trận dâng trào cùng kích động. Nhiều như vậy trả giá, không phải là vì giờ khắc này bạo phát sao? Nhiều như vậy hy sinh, không phải là vì giờ khắc này cuồng ngạo sao? Hắn đợi quá lâu rồi, quá lâu, nhưng hắn nhưng cho rằng là đáng giá. Không có ngột ngạt, nào có khoái ý. Hắn phát ra một trận cười lớn, ta muốn thắng ngươi rồi. Ta muốn thắng ngươi rồi. Ha ha. Hắn cười đến rất vui vẻ, vật tà gật gật đầu, rất có thể hiểu được tâm tình của hắn. Nhưng, liền ở một khắc tiếp theo, hắn tật phong thuật cùng ảnh chỉ thuật đồng thời bạo phát, đột nhiên nắm lấy Vương Lãng chân, hướng về trên đất dùng sức một ném. Vương Lãng căn bản không thấy rõ vật tà động tác, trong chớp mắt cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đi xuống kéo, liền pháp thuật cũng không kịp triển khai, thân thể hay cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Ầm. Vương Lãng rơi hai mắt say xe, còn không lấy lại sức được, thân thể lại lần nữa bị đại lực vứt lên, sau đó nặng nề đập xuống đất. Tình huống thế nào? Đây là cái gì pháp thuật? Vương Lãng nghi ngờ trong lòng vừa mới bay lên, liền lại một lần bị vứt lên, lại đập xuống đất. Vật tà một tay cầm lấy Vương Lãng chân, dùng cái kia có thể đỉnh 10 vị tráng hán cự lực, không ngừng đem Vương Lãng vứt lên, nặng hơn trùng nện vào mặt đất. Ầm, 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 ầm. Liên tục bốn phía sau khi, Vương Lãng đã vỡ đầu chảy máu, hai mắt say xè, xương cốt toàn thân không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái, động đều không nhúc nhích được. Nhưng vật tà như trước không có ngừng tay, không ngừng mà khoảng trường, trái phải cuồng nện, trên đất tảng đá xanh bị nện nước, đập bay. Bụi mù rầm rầm mà lên, che mất thân ảnh của hai người, mọi người chỉ có thể sững sờ nghe trong bụi mù không ngừng phát ra ầm ầm âm thanh. Ngươi! Vương Lãng nói không ra lời, hắn hoảng sợ nhìn vật tà, đột nhiên rất muốn khóc, rất muốn khóc. Vật tà không hề có một chút cảm khái cùng gợn sóng, trong tay liên tục điên cuồng đấm vào Vương Lãng. Nhấc lên, nện xuống, nhấc lên, nện xuống, nhấc lên, nện xuống. Cũng không biết đã qua bao lâu, vật tà từ trong bụi mù đi ra, hắn toàn thân áo trắng như tuyết, không có nhiễm một điểm cho bụi, thâm thúy lá liêu mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người, nhìn thấy bọn họ khiếp sợ. Lấp lóe, như xem quái thai như thế ánh mắt. Mạnh mẽ phất tay áo, đứng chắc tay, thản nhiên nói, chôn. Phía sau hắn bụi mù tiêu tan, lộ ra một tòa dùng thổ tường thuật xây thành nho nhỏ mộ đất. Này, này, Vương Lãng đã chết rồi sao? Vật tà không phải là giết hắn chứ? Giết người, còn tiện thể chôn. Mọi người ngơ ngác nhìn vật tà, trong nháy mắt này chỉ cảm thấy một trận khủng bố, phía sau lưng không ngừng mà đổ mồ hôi. Hắn vượt cấp chiến thắng Vương Lãng. Dùng đơn giản nhất, tàn bạo nhất vũ lực, thắng rồi Vương Lãng. Thực lực của hắn mới thật sự là cùng cấp vô địch. Vương Lãng. Nhị trưởng lão một mặt lo lắng bay đến giữa trường, một trưởng phá tan tường đất, từ đó ôm ra máu thịt bé bét, xương đứt đoạn mất vô số cây Vương Lãng. Hắn đã hôn mê, nguyên bản thập phần khuôn mặt anh tuấn, lúc này sưng đến như cái đầu heo. Vật tà, ngươi xem một chút ngươi làm cái gì? Hắn tốt xấu là ngươi từng đã là đồng môn. Nhị trưởng lão gầm thét lên đối với vật tà quát. Vật tà nhếch miệng lên một tia trào phúng, nói, hà tất như vậy làm bộ làm tịch, ai cũng rõ ràng, nếu như ta không có thực lực mạnh hơn, lúc này xương đứt đoạn, hôn mê bất tỉnh người chính là ta. Ngươi? Nhị trưởng lão vì đó chán nản, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thanh Vân môn trưởng môn lúc này đứng lên, quay về mọi người cao giọng nói rằng, lần này tỉ thí, vật tà thắng. Hắn một câu nói này, đem tất cả mọi người cuối cùng này điểm hy vọng đánh nát, từng cái vô cùng đau đớn kêu rên. Linh thạch của ta a, ta làm sao lại để ép 20 khối a? Đạo nhất tiên môn đệ tử vị trí không coi ồn ào, vô cùng yên tĩnh, bọn họ từng cái mặt xám như cho tàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn vật tà, nhìn cái kia đã từng đả kích quá bọn họ, hiện tại như trước đả kích bọn hắn người kia. Liêu Yên vào đúng lúc này, phảng phất mất đi tất cả khí lực, cả người về phía sau té xỉu. Trên quảng trường như trước ồn ào không thể tả, vô số âm thanh sói tru chấn động đến mức thiên địa đều đang run rẩy. Vật tà xoay người lại, chậm rãi đi đến Thanh Vân môn trước mặt trưởng môn, quỳ xuống bái nói, trưởng môn, đệ tử không có cho người thất vọng. Thanh Vân môn trưởng môn vô vô vật tà vai, trong ánh mắt không giấu được yêu thích cùng kinh ngạc, khích lệ nói, ngươi không sai, ngươi không sai, ha ha. Đạo nhất tiên môn các trưởng lão lúc này sắc mặt lại như đập dưa chuột như thế khó coi, đại trưởng lão khom lưng thi lễ một cái nói, nếu thắng bại đã phân, chúng ta hãy đi về trước rồi, dù sao Vương Lãng bị thương rất nặng, nhất định phải sớm một chút trị liệu. Ồ, không chết. Thanh Vân môn trưởng môn giả vờ kinh ngạc nghi ngờ một câu, ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Đi. Ba người như chó mất chủ giống như, vội vàng rời đi chỗ này quảng trường. Tiêu Diễm mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm vật tà, đông nhiên đối với hắn nói, theo ta trở lại. Vật tà quay đầu nở nụ cười, kia không hề che giấu chút nào trong mắt trầm trọng, nghi ngờ cau mày nói, đây coi là cái gì chuyện cười. Một chút cũng không buồn cười. Hừ, không biết cân nhắc. Tiêu Diễm khí hanh hanh xoay người bay đi. Thắng. 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 Trong quảng trường đông nhiên truyền đến một đám ầm ĩ ăn mừng thanh âm, hóa ra là Thanh Vân môn các đệ tử đang hoan hô. Ngươi làm được thật là khá. Trưởng môn nuốt vật tà đầu không ngừng mà khen. Thanh Vân môn tam trưởng lão cũng là ý cười dịu dàng tiến lên khích lệ hai câu, đông nhiên đối với hắn khiến cho cái màu sắc, có ý riêng mà nói, cái tin tức tốt này, phải hay không muốn cùng người nào đó chia sẻ một cái à? Vật tà cực kỳ nghiêm túc nói, ta cho rằng cầm khen thưởng, tăng lên song cảnh giới, sẽ cùng người nào đó chia sẻ không mượn. Ách! Tam trưởng lão thầm giận, ngươi tiểu tử này không phải rất thông minh sao? Hiện tại tình huống thế nào còn già hơn phu làm do nói. Nhưng là người nào đó tựa hồ đối với thân phận của ngươi có chút thương tâm a. Vật tà không thèm để ý chút nào vung vung tay, thời gian tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu diệt đau lòng, nhưng có thể giảm thiểu đau lòng. Hôn trướng. Tam trưởng lao tức giận đến dựng râu trừng mắt, thầm giận ngươi nói đây là cái gì mê sảng. Nhưng là bị vướng bởi bây giờ còn đang trên quảng trường, không tiện làm ra cái gì hành hung một trận các loại sự tình, không thể làm gì khác hơn là làm trừng mắt vật tà, cứng, rắn, ngạnh, nhị. Bỏ ra 9 cái nhiều giờ, rốt cục cũng biết xong, mệt đến lao phu a, cứng, rắn, ngạnh, nhị. Câu phiếu đề cử, đánh ra phiếu vé, khen thưởng chờ chút một loạt số liệu. Chương 77. Đạo nhị một tầng. Ba phái thi đấu cứ như vậy giải tán, đám tán tu tuy rằng kiến thức một ít kỹ xảo chiến đấu, nhưng bọn họ nhưng không có hài lòng, nghiên cứu nguyên nhân, đơn giản là thua linh thạch. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại bọn họ bội phục vật tà, hắn quả thực chính là đám tán tu dốc lòng kỳ tích, lưng đeo kém cỏi nhất tư chất, nhưng đạp lên các thiên tài mặt mũi trèo lên trên, bỏ đến so với ai cũng nhanh hơn, đã có được vượt cấp chiến đấu thực lực. Cứ việc vật tà chiêu kia dùng là vũ lực, đồng thời có xuất kỳ bất ý hiểm nghi, nhưng thắng chính là thắng, như là chiến đấu chân chính, Vương Lãng chết sống thấu. Vì lẽ đó cũng không tồn tại may mắn nói chuyện, chỉ là bọn hắn khó tránh khỏi có chút suy đoán, vật ta đến cùng gặp phải cái gì tạo hóa để hắn trở nên mạnh như vậy. Các ngươi xem, vật ta đi ra. Một đám nữ đệ tử ở phía xa nhìn một thân áo trắng vật ta, trầm thấp nghị luận, trong đôi mắt bảy đặt lóe sáng hào quang. Sự tình qua đi mấy ngày, hắn vẫn dừng lại ở trong phòng, cho tới hôm nay đi ra. Hắn muốn đi nơi nào? Không biết ta. Nếu không, ngươi đi hỏi một chút. Các thiếu nữ đánh thú, trêu đến một trận cười duyên. Vật ta cũng không để ý bên cạnh ánh mắt, hắn đi ra. Tự nhiên là muốn đi tìm trưởng môn yêu cầu đạo nhị đan. Cái này trong ngoài bất nhất trưởng môn tựa hồ đối với hắn hứng thú rất lớn, muốn moi ra lời nói của hắn, hắn không thể nói, không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng lại hai ngày. Bây giờ hắn nhưng là không thể đợi thêm nữa, sớm một bước bắt được đạo nhị đan, sớm một bước an tâm. Đi tới trưởng môn chỗ ở, để đệ tử kia đi vào thông báo một tiếng, liền đứng ở ngoài cửa lặng lặng chờ đợi. Ngươi có thể tiến vào. Đệ tử kia sau khi ra ngoài, nói một tiếng, liền đứng lại mặt một bên. Vật ta đi vào buồng trong, liền nhìn thấy ngồi trên ghế dựa, ý cười đầy mặt trưởng môn. Túi người túi đầu, đệ tử bái kiến trưởng môn. Trưởng môn hơi mỉm cười nói, vì chuyện gì? Vật ta nói, đạo nhị đan. Trưởng môn thở dài, nói, ngươi cứ như vậy muốn rời đi. Vật ta mắt sáng lên, nghi ngờ nói, đây cũng từ đâu nói đến. Nếu không muốn rời đi, vì sao như vậy vội vã hướng về ta muốn đạo nhị đan? Vật ta nhắc nhở, trưởng môn, đã qua mấy ngày, là thời điểm đem khen thưởng đã cho ta. Trưởng môn trầm ngâm một lúc, chăm chú nhìn vật ta, nói, thật sự không muốn ở lại ta Thanh Vân môn. Ngươi ở chỗ này của ta, sẽ không được đến chèn ép, sẽ không được đến hãm hại. Khi bọn họ chiến đấu huấn luyện viên, có thể được đệ tử trong môn tôn kính, này không tốt sao? Vật ta đầy mặt nghi hoặc, nói, ta không nói không muốn ở lại Thanh Vân Môn a. Ngươi cũng không nói đồng ý ở lại ta Thanh Vân Môn. Trường Môn thở dài một tiếng, thôi, ta cũng không làm người khác khó chịu, cầm đi đi. Trường Môn lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Vật Tà tiếp nhận, mở ra cái nắp vừa nhìn, xác nhận là đạo nhị đan không thể nghi ngờ, thích thú túi người lại bái. Đa tạ Trường Môn, đệ tử không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Dứt lời, lùi ra. Trường Môn lần thứ hai thở dài một tiếng, đáng tiếc, này Vật Tà không biết là nghĩ như thế nào, ta Thanh Vân Môn như thế tự do rộng lớn bình đại, cứ như vậy bỏ qua sao? Thật không biết hắn theo đuổi là cái gì. Vật Tà theo đuổi, tự nhiên là nhanh nhất trình độ tăng trưởng tu vi. Dọc theo đường đi không để ý tới mọi người hiếu kỳ cùng tôn kính ánh mắt, Vật Tà về tới nhà của mình, đóng cửa phòng, bố trí một cái ngăn cách thần thức trận pháp, liền ngồi trở lại trên giường. Ánh mắt sáng quắc nhìn ngọc trong tay mình, Vật Tà tâm thần thả lỏng ra, chỉ cần tu vi đạt đến đạo nhị cảnh giới, hắn liền có thể miễn cưỡng triển khai chúng phẩm pháp thuật, sức chiến đấu tăng nhiều, lần thứ hai đối mặt tiêu diễm cao thủ như vậy lúc, liền có thể toàn thân trở ra. Chỉ là hắn pháp bảo không nhiều, cũng không có lá bùa ở trên người, bằng không thực lực có thể trở lên một nấc thang. Đương nhiên những này tất cả đều không là vấn đề, hắn hiện tại có rất nhiều linh thạch, còn chưa có đi tìm ví độ mang tới. Tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, Vật Tà lại càng không chần chờ, một cái ăn vào đạo nhị đan, bắt đầu luyện hóa. Đạo nhị cảnh giới đột phá là toàn thân toàn ý thăng hoa, từ đây có khác với phàm nhân, tuổi thọ tăng cường đến 200 năm không nói, còn có thể không ăn không uống không ngủ, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, có thể duy trì thân thể vận chuyển. Đây là đạo nhị cảnh giới tu sĩ đặc điểm lớn nhất. Từ một trình độ nào đó tới nói, đạo nhị cảnh giới tu sĩ mới phù hợp phàm nhân đối với tiên nhân thấp nhất lý giải. Phân chia cũng rất dễ dàng, đạo nhị cảnh giới tu sĩ có thể không dựa vào bất kỳ pháp bảo nào, lăng không phi hành, mà đạo nhất cảnh giới tu sĩ nhưng muốn ỷ lại pháp bảo. Này một loạt to lớn khác biệt, trực tiếp dẫn đến đạo nhị đan dược hiệu kỳ mãnh liệt, bình thường tư chất cũng không xuất chúng đệ tử đều cần nhờ hoán tụy đan đến tăng cường thân thể cường độ. Cũng may Vật Tà từ lâu dùng qua hoán tụy đan, vì lẽ đó cũng sẽ không xuất hiện kinh mạch nổ tung nguy hiểm. Nhưng dù là như vậy, kinh mạch vẫn có mãnh liệt căng đau thiêu đốt cảm giác. Đạo kia hai đan ở trong người hóa thành từng đoàn màu vàng bên trong mang theo chất lỏng màu trắng, chạy qua thân thể mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi khi trải qua quá một chỗ thì có một luồng tiêu đốt cảm, rắc, mang quá, sau đó lại sẽ trở thành cảm giác mát mẻ, phảng phất thân thể vô số lỗ chân lông đều vào đúng lúc này phóng to, hô hấp không khí mới mẻ. Đây là rất cảm giác kỳ dị, đời trước Vật Tà cũng không hề nhận thức quá loại này cảm thụ, khi đó hắn thiên phú cực tốt, mỗi lần đột phá lúc đều có tiên căn hộ thể, mỗi một lần đột phá đều vui sướng tràn trề. Mà dùng đạo nhị đan mạnh mẽ đột phá, nhưng là bất tận giống nhau cảm thụ. Tế bào tại vui sướng nhảy lên, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đạo kia chất lỏng màu vàng nóng cuối cùng lưu đến vùng đan điền. Vào đúng lúc này, Vật Tà thân thể bỗng nhiên bắt đầu khẽ run, trên trán rịn mồ hôi. Cái kia chất lỏng vừa vào đan điền, thiêu đốt cảm, rắc, lập tức phóng to mấy lần, chỉ cảm thấy đan điền đã trở thành thái dương, cháy hừng hực bụng dưới của hắn, nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị tâm tư, đầy đủ có thể chịu, e sợ lúc này muốn ngã ở trên giường run rẩy. Trong đan điền, linh lực biến thành chất lỏng cùng chất lỏng màu vàng nóng không ngừng mà hòa vào nhau. Nhất thời như sóng lớn mãnh liệt biển rộng bình thường bừa bãi tan phá, liên tục vô đan điền vách tường mở, điên cuồng rội rửa. Đan điền vặn vẹo chấn động, mãnh liệt đau đớn xông lên Vật Tà não hải, kích thích thần kinh, Vật Tà dùng sức nắm chặt nắm đấm, âm thầm cắn răng. Đều nói tu hành là việc nghịch thiên, phàm nhân tu hành càng thiên địa không cho, có này thống khổ đúng là bình thường. Vật Tà biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có bởi vì điểm ấy đau đớn mà sản sinh chút nào tâm tình chập chờn. Bên trong đan điền hai cỗ linh dịch bắt đầu giao hòa, từ từ chuyển hóa thành hải dương màu vàng kim nhạt, theo dung hợp kéo dài, ngoài khơi phong ba dần dừng. Cuối cùng vắng lặng. Vào đúng lúc này, một đạo linh lực đột nhiên nhằm phía huyệt bách hội, truyền vào trong đó, nhất thời, một luồng sinh cơ thanh lưu, chạy qua toàn thân các nơi, mỗi cái tế bào bùng nổ ra càng thêm sức sống, sự trao đổi chất trở nên chậm chậm mà mạnh mẽ. Huyệt bách hội là thân người trên sinh cơ vị trí, dựa theo thượng giới lời giải thích, trên thân thể người có ba chục đèn, đỉnh đầu một chiếc đó là sinh cơ đèn, mà tu vi tăng cường, sinh cơ đèn sẽ càng thêm sáng sủa, mãi đến tận chiếc đèn này mất đi, liền đi xong một đời. Mà ở lúc này, Vật Tà thần thức cũng đột nhiên mở rộng, tu vi của hắn đạt đến đạo nhị một tầng. Chương tiếp theo khoảng 10 giờ rưỡi, các loại, chờ, không được thư hữu có thể ngày thứ 2 lên lại nhìn. Chương 78, tu hành đơn giản như vậy. Đạt đến đạo nhất 2 tầng, Vật Tà nhẹ nhàng giật giật thân thể, cảm giác được thực lực tăng nhiều, không khỏi khẽ mỉm cười. Nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ, nguyên bản hắn có thể càng sớm hơn đạt đến cảnh giới này, nhưng cuốn vào tiêu diễm âm mưu. Nếu không phải tiêu diễm, hắn như thế nào lại như vậy phiền toái thăng cấp? Chính như hắn đã từng suy nghĩ, hắn muốn giết tiêu diễm, cũng đúng như tiêu diễm suy nghĩ, nàng muốn giết Vật Tà. Nhưng Vật Tà chắc chắn sẽ không bởi vì muốn giết nàng liền lãng phí bó lớn thời gian tỉ mỉ bày ra, hắn ở trên người nàng đã lãng phí vô số thời gian, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tu vi cùng thực lực tăng lên. Chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, giết nàng chỉ là trong nháy mắt việc. Bất quá tu vi đã đến đạo nhị cảnh giới, lại nghĩ dựa vào đan dược để tăng trưởng tu vi đã là việc khó. Bởi đạo nhất cảnh giới cùng đạo nhị cảnh giới là tu hành ranh giới, tiến hành tu hành tự nhiên khác biệt rất lớn. Đạo nhất cảnh giới tu hành có thể lợi dụng một cái tụ linh đan liền tăng lên một cảnh giới, đạo nhị cảnh giới thì không phải, một viên tăng cao tu vi ngưng cố đan chỉ có thể tăng cường tu vi tinh tận, không cách nào tăng lên một cảnh giới. Như là đơn giản như thế, cái tiêu diễm đã sớm dựa vào quỷ linh quả vô địch rồi. Nhưng cũng không phải nói đan dược vô dụng, trên thực tế, đại đa số tán tu hay là muốn ăn loại này đang ăn dược, một viên 1000 linh thạch. Từ đạo nhị một tầng đạt đến đạo nhị hai tầng, cần ăn 10 viên, cũng chính là 10000 linh thạch, sau khi mỗi một lần đột phá, cần có đan dược tăng gấp bội. Nếu là ăn được đạo nhị 10 tầng, tiêu tốn linh thạch đó là con số trên trời. Mà con số này cũng không phải Vật Tà gánh chịu nổi. Nhưng Vật Tà nhưng cũng không để ý, trong lòng hắn sớm có kế hoạch. Hắn lấy ra thiên đăng, khinh khẽ vuốt vuốt trên đèn mắt mẹ, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười. Đời trước bỏ ngàn năm tu vi, đã nhận được ngươi, hiện tại dù sao cũng nên là ngươi rực rỡ hào quang lúc. Thiên đăng tác dụng có hai cái, một là cách không quan vật, hoặc là con người, cái này tác dụng đại để thuộc về vô bổ, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Nhưng tác dụng thứ hai, lặp lại đốn ngộ trong nháy mắt, là thuộc nghịch thiên kỹ năng, cũng chính bởi vì cái năng lực này, mới khiến cho thượng giới nhấc lên một luồng gió tanh mưa máu, khiến cho trong thiên địa một trận tối tăm, máu chảy thành sông. Vì đèn này, không biết thi sơn có thêm mấy tỏa, huyết hà có thêm mấy cái, cuối cùng bị Vật Tà may mắn đạt được, bỏ qua ngàn năm tu vi, tiêu hao hết toàn thân pháp bảo, liền thân thể đều ném mất, mới trốn về hạ giới. Không thể không nói bảo vật này mạnh mẽ. Nhưng ở đạo nhất cảnh giới trong, này thiên đăng lại không biểu diễn ra nó toàn bộ phong thái, không phải là không dùng, mà là không có cơ hội dùng. Lặp lại đốn ngộ trong nháy mắt, muốn chính là trước tiên đốn ngộ, trước đó bị Vật Tà vẫn dùng tại pháp thuật trên, khó tránh khỏi đại tài tiểu dụng. Kỳ chân chính khiến người ta điên cuồng, vẫn là về việc tu hành ưu thế. Thử nghĩ một cái, như Vương Lãng nắm giữ đèn này, hắn đã trải qua nhất thời, sau đó sẽ dùng này thiên đăng, sẽ có cái gì tình huống xuất hiện? Không sai, tu vi vụ tăng. Thằng tăng trưởng đến cái kia phần cảm nộ không cách nào nữa đối với hắn có bất kỳ tác dụng gì. Mà tu vi đạt đến đạo nhị cảnh giới sau khi, sau đó sở hữu cảnh giới tu hành, bao quát thượng giới tu hành, tăng cường tu vi nhanh nhất mạnh nhất phương thức, đó là đốn ngộ. Đốn ngộ loại này cảm ngộ, nó như vậy rất khó chiếm được, có thể chia làm hai loại. Một loại là bởi vì chuyện nào đó, mà đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, sản sinh đốn ngộ. Một loại khác nhưng là con người làm ra tăng cường đốn ngộ tỷ lệ. Loại này phương pháp, bình thường là ăn vào một loại nào đó thiên tài địa bảo, tại nào đó trong một khoảng thời gian đạt đến cùng trong thiên địa đại đạo càng thêm phù hợp, làm cho hắn dễ dàng hơn nhìn ra phồn chất chất đại đạo. Sản sinh đốn ngộ. Loại này thiên tài địa bảo khó gặp, giá cả rất cao. Hắn có phần giai, tỉ như đạo nhị cảnh giới đốn ngộ thảo, đạo tam cảnh giới đốn ngộ thảo, vạn vật cảnh giới đốn ngộ thảo. Đánh ví như, đạo tam cảnh giới tu sĩ như dùng đạo nhị cảnh giới đốn ngộ thảo, chắc chắn sẽ không sản sinh đốn ngộ. Nhưng nếu dùng đạo tam cảnh giới đốn ngộ thảo, liền có cơ hội đốn ngộ, dùng vạn vật cảnh giới đốn ngộ thảo, cũng có cơ hội, thế nhưng có thể xuất hiện bởi vì thần thức không đủ mạnh, mà đốn ngộ đại đạo cũng quá tối nghĩa, mà dẫn đến thần thức chịu đến trọng thương, thậm chí trực tiếp tử vong. Vì lẽ đó tu sĩ bình thường như cảm giác mình tạo hóa đầy đủ được thì sẽ đi mua một cây thử nghiệm. Đương nhiên, loại này thử nghiệm đại thể đều sẽ thất bại. Nhưng nếu là liền ăn vài cây đều khó mà đốn ngộ, vậy chỉ có thể cảm thán tự thân vận mệnh nhấp nô, thời vận không đủ. Có thể nói, chỉ cần đốn ngộ thảo đầy đủ, đốn ngộ đó là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là đốn ngộ thảo cực kỳ hiếm có, giá cả cũng cao, bình thường một cây đạo nhị cảnh giới đốn ngộ thảo liền muốn 4-5 vạn, lấy bảo hiểm để đạt được mục đích, 3 cây làm thí dụ, liền muốn 15 vạn linh thạch, này vẫn tương đối cẩn thận phương pháp, nếu là 5 cây, chính là 25 vạn linh thạch. Vì lẽ đó không người sẽ chọn loại này giá trên trời đi trồng chất tu vi. Bình thường cũng chính là tu hành môn phái, hoặc là tu hành gia tộc sẽ mua cho các thiên tài, làm đột phá tác dụng. Có thể đối với bọn hắn tới nói hay là thiên đại đánh đổi, nhưng đối với nắm giữ thiên đăng Vật Tà tới nói, liền không phải là cái gì đáng giá để ý chuyện nhỏ. Hắn hiện tại cần phải làm là đạt được chí ít 3 cây đốn ngộ thảo, thu được một lần cảm ngộ, sau đó sẽ lợi dụng thiên đăng đạt đến tu vi điểm cao nhất. Con đường của hắn, thuận buồm xuôi gió. Có thiên đăng, tư chất gì gì đó chính là một đống chó má. Có thể nói tu hành liền là đơn giản như thế, đơn giản đến chỉ cần thu được một lần đốn ngộ. Mà đối với làm sao thu được linh thạch, Vật Tà sớm có kế hoạch. Trên thực tế, hắn từ khi chạy ra tiêu diệm giam cầm sau, thì có cái kế hoạch này, chỉ là trước kia vẫn bởi vì thực lực không đủ, cùng với khác một ít nhân tố không được triển khai. Bây giờ, hắn cây đuốc đã nhen lửa, chỉ đợi hắn nhen lửa cái kia kết nối lấy pháo đốt tim đèn. Vật Tà đi tới Quý Độ chỗ ở, Quý Độ cùng Quý Ngạn vừa thấy hắn đến, lập tức cầm cái ghế xin hắn ngồi xuống, lại mau mau lấy ra tốt nhất lá trà chiêu đãi, đem hắn hầu hạ phải hảo hảo. Lúc này không giống ngày xưa, Vật Tà là bọn hắn khách hàng lớn a, cái kia đầy đầu kiếm lấy linh thạch phương pháp để cho bọn họ bái phục chịu vừa. Đương nhiên, thực lực mới trọng yếu nhất, Vật Tà đạo nhị cảnh giới tu vi sớm đã bị bọn họ phát hiện. Của ta cái kia phần có bao nhiêu? Vật Tà trực tiếp nói. Ha ha, hai ngày nay ta cùng ta ca thống kê một cái, bình quân cũng thật là mỗi người 10 khối linh thạch, tổng cộng kiếm được 16,000, ngươi phân phối là 8000. Quý Độ mặt tươi cười nói. 8000 linh thạch. Vật Tà cười cười, nhớ năm đó vì cái kia mấy chục khối linh thạch tài nguyên xoắn xuýt không ngớt, hiện tại chỉ chớp mắt chính là 8000, không thể không lòng sinh cảm khái. Chỉ là 8000 linh thạch đối với hiện tại Vật Tà tới nói lại trở thành số lượng nhỏ, chỉ có thể càng thêm cảm thán, phàm nhân tu hành chính là động không đáy a. Mà tu hành liều cái là cái gì? Không biết. Là tài nguyên. Ta muốn mua 2 tòa truyền tống trận loại nhỏ. Vật Tà cái kế hoạch kia đó là muốn rời khỏi Thanh Vân Môn, cùng Trần Đồ, Trương Mẫn, Hổ Lực 3 người hội hợp, tại bỏ ra một ít linh thạch mua 2 tòa truyền tống trận loại nhỏ sau, Vật Tà đi tới U Lâm nơi sâu xa, lấy ra một khối linh thạch, mắt lộ ra ánh sáng âm u, châm chọc cười nói, được lắm Quý Độ, dĩ nhiên giúp Tiêu Diễm tại khối linh thạch này trên làm dấu ấn, muốn truy tung vị trí của ta. Chương này lại đã muộn. Chương 79, dưới ánh trăng đẹp và tĩnh mịch nói chuyện chăm chú. Vật Tà cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái truyền tống trận bệ đá, thả ở trên mặt đất, đứng lên trên. Hắn suy nghĩ một chút, không có lập tức khởi động truyền tống trận, mà là lấy ra thiên đăng, chuẩn bị quan sát một cái Tiêu Diễm ở nơi nào, đừng mới vừa truyền tống đi ra ngoài, liền lại lọt vào nàng cái trọng. Thiên đăng bị nhen lửa, màu xanh da trời chập chờn quỷ hỏa chiếu sáng mảnh này rừng trúc, bên người trúc tử lục bên trong mang lam, lá trúc theo gió bay lả tả, lờ mờ như dương nhanh múa vút quỷ hồn. Rừng trúc nhiệt độ rất thấp, gió nhẹ đánh vào người trên lưng có chút lạnh lẽo, mang theo lá trúc tốc tốc thanh âm, trôi về xa xôi hơn hắc ám, trải qua không lâu lắm, liền có hồi âm từ cái kia trong bóng tối truyền về. Âu nghẹn ngào nuốt, dường như quỷ tê. Thiên đăng trên quỷ hỏa bốc cháy lên một đoàn khói đen nồng nặc không tiêu tan, tạo thành khung vuông hình tấm màn đen, sau đó chậm rãi xuất hiện vạn ngàn sắc thái, cuối cùng hình thành hình ảnh. Trong hình, Tiêu Diễm khoanh chân ngồi ở trên giường, thanh u nguyệt quang đem sắc mặt của nàng chiếu lên trắng như tuyết, nàng mặt không thay đổi mở to hai mắt, nhìn bên này, phảng phất tại gắt gao trừng mắt Vật Tà. Nếu biết Tiêu Diễm không ở Thanh Vân Môn ở ngoài mai phục nàng, Vật Tà liền dự định rời đi, Diệt Thiên Đăng thu cẩn thận, trong tay nổi lên linh lực màu xanh lam, liền muốn khởi động truyền tống trận. Cứ như vậy ra đi không lời từ biệt sao? Dừng chút nơi sâu xa bỗng nhiên truyền tới một cô gái thanh u thanh âm của nàng có chút u hoán, có chút yêu thương, có chút không rõ. Nàng từ trong rừng trúc đi tới, một thân áo xanh, cùng rừng trúc phảng phất hòa làm một thể, tựa hồ nàng chính là rừng trúc chính là nàng. Nguyệt quang hạ xuống, bị rậm rạp rừng trúc ngăn trở, nhưng luôn có một hai sợi bạch quang chui chỗ trống, lòng tràn đầy vui mừng tiến vào rừng trúc, hoặc chiếu ở trên mặt đất, hoặc chiếu vào nàng thanh lãnh tuyết bạch gương mặt trên. Vẻ mặt nàng rất lành lạnh, ít đi bình thường linh động, đi tới tốc độ rất chậm, trong con ngươi đảo quanh nhàn nhạt lờ mờ, có chút cho ít đi ngày xưa hào quang. Nàng đi tới Vật Tà trước mặt, nhìn so với lần đầu gặp mặt khó coi rất nhiều hắn, nhìn hắn mặt không thay đổi dáng vẻ, nhìn hắn thâm thúy con mắt, một luồng cảm giác xa lạ rất mãnh liệt bao vây nàng, cảm giác thấy hơi sợ sệt. Ngươi cứu ta là bởi vì ngươi muốn vào Thanh Vân Môn, nàng trầm thấp nói. Không phải. Vật Tà nhàn nhạt phủ nhận nói, cũng không có hỏi nàng có phát hiện hay không thiên đăng việc. Trên thực tế chính là phát hiện nàng, Vật Tà mới mau mau thu hồi thiên đăng, muốn rời khỏi. Hắn không muốn tại cảm tình phương diện dây dưa không rõ, nếu xưa nay không có ý định đối với nàng làm sao, tự nhiên không nên phải làm những gì. Chỉ là hắn vẫn như cũ lừa nàng, hay là như vậy nàng có thể dễ chịu chút. Vật Tà lúc nói chuyện, bất kể có phải hay không là lời nói dối, sắc mặt cũng sẽ không thay đổi, ánh mắt cũng sẽ không tránh, ai cũng khó mà cảm giác được cái gì. Vũ Tiểu Thanh cũng giống như thế, nàng nói, cái kia ngươi có phải hay không người tốt? Ngươi từng nói ngươi là người tốt. Vật Tà suy nghĩ một chút, nói, ta đương nhiên là người tốt, ta chưa từng làm chuyện xấu. Vũ Tiểu Thanh nói, vậy ngươi vì sao phải rời đi? Vật Tà nói, ta muốn đi làm một cái đại việc thiện. Vũ Tiểu Thanh nói, ở lại chỗ này dạy chúng ta chiến đấu kỹ xảo, để trong môn phái càng nhiều người thực lực càng mạnh hơn, sau đó bọn họ cũng có thể đi làm càng nhiều việc thiện. Vật Tà không chút nghĩ ngợi, nói, ta làm cái này việc thiện, kéo một chút thời gian sẽ chết mấy người, ta không đếm xỉa tới sẽ chuyện sau này. Thật sao? Vũ Tiểu Thanh quay đầu đi, không thấy do nét mặt của nàng, đột nhiên nàng lại quay đầu thân, nhìn Vật Tà, cặp kia u ám trong con ngươi không có bất kỳ sát thái. Ngươi vẫn là ở gạt ta, đúng không? Vật Tà nói, ta vì sao phải lừa ngươi? Vũ Tiểu Thanh cúi đầu, cắn môi một cái, nói, vậy ngươi, lúc nào lại theo ta xem biên hoa? Vật Tà nghiêm túc nói, đợi được thiên hạ không tiếp tục tà ác, không tiếp tục gian trá, không tiếp tục ức hiếp thời gian. Cái kia chính là vĩnh viễn cũng không có thời giờ rảnh. Vật Tà trầm mặc, trong tay linh lực màu xanh lam bắt đầu nồng nặc, chậm rãi đặt tại trên truyền tống trận, khởi động trận pháp. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Vũ Tiểu Thanh nói. Vật Tà như trước không nói gì, trong cơ thể linh lực thả ra tốc độ càng nhanh, hơn cuối cùng cả người biến mất ở ưu tĩnh trong rừng trúc. Vũ Tiểu Thanh sững sờ nhìn hắn biến mất, phản phất trong lúc nhất thời mất đi tất cả khí lực, trong tròng mắt chỉ còn hơi bại. Rừng trúc nơi càng sâu, còn có một đôi mắt. Trúc Tử Quân đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là sa sút, không biết nên không nên đi ra ngoài vì nàng phủ thêm che mát khinh sam, lại sợ nàng không chấp nhận, trái lại chọc giận nàng, do dự bất an cụ kết. Vật Tà xuất hiện tại một mảnh trong núi rừng, mới vừa ra tới, hắn liền lấy ra khối này linh thạch, cố ý tìm cái vừa dơ vừa thối vũng bùn, một cái làm mất đi đi vào, sau đó ở chỗ này bày một cái ngăn cách thần thức trận pháp, liền lấy ra thứ hai truyền tống trận, lần thứ hai thôi thúc linh lực. Lại nói Tiêu Diễm vừa cảm thụ đến Vật Tà truyền tống ra Thanh Vân Môn, lập tức cũng lấy ra truyền tống trận, khởi động truyền tống. Nàng từ Quý Độ nơi đó biết được Vật Tà mua hai cái truyền tống trận, thế là nàng liền yêu cầu hai cái cùng Vật Tà truyền tống đến cùng một địa điểm truyền tống trận, không sợ Vật Tà chạy mất. Hầu như chính là Vật Tà chân trước biến mất, nàng liền chân sau xuất hiện tại cái này vũng bùn trước đó. Tại cảm thụ của nàng trong, nàng từng làm ký hiệu khối này linh thạch tiểu tại vũng bùn bên trong. Nàng đem thần thức phóng to, muốn nhìn một chút vũng bùn bên trong có cái gì, kết quả lại bị một cái nho nhỏ trận pháp ngăn cách thần thức. Nàng ha ha nở nụ cười lạnh. Ngươi này Vật Tà đúng là rất cẩn thận, trốn ở chỗ này. Nhưng bùn cô nương há có dễ gạt như vậy. Nàng lập tức liền vọt vào do phân người cùng với bùn, còn có mục nát thi thể vũng bùn trong, nhất thời vũng bùn thượng tầng tầng lăn, lần lượt xương bốc lên, có chút xương trên còn có da lông cùng chưa thối giữa nát xong huyết nục. Nàng đang ở bên trong như thế rảo động một phen, sau đó một mặt âm trầm bật ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, muốn phun lửa. Vật Tà. Nàng hận đến trực dương dương, lấy ra đệ nhị tòa truyền tống trận, nhanh chóng khởi động. Vật ta lần thứ 2 xuất hiện thời gian, lập tức tản ra thần thức, chờ phân biệt phương vị, triển khai hết tốc lực hướng về phía đông bay đi. Mười mấy tức sau, Tiêu Diễm vẫn nộ như lửa vọt ra, nàng vừa ra tới, trong nháy mắt liền phát hiện vật tà bóng người. Vật tà, buồn cô nương hà có thể cho ngươi chạy ra năm lòng bàn tay, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nàng nhất thời các loại pháp thuật ra hết, tốc độ vụt tăng đến mức tận cùng. Rốt cục, nàng truy gần rồi vật tà, chỉ thấy vật tà đứng ở lại một tòa trên truyền tống trận, trong tay linh lực đại thịnh, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động. Hắn nhìn Tiêu Diễm, lộ ra một tia nụ cười chế nhạo nói, vũng bùn dưới phong quang khỏe không? Tiêu Diễm ngừng ngay tại chỗ, hai mắt không hề che giấu chút nào thả ra lạnh lẽo sắc cơ, thử một tiếng nói, ngươi làm sao còn có một tòa truyền tống trận? Ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến cùng như heo, nói cho ngươi biết ta đã sớm chuẩn bị sao? Vật ta tự mâu thuẫn nói, nhìn Tiêu Diễm càng thêm sắc mặt khó coi, nhất thời cảm thấy cả người khoan khoái. Ngươi này cũng có thể coi là đến, vậy hay là người bình thường sao? Nhất định là quý độ nhiều cấp một mình ngươi truyền tống trận. Tiêu Diễm không chịu thừa nhận hắn thông minh. Vật ta khẽ lắc đầu, nay tòa truyền tống trận tự nhiên là lần kia từ Thanh Vân môn đi ra thời gian, để Trần Đồ ba người lưu hậu chiêu. Ta thật sự không tính được tới, thế nhưng ta làm việc thông thường yêu thích nắm giữ ở trong tay mình, tận lực bảo đảm kín kẽ không một lỗ hổng. Tiêu Diễm không tiếp tục nói nữa, chỉ là nhìn Vật Tà, đống nhiên nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vật Tà rất hứng thú hỏi, vì sao không phải đem ta tóm lại, để cho ta kế tục vì ngươi bày mưu tính kế? Tiêu Diễm nói, bốn người kia đã hoài nghi đến trên đầu ngươi, vì lẽ đó ngươi không có giá trị. Vật Tà nghĩ đến một trận, đống nhiên khởi động truyền tống trận, lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói. Tiêu Diễm, hảo hảo hưởng thụ cuộc sống bây giờ đi. Sách mới trong lúc rất trọng yếu, lần thứ 2 quỷ cầu phiếu đề cử. Chương 80, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Vật Tà phi hành mấy ngày, liền đến Trần Đồ ba người vị trí tiểu phương thị. Hắn lúc này mặc vào toàn thân áo đen, băng cột đầu hắc đấu đồng, không khiến người ta nhìn thấy hắn hình dáng, chính là cái mặt nạ kia, hắn cũng không có đi dùng. Đi tới nơi này, Vật Tà đi vào một gian sòng bạc, phát hiện ba người không ở, thế là lại đi tới một nhà khác sòng bạc, còn không phát hiện ba người, không khỏi khẽ to mày. Lẽ nào ba người đã rời khỏi? Vật Tà lại đi tới mấy nhà tử lâu, đều không có phát hiện thân ảnh của ba người, thầm nghĩ đến cùng đi nơi nào. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ba người, chỉ thấy ba người chính đang nghe bình thư, nghe được say sưa ngon lành, theo người kể chuyện tiết tấu rung đùi đắc ý, thỉnh thoảng phát ra ủng hộ hoặc thở dài. Đúng. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, mà lại nghe hạ hồi phân giải. Người kể chuyện là phàm nhân, nào có tu sĩ tinh lực dồi dào, cầm chút điểm tốt liền rời đi. Ba người càng đắm chìm tại cái kia trong chuyện xưa, không có phát hiện Vật Tà đã đến bên cạnh bọn họ. Ta có cái liên quan với linh thạch cố sự, không biết các ngươi có muốn nghe hay không? Vật Tà đột nhiên âm thanh đem bọn họ sợ hết hồn, chờ trở lại ý vị đến, nghe được linh thạch hai chữ, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái một thân ủy thác đường trang phục tu sĩ đối diện bọn họ. Vật Tà không nói hai lời, thực hiện ước định ban đầu, từ trong lồng ngực móc ra 900 linh thạch, ném cho ba người. Ba người đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, bọn họ đều là nhân tinh, làm sao còn không biết người trước mắt là Vật Tà. Nhất thời mặt mày hớn hở thu hồi linh thạch, cùng Vật Tà vừa đi vừa nói. Vật huynh, ngươi đem ba người chúng ta lừa thật là khổ a, quá không đủ anh em. Trần Đồ một mặt sầu khổ, khoảng thời gian này Vật Tà sự tình đã truyền ra, bọn họ tự nhiên cũng biết Vật Tà thân phận. Hổ Lực cực kỳ khinh thường lườm hắn một cái, đối với Vật Tà nói, "Vật huynh, kỳ thực hắn là đem linh thạch thua cuộc, trách ngươi làm sao không về sớm một chút." Trần Đồ lườm hắn một cái, chính mình đều nhịn không được bật cười, nếu như trên người hắn còn có linh thạch, làm sao có khả năng cùng Hổ Lực đi nghe bình thư. Hai người khác cũng là cười ha ha, xem ra cần phải linh thạch ba người tâm tình thật tốt, khó mà nhịn xuống trong lòng ý mừng. Ba vị huynh đệ chớ trách, lúc trước ta cũng là khổ không thể tả. Chỉ lo ba vị huynh đệ đem ta chống lên Hợp Hoàn Tông đi, mời treo giải thưởng. Vật Tà cười nói, làm sao? Huynh đệ chúng ta ba người coi trọng nhất nghĩa khí, làm bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Làm linh thạch xuyên bằng hữu hai đao. Vật Tà nói, ba người lúng túng cười, lúc đó nếu là bọn họ biết Vật Tà thân phận thực sự, xuyên hắn hai đao tự nhiên là điều chắc chắn. Bất quá bây giờ ba người cũng không có cách nào xuyên Vật Tà hai đao rồi, tu vi của hắn đạt đến đạo nhị cảnh giới, đừng xuyên hai người bọn họ đao là tốt lắm rồi. Hơn nữa hiện nay xem ra, Vật Tà đối với giá trị của bọn họ có thể so với cái gì kia treo giải thưởng lớn hơn. Cái kia treo giải thưởng chiếm được cũng chính là 2000 linh thạch, ba người một phần, mỗi người cũng mới 666, nhưng này Vật Tà vừa ra tay chính là cả trăm đường, bên nào nặng bên nào nhẹ, đối với tinh minh ba người tới nói, căn bản không dùng suy nghĩ. Nay không, bọn họ vừa mới chuyển qua cái ý niệm này, Vật Tà liền nói một câu để cho bọn họ tim đập nhanh hơn lời nói. Ta có hai việc các ngươi phải làm, mỗi sự kiện mỗi người 500 linh thạch, hai việc chính là mỗi người 1000 linh thạch. Mỗi người 1000 linh thạch. Ba người con mắt hơi chuyển động, mừng rỡ trong lòng, quả nhiên có lợi nhuận. Trần Đồ mặt tươi cười đối với Vật Tà nói, "Vật huynh, cái gì đều không cần nói." Phía chúng ta uống từng ngụm lớn rượu, một bên ngoạm miếng thịt lớn, lại một bên chậm rãi tán gẫu. Trương Mẫn cũng là phụ hòa nói, "Không sai. Huynh đệ bốn người nhiều ngày chưa tụ, đáng ra uống hắn mấy hũ lớn." Hổ Lực nghe Trương Mẫn lời giải thích nghi ngờ nói, "Này bất tài không mấy ngày sao? Nhiều ngày chưa tụ." Hắn mới vừa nói xong, liền gặp phải hai người liếc xi y hệt ánh mắt. Vài hũ lao tửu, một bàn món ăn mặn, mấy cái chén lớn, còn có bốn người. Trần Đồ mở ra cái nắp, nhất thời nồng nặc hương tiểu bay ra, hắn ngược lại tốt bốn bát rượu, nâng chén liền kính Vật Tà. Vật huynh, vẫn là gọi ta Tạ Vật đi. Vật Tà mỉm cười nói. Trần Đồ tự trách vỗ xuống đầu, đúng đúng đúng, ngươi xem ta luôn quên tên ngươi, Tạ huynh, ta uống trước rồi nói. Hai người khác cũng cầm chén lên, từng ngụm trước xuống. Vật Tà tuy rằng hiện tại có thể không cần ăn uống, nhưng ăn uống cũng không thành vấn đề, thích thú cùng ba người cạn một chén. Hổ Lực kéo xuống một khối thịt bò, miệng lớn ngay, nghiền ngẫm, mơ hồ không rõ mà nói, Tạ huynh, muốn mấy ca làm chuyện gì, nói thẳng. Hắn lời này vừa ra, nhất thời lại gặp phải hai người khinh thường. Trương Mẫn ánh mắt trầm lặng nói, Tạ huynh, chuyện này nguy hiểm không? Trần Đồ ở bên bổ sung một câu, muốn tốn bao nhiêu thời gian? Vật Tà ăn một ngụm ăn sáng, để đũa xuống, cười nói, hai chuyện này rất đơn giản, là của các ngươi sở trường cho hay, không hề có một chút nguy hiểm, hơn nữa gần như 2-3 tháng có thể hoàn thành. Sở trường cho hay. Trần Đồ Trương Mẫn hai người con mắt hơi chuyển động, đang muốn hỏi một chút chi tiết nhỏ, vậy mà Hổ Lực lại là hào khí ngất trời kêu lên, chuyện gì? Nói thẳng. Anh chàng toàn bao. Hai người không nhìn Hổ Lực, Trần Đồ nói, ngươi nói là trận pháp. Vật Tà gật đầu nói, không sai. Trương Mẫn ở một bên nói, vậy chúng ta là phải làm gì? Vật Tà tự tiếu phi tiểu nói, bày trận cùng phá trận. Hổ Lực vỗ một cái bộ ngực, đơn giản. Anh chàng bao hết. Ngươi câm miệng cho lão tử. Hai người nổi giận, lườm hắn một cái. Trần Đồ nói, bố cái gì trận? Chúng ta có thể hay không? Ở nơi nào bố? Bày trận cần thiết vật liệu. Trương Mẫn liền nói, phá cái gì trận? Chúng ta có thể hay không? Ở nơi nào phá? Phá trận cần thiết vật liệu. Vật Tà hai mắt híp lại nói, bày trận, các ngươi sẽ không, nhưng ta có thể dạy các ngươi. Phá trận, ít nhất các ngươi chưa từng thử, nhưng ta cho các ngươi cơ hội phá, về phần bày trận cùng phá trận địa điểm, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là khen, Tạ huynh đại tài. Nguyên lai ngươi cũng là trận pháp đại sư. Sau đó Trần Đồ có chút lúng túng vội ho một tiếng, nhỏ giọng nói, kỳ thực Tạ huynh a. Ba người chúng ta đối với ba vị trí đầu cái vấn đề đáp án cũng không để ý, chỉ là vấn đề thứ tư, những tài liệu kia. Khà khà, ha ha. Vật Tà khẽ mỉm cười, học Hổ Lực bộ dáng, vỗ một cái bộ ngực, đơn giản. Anh chàng bao hết. Được. 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 Ba người lại hỉ, đối với bọn hắn tới nói, vật liệu mới là then chốt, phải biết trận pháp cần có vật liệu thực tại là bút đắt giá chi tiêu a, ít nhất đánh bạc có thăng có thua đúng không? Tạ huynh dự định dạy chúng ta trận pháp gì? Trần Đồ nói. Bố xong trận, ngươi sẽ biết. Vật Tà nói. Cái kia dự định muốn chúng ta phá cái nào tòa trận? Trương Mẫn nói. Phá trận, ngươi sẽ biết. Vật Tà nói. Hai người không nói gì. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Trần Đồ lại nói. Lúc này, Hổ Lực ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, học Vật Tà thần bí giọng nói, làm xong, ngươi sẽ biết. Câm miệng. Cút đi. Vật Tà khẽ mỉm cười, hiện tại tự nhiên là đi mua vật liệu. Hai người gật đầu, Trần Đồ thực sự không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, nói, Tạ huynh, ngươi đây cũng bày trận lại phá trận, dự định làm gì? Trương Mẫn ánh mắt hơi lóe lên, mập mờ nhìn về phía Vật Tà, chẳng lẽ là... Đúng. Hổ Lực học người kể chuyện bộ dáng, dùng bát rượu dập đầu dưới bàn, rung đùi đắc ý nói, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, mà lại nghe Hạ Hồi phân giải. Hai người giận tí mặt. Da của ngươi, ngứa. Cho ta tay của ngươi, ta thử xem uy lực của phi kiếm, làm sao? Chương 81, phá trận đồ. Tại bỏ ra đại khái 2000 linh thạch sau khi, Vật Tà mua được rồi 7 trận cùng với phá trận vật liệu, lại mua mấy tờ giấy, một cây bút lông, dính lên mực, bắt đầu làm họa. Hắn vẽ rất đơn giản, một cái to lớn vòng tròn, trong đó đốt 13 điểm đen, thập phần trừu tượng. Trần Đồ ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu, đây là trận pháp. Ba người bọn họ tuy nói không tính là cái gì chân chính bảy trận đại sư, nhưng đến cùng đắm chìm trong đó nhiều năm, tầm mắt cùng kiến thức vẫn phải có. Bộ này đồ nhìn qua như là một cái trận pháp, có thể luôn cảm giác thiếu mất đồ vật gì. Đây là một trung phẩm trận pháp, vẫn chưa hoàn chỉnh. Vật Tà vẽ xong đồ, giao cho ba người, nói, này đồ các ngươi trước tiên thu, bảy trận lúc cần dùng. Ba người thu cẩn thận, Vật Tà tiện tay vẽ ra khác một tấm đồ. Bức tranh này đồng dạng là cái vòng tròn, thế nhưng là so với vừa nãy tấm kia tỉ mỉ nhiều lắm, đồ bên trong điểm đèn không xuống 60, khu vực hạch tâm có 40. Mà vòng tròn bên trong thiên ngoại địa phương lại có 20 mấy, này đồ vừa mới vẽ xong, ba người thay đổi sắc mặt. Ở ngoài nhược nội cường, đây là một cái nào đó môn phái hoặc là một cái nào đó tu tiên gia tộc thủ hộ đại trận chứ? Trần Đồ nheo mắt lại nói. Trương Mẫn nói, Tạ huynh, ngươi nên không phải muốn đem Vũ Tiểu Thanh mạnh mẽ giành được chứ? Vật Tà khẽ mỉm cười, không có một chút nào bảo lưu nói cho ba người, đây là Hợp Hoan Tông thủ hộ đại trận. Hợp Hoan Tông? Ba người hơi thay đổi sắc mặt. Trần Đồ ba người từng người liếc mắt nhìn nhau, sau đó xin lỗi đối với Vật Tà liền ôm quyền, Vật huynh, việc này chúng ta không giúp được, trước tiên không nói trận này khó mà toàn bộ phá, cho dù thật bị chúng ta toàn bộ phá, sau này Hợp Hoàn Tông truy sát cũng là vô cùng vô tận, không phải muốn tránh có thể tránh. Vật Tà khẽ mỉm cười, hai mắt nhắm lại, nếu như Hợp Hoàn Tông diệt sạch, các ngươi có giúp hay không việc này? Ba người sắc mặt đống nhiên đại biến. Cái này, diệt một môn phái. Ba người cực kỳ không được tự nhiên run lẩy bẩy thân thể, khó có thể tin. Một môn phái, cho dù là Tam Lưu môn phái, cũng sẽ có một cái đạo tam cảnh giới cao thủ, giết chết lên cực kỳ không dễ. Nhưng là không phải là không có khả năng diệt sạch, chỉ là lời nói này là từ đạo nhị một tầng Vật Tà trong miệng nói ra, cái này liền thật sự là khiến người ta không thể tin nổi. Huống hồ bọn họ chuyện cần làm, là muốn đi phá tan Hợp Hoàn Tông thủ hộ đại trận, loại này đại trận cùng bình thường trận pháp không giống, phá tan một cái mắt trận cũng sẽ không làm cho cả trận pháp phá diệt, sẽ chỉ làm trận pháp này uy lực giảm thiểu một ít, trừ phi đem hết thảy mắt trận toàn bộ phá tan, mới có thể làm cho trận pháp biến mất. Bọn họ không phải phá không xong trận pháp này, chỉ là muốn thần không biết quỷ không hay phá trận, độ khó to lớn có thể tưởng tượng được. Hợp Hoan Tông 1000 tên đệ tử lui tới, trừ phi bọn họ đều mù, bằng không trận pháp này làm sao đi phá? Chớ nói chi là Vật Tà căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn có thể diệt sạch Hợp Hoan Tông, vạn nhất thật phá trận, Hợp Hoan Tông lại không bị diệt, cái kia ba người bọn họ đầu người. Ngươi thật xác định có thể diệt sạch Hợp Hoan Tông? Ba người kinh nghi bất định nhìn Vật Tà. Vật Tà cười không nói. Hắn cái này biểu tình nhất thời để trong lòng ba người một trận suy đoán, chẳng lẽ là đạo nhất tiên môn cùng Thanh Vân môn liên thủ, dự định diệt trừ Hợp Hoan Tông? Tu tiên giới trong, nhất tông diệt nhất tông sự tình thường xuyên phát sinh, nhược nhục cường thực, không có gì đáng nói. Nhưng thông thường diệt một cái tông môn, phải nói đạo lý, cần phải có chứng cứ cho thấy cái này tông môn phải chăng nên diệt, dù sao đây là chính đạo, tuy rằng đồng dạng tàn khốc, nhưng chỉ là tuần hoàn thiên nhiên pháp tắc sinh tồn, cũng không thể giống ma đạo tặc tử như thế làm càng càng rỡ. Nếu là có một cái nào đó môn phái vô duyên vô cớ diệt những tông môn khác, đoạt hắn tài nguyên, môn phái này liền rơi xuống nhược điểm, những môn phái khác là có thể danh chánh ngôn thuận diệt môn phái này. Vì lẽ đó hết thảy đều còn cần đem đạo lý, xem ra cái khác hai môn phái đã bắt được Hợp Hoan Tông nhược điểm. Ba người nghĩ xong, Trần Đồ đối với Vật Tà nói, vậy ngươi vì sao không đi tìm rất tốt trận pháp đại sư phá trận? Vật Tà cười nói, những kia trận pháp đại sư tu vi cao, danh tiếng lớn, trước tiên không nói có mời nổi đến, cho dù mời tới, Hợp Hoan Tông cũng nhất định trận địa sẵn sàng đón quân địch, hết sức cẩn thận nhìn chằm chằm từng cử động của hắn, còn như thế nào phá trận? Các ngươi ba người cũng không như thế, các ngươi tu vi thấp, trà trộn vào Hợp Hoan Tông cũng sẽ không khiến cho chú ý, hơn nữa không hề có một chút tiếng tăm, phá xong trận, một cái truyền tống trận bay đi, có ai biết các ngươi là ai? Trần Đồ ba người lần thứ hai liếc nhau một cái, trong lòng tràn đầy thận trọng. Trần Đồ nói, nhưng là phải đem mắt trận bị hủy diệt hoàn toàn căn bản không thể nào, Hợp Hoan Tông hạt nhân 40 mắt trận khẳng định có người canh gác. Vật Tà hai mắt lóe lên nói, các ngươi không cần toàn bộ hủy diệt, chỉ cần đem bên ngoài cái kia 20 mấy mắt trận phá tan là được. Ba người trầm ngâm một lúc, Trương Mẫn Hổ Lực hai người nhìn hướng Trần Đồ, Trần Đồ tâm linh thần hội, đối với Vật Tà nói, chúng ta cần phải hiểu địa thế, muốn trà trộn vào Hợp Hoan Tông, như vậy mới có thể xác định làm sao nhanh chóng phá tan mắt trận kế hoạch. Vật Tà thỏa mãn gật đầu, ba người vậy liền coi là đáp ứng rồi. Vật Tà từ trong lồng ngực lấy ra 1000 linh thạch, giao cho ba người, nói, này 1000 linh thạch cho các ngươi chuẩn bị quan hệ, có trợ giúp các ngươi trà trộn vào Hợp Hoan Tông. Dừng một chút, lại nói, các ngươi liền đi Hợp Hoan Tông tìm gọi Lý Hồng Hà nữ tử, nàng là cái thương nhân, nhận thức tiền không nhận người, các ngươi đưa cho nàng 300 linh thạch, tùy tiện biên cái tìm thân cớ thì có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Ba người tiếp nhận linh thạch, nói, việc này không nên chậm trễ, ba người chúng ta hiện tại liền đi. Ba người sau khi rời đi, Vật Tà nheo mắt lại cười gần không ngớt. Tiêu Diễm, giờ chết của ngươi cũng sắp đã đến. Nửa tháng sau, ủy thác đường xuất hiện một cái nhiệm vụ mới, phàm giết chết Vật Tà người, khen thưởng 10000 linh thạch. Nhiệm vụ này không có ký tên người, nhưng Vật Tà lại biết, này đích thị là Tiêu Diễm ủy thác đi ra, nhiệm vụ trong tài liệu, tỉ mỉ giới thiệu Vật Tà nắm giữ pháp thuật, như Thiên Long thuật các loại đặc biệt là cường điệu giới thiệu, rất là toàn diện. Tiếp thu nhiệm vụ này vụ người, rất dễ dàng nghiên cứu ra Vật Tà nhược điểm, đương nhiên, đây là nhằm vào Vật Tà từng dùng tới pháp thuật mà nói. Vật Tà lúc đó tu vi chỉ có đạo nhất 8 tầng, căn bản là không có cách triển khai trung phẩm pháp thuật, coi như là hạ phẩm pháp thuật đều không thể triển khai càng nhiều, bộc lộ ra cái này bộ phận, chỉ là hắn nắm giữ một phần nhỏ. Bây giờ hắn tu vi đạt đến đạo nhị cảnh giới, không chỉ có thể thích làm gì thì làm triển khai hạ phẩm pháp thuật, trung phẩm pháp thuật cũng có thể miễn cưỡng triển khai, căn bản không sợ sẽ bị người nhằm vào. Tạ Minh. Xa xa truyền đến tiếng la, Vật Tà quay đầu, liền nhìn thấy Trần Đồ ba người. Ba người cùng Vật Tà trở về căn phòng nhỏ, Trần Đồ trải ra một tờ bản đồ, chỉ thấy trên giấy là một bộ phấn màu họa, thanh sơn, hồ nhỏ, rừng cây, tòa nhà building, tiểu đình, cầu đá, từng cái họa đến cẩn thận, tại mỗi nơi địa phương đều sẽ có chút tiêu chí, đại diện cho cái nào nơi thích hợp hẹn hò, cái nào nơi thích hợp thưởng thức. Tấm bản đồ này hẳn là từ Lý Hồng Hà trong tay mua được, hảo hảo một bộ hẹn hò địa điểm để cử, lại bị Trần Đồ ba người đốt rất nhiều điểm đen. Ngoại vi tổng cộng 26 cái mắt trận. Trần Đồ nói. Vật Tà nhìn kỹ một trận, phát hiện so với hắn ghi nhớ còn nhiều hai cái, không khỏi rất là thỏa mãn. Hắn lúc đó tại Hợp Hoan Tông muốn chạy trốn, lấy ngàn năm từng trải cố ý nhớ kỹ thủ hộ đại trận mắt trận, không nghĩ tới vẫn là có chút để sót. Chương 82, các hạ còn không hiện thân. Nếu ba người bù đắp toàn bộ mắt trận, vậy liền có thể hoàn toàn yên tâm. Trần Đồ hỏi, chúng ta lúc nào đi phá trận? Các ngươi cầm này ba viên truyền âm thẻ ngọc, thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ gọi các ngươi phá trận. Vật Tà ngẩng đầu lên, nhìn về phía tây phương, hai mắt hơi nheo lại. Hiện tại trước tiên đi với ta bày trận. Vật Tà bốn người một nhóm liền phi mấy ngày, đi tới Hợp Hoan Tông còn muốn tây một chỗ sơn mạch ở giữa, địa thế của nơi này cùng Thanh Vân môn địa thế sấp xỉ như nhau, núi non chiếm chủ yếu. Thanh sơn kéo dài như từng cái trường mang, trung sơn linh tú, lại giống như trường long xoay quanh, khí thế bằng bạc. Bốn người vẫn cứ như vậy bay không biết mấy vạn dặm, không có điểm kết thúc, không có phần cuối. Ba người lén lút rất có phê bình kín đáo, Trần Đồ bất mãn nói, Vật huynh, ngươi lại phi tiểu ra Hợp Hoàn Tông địa giới rồi, phía trước là Tam Lưu tu tiên gia tộc Lâm gia địa bàn, chưa quen nhân sinh nơi đây, muốn chú ý cẩn thận mới là. Vật tà khẽ mỉm cười, ngừng ở giữa không trung. Nếu nhanh hơn dưới rồi, vậy thì tuyển ở đây đi. Hắn thần thức thả ra, hướng về mặt đất quét qua, nhất thời vừa ý một mảnh đất, đi xuống bay đi. Ba người cùng đi dưới phi. Chỉ chốc lát sau, bốn người đã rơi vào một mảnh vòng tròn trên đất trống. Mảnh đất trống này bốn bề toàn núi, xưng là bồn địa càng sát thực, nhưng diện tích lại hết sức nhỏ hẹp, tương đương với một cái nhà nhỏ diện tích. Vật ta nhìn một chút, đi tới bồn địa quanh thân, tại lâm núi biên giới chỗ lấy ra phi kiếm, đào một cái hai người cao, hai người rộng cống ngầm, đem toàn bộ đất trống vây lại. Ở này trên đất trống bày trận. Vật ta cười nói, ba người cũng không phí lời, lấy ra vật tà họa cho bọn họ bày trận địa đồ, đo đạc một cái diện tích, tái tiến đi đổi, cuối cùng quyết định bắt đầu bày trận. Bày trận bình thường muốn dùng đến trận kỳ, linh thạch, còn có một chút vụn vặt đồ vật, ba người trước tiên ở trên đất đào 13 hố nhỏ, đem tiểu trận kỳ cắm vào linh thạch trong, vùi sâu vào dưới đất, bố thành mắt trận. Sau đó đem một ít vụn vặt sự vật, dựa theo tỷ lệ đều tán trên đất, nhìn như vô tình bày ra, nhưng mơ hồ hình thành cùng đất trời hòa ca khí thế. Vật ta tại phụ cận tìm khối đại thạch đầu, dùng phi kiếm cải tạo thành một cái ghế đá, đặt ở giữa đất trống giữa. Dù bận vẫn lung dung chờ đợi mấy người bày trận. Cái này vừa làm, chính là làm đã hơn nửa ngày. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, hơi say mây lửa ánh đầy dáng màu, ấm mà không buồn bực gió đêm thổi vào người, thẳng đem người xương đều chém gió nhuyễn, muốn nhắm mắt mê man. Vật ta chìm đắm trong này mỹ cảnh trong, dựa vào ghế, vô cùng thoải mái. Mà ba người kia, từ lâu nóng đến đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng bởi vì một cái sai lầm mà lớn tiếng chửi má nó. Bọn họ không có tâm tình để ý tới vật ta ung dung, thậm chí ngay cả oán trách tâm tình đều không có, thập phần chăm chú mà lại chăm chú. Bọn họ thập phần yêu quý bảy trận, lần này là bọn họ đời này bảy cấp bậc cao nhất trận pháp, hoàn toàn say sưa ở trong đó, chăm chỉ không ngừng, giống như đọc sách mê ly thư sinh. Mãi đến tận màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, bóng tối bao trùm đại địa, dựa vào mỏng manh nguyệt quang, bọn họ đều còn tại không biết mệt mỏi bảy trận. Ai lại nghĩ sai rồi? Ta cũng nghĩ sai rồi. Ta không nói, tất cả mọi người như thế. Ba người thở dài, rốt cục vừa mệt vừa đói, nằm ở đất trống cỏ xanh trên, từng ngụm hô hấp. Trận pháp này hay là cũng không tính quá khó khăn, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng đã khó càng thêm khó, hơn nữa đối với trận pháp kết cấu chưa quen thuộc, dẫn đến thường thường xuất hiện sai lầm, lại muốn một lần nữa nghiên cứu, cân nhắc mới có thể làm lại lần nữa. Cũng may ba người tràn đầy phấn khởi, bố trí lâu như thế cũng không cảm thấy nhục chí. Trước tiên ăn một chút gì đi, ngủ một giấc lại bày trận. Vật ta từ trong túi chứa đồ lấy ra rượu thịt, cùng ba người bắt đầu ăn. Hắn cũng không trách cứ ba người bày trận hiệu suất, trận pháp vật này, muốn nắm giữ chỉ có mỗi ngày bày trận, chỉ có nhiệt tình còn chưa đủ, bất quá lấy ba người bọn họ trước kia tài nguyên đến xem, e sợ vẫn không có bố thành trận pháp, đã bị bọn họ cầm đánh cược đi. Vì lẽ đó hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư, không nhất thời vội vã. Ngày thứ hai mặt trời mới mọc bay lên, ba người liền lại bắt đầu bận rộn. Vật ta như trước thoải mái ngồi trên ghế dựa, tình cờ nhàn nên buồn tẻ thời gian đánh một chút ngồi, hấp thu một cái linh khí. Đáng tiếc hắn hôm nay hấp thu linh khí rất khó tăng trưởng tu vi. Thế là liền bắt đầu thật lòng xem ba người này bày trận. Ba người này mặc dù là nửa đi tử, nhưng dù như thế nào đều mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hắn chỉ là dựa vào kiến thức, lý luận vô địch, thực tế thủ pháp cùng chi tiết nhỏ quá xấu rối tinh rối mù. Lúc này nhìn mấy lần, lại thêm lấy xác minh trong đầu những kia lý luận, rất nhanh sẽ có một ít kết luận chính xác. Thế là hắn lại bắt đầu cho ba người nói chút bảy trận lý luận, ba người sau khi nghe xong, coi như người trời, đều sắp muốn hướng về vật tà dập đầu bái sư. Có thể ba người bọn họ lại không khỏi lòng sinh báng giận, ngươi nếu đã biết, sẽ bảy trận, vì sao không chỉ điểm một chút, hại ba người chúng ta không đến tường nam không quay đầu. Ngày đó, ba người bảy trận tiến độ nhanh hơn rất nhiều, tiến bộ chi thần tốc, để vật tà cũng không khỏi đến tầm than, đây chính là thiên phú, nếu thật sự bồi dưỡng lên, hay là chính là ba cái trận pháp đại sư. Ngày thứ ba nhưng cứ như vậy chỗ trống mà lại nhảm chán tái diễn, ngoại trừ vật tà ngôn ngữ thiếu rất nhiều ở ngoài. Trên thực tế là ba người trưởng thành tốc độ quá nhanh, vật tà bộ kia lý luận đã không đủ để giúp đỡ được gì rồi. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ bảy, bảy người rốt cục xoa xoa đầu đầy mồ hôi, cực kỳ mừng rỡ hoan hô nói, thành rồi. Ha ha. Vật tà vừa nhìn vừa gật đầu, sắp thực không kém chút nào. Vật huynh, ngươi trận pháp này đến cùng tên gì? Là hiệu quả gì? Trận đồ ba người cực kỳ hưng phấn, đều muốn biết mình bố thành cái gì trận. Vật ta nói, trận pháp này là trung phẩm cấp bậc, vẫn không có bố trí xong, hiện tại ta dạy cho các ngươi một tay, làm sao để một cái trung phẩm trận pháp thành hình. Ba người vừa nghe, tự nhiên là mừng rỡ như điên, dồn dập thúc giục vật ta. Vật ta lấy ra một thùng màu đỏ chu sa, lại lấy ra một cái cao hơn một người đại ma bút, dính một hồi, liền muốn bắt đầu viết. Nhưng vào lúc này, vật ta ánh mắt lạnh lẽo, cầm bút lông tay trong giây lát run lên, một mảnh kia chu sa đột nhiên nhằm phía không trung, bột một tiếng đánh vào một mảnh không khí trên. Nhưng kỳ dị là, cái kia mảnh không khí bị chu sa bắn trúng, chu sa dĩ nhiên không có rơi xuống, trái lại là cứ như vậy dính trên không trung. Ba người trợn to hai mắt, tình cảnh này thập phần kỳ dị, dường như lấy thiên làm giấy, lấy sa làm mực, cứ như vậy phóng đãng bất kham tại trên bầu trời vậy mực tùy ý, thập phần chấn động. Vật huynh, ngươi chiêu này nhất định phải dạy chúng ta, thật lợi hại. Sao một cái xoáy chưa đến? Này so với nghe thiên thư còn thiên thư, quả thực chính là đầm rồng hang hổ a. Ba người than thở. Vật ta không có một chút nào vẻ đắc ý, trái lại là một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia bôi hung đỏ, lạnh lùng mà hỏi, các hạ là ai? Còn không hiện thân. Ba người nghe xong lời này sững sờ, hóa ra là có người, nhất thời trong lòng căng thẳng, hướng về cái kia chỗ nhìn lại. A, ha ha. Mấy vị huynh đệ không nên hiểu lầm, ta chỉ là thấy có người ở đây bày trận, nhất thời nổi lên hứng thú mà thôi, cũng không hề mạo phạm cùng đắc tội tâm ý, các ngươi kế tục, ta đi ngang qua. Chương 83, ngươi chỉ có thể lưu lại. Không chung một người thanh niên hiện hình, thanh niên này tuổi còn trẻ, nhìn lại bất quá chừng 20, tư chất cũng không cao, trung đẳng tư chất, nhưng tu vi nhưng đạt đến đạo nhị hai tầng. Hắn nói xong lời nói này, xoay người liền muốn đi. Nếu đến rồi, vậy liền lưu lại đi. Vật tà trong mắt hàn quang lóe lên, trận pháp này là hắn trong kế hoạch khá quan trọng một khâu, tuyệt đối không cho phép bộc lộ ra đi, huống hồ người này không biết mục đích gì, lén lén lút lút nhìn lén, thẳng thắn trực tiếp bắt. Vật tà một cái lăng không bay đi, cả người tránh ra một cái huyết ảnh, đảo mắt đi tới người này trước người, bàn tay lớn vồ một cái, phải bắt hướng về người này đầu lâu. Người này thấy vật tà tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên cũng không kinh sợ, hai tay véo ra pháp quyết, đồng dạng là vài loại tăng cường pháp thuật chống chết, lắc người một cái là đến vật tà phía bên phải, triệu ra một cái ngân thương, đâm về vật tà. Vật tà đi phía trái chết lóe lên, né qua một nhát này, đang muốn cử động nữa lúc, cảm giác toàn thân căng thẳng, không khỏi dừng lại, một trận, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cái này ngân thương giống như rắn chăm chú cuốn chặt lấy thân thể của hắn, sắc bén đầu thương dường như phun ra tim giống như, hung tợn theo dõi hắn. Hắn chớp mắt này, cho thanh niên một cơ hội, chỉ thấy hắn hai mắt ánh sáng âm u bay lên, một đoàn màu xanh lam quỷ hỏa xuất hiện ở trong tay hắn, một trường liền đánh về vật tà phía sau lưng. Cùng lúc đó, này thanh ngân thương cũng đột nhiên quay về vật tà trước mặt đâm tới, tình thế căng thẳng tới cực điểm. Ba người nhìn ra cùng là trong lòng căng thẳng, đáng tiếc lại không giúp đỡ được gì, chỉ có thể cầu khẩn vật tà còn có bảo mệnh chiêu số. Ngươi muốn giết ta, ngươi trước đi chết. Thanh niên trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, màu xanh lam quỷ hỏa càng nhanh hơn tới gần vật tà, đòn đánh này có thể nói là tuyệt sát, bình thường đạo nhị cảnh giới tu sĩ không có một chút nào khả năng tách ra. Bởi vì đối phương ngây người, hơn nữa tốc độ của hắn quá nhanh, đồng dạng nắm giữ đỉnh cao nắm giữ ảnh chỉ thuật. Liên ở trong tay hắn lam hỏa sắp sửa bắn trúng vật tà, trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng thời gian, vật tà bóng người bỗng nhiên biến mất. Dường như biến mất khỏi thế gian như thế, sau đó một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn truyền đến. Hạ phẩm pháp thuật chính là hạ phẩm pháp thuật, há có thể hơn được trung phẩm pháp thuật. Vật tà xuất hiện tại thanh niên phía sau, ngân châm nhẹ nhàng run lên, nhất thời bay ra, tại khoảng cách gần như vậy bên trong, cơ hồ không tiêu tan nửa hơi, có thể xuyên thấu đầu của người nọ. Nhưng lại tại ngân châm khoảng cách người này sau gãy không tới nửa ly thời gian, đột nhiên một trận kim quang tỏa sáng, một tầng màu hoàng kim bảo vệ màn ánh sáng bao phủ người này toàn thân, vật tà ngân châm lại bị gãy trở về. Bản mệnh pháp la chắn. Vật tà hai mắt lộ ra nghiêm nghị, phải biết hắn cây này ngân châm mặc dù là pháp bảo hạ phẩm, nhưng lực xuyên thấu cùng tốc độ cực kỳ cường hãn, trước tiên không nói người này có hay không như vậy phản ứng nhanh thi pháp, cho dù có, bình thường trung phẩm phòng ngự pháp thuật cũng sẽ bị xuyên thấu, nào có bắn trở về đạo lý. Có thể đó cũng không phải phổ thông phòng ngự pháp thuật, mà là cùng với tính mạng đối với tu bản mệnh pháp lá chắn. Chỉ có điều bất đồng là, pháp thuật kia cũng không phải chủ động triển khai mà ra, mà là tại nguy hiểm bước ngoặt tự chủ bảo vệ chủ nhân. Nói như vậy, bản mệnh pháp lá chắn là do một phái trưởng lão hoặc là chủ nhân một gia đình cho trong môn phái thiên tài gây một cái thủ đoạn bảo mệnh, loại này thủ đoạn thông thường muốn hai cái cực kỳ khinh chặt chẽ nhân tài có thể triển khai, bằng không trong đầu tiềm thức sẽ xuất hiện bài xích, thi pháp thất bại. Thậm chí, trực tiếp để áp đặt người gặp phải phản vệ trọng thương. Mà thi pháp nếu là thành công, thì sẽ tồn tại ở bị người làm phép trong tiềm thức, một khi tiềm thức xuất hiện nguy cơ, thì sẽ tự chủ phóng thích. Người này đã có thủ đoạn như thế, vậy khẳng định là một cái nào đó môn phái hoặc là một cái nào đó gia tộc thiên tài. Nếu khiến người này chạy trốn trở lại, nhất định dẫn ra vô số biến số, kế hoạch phá diệt đều là việc nhỏ. Mệnh ném mất mới là đại sự. Vừa nghĩ đến đây, vật tà hàn quang đại thịnh, ra tay càng sắc bén hơn, hai tay của hắn trên không trung hư họa một cái cửa khung, nhất thời, một tiếng rồng gầm chấn động thiên địa, kim hoàng sắc thiên long bay ra. Thanh niên thấy bổn mạng của mình pháp lá chắn đều xuất hiện, trong lòng biết thực lực mình so với đối phương yếu, hơn nữa đối phương vừa nãy đột nhiên biến mất, thực sự quá quỷ dị, không biết làm sao đối phó còn thế nào đánh. Lòng hắn sinh sợ hãi, phun ra một ngụm tinh huyết, triển khai huyết độn, nhất thời cùng vật tà kéo dài mấy trượng khoảng cách. Ta nói ngươi lưu lại, ngươi chỉ có thể lưu lại. Vật tà đạp ở trên long đầu, tốc độ nhanh đến cực hạn, một cái liền đụng vào người này bản mệnh pháp lá chắn trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên long phát ra gầm lên giận dữ, lấy nó chí cương chí cường thân thể, dĩ nhiên không cách nào phá vỡ đối phương bản mệnh pháp lá chắn, đúng là chính mình một người có ngược, bị phản chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Thanh niên bị này va chạm, bản mệnh pháp lá chắn có chút lay động, nhưng chưa từng xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, niềm tin của hắn tăng nhiều, dựa vào bị đụng quán tính, thêm vào huyết độn cùng cái khác tăng cường pháp thuật, cùng vật tà khoảng cách trong nháy mắt kéo xa đến hơn 10 trượng. Vật tà hừ lạnh một tiếng, một bước đặc không, trung phẩm pháp thuật gió rừng thuật lần thứ 2 triển khai, vừa nay hắn chính là nhờ vào đó pháp thuật chạy trốn thanh niên tuyệt sát, lúc này thân thể như phong, lắc người một cái trong lúc đó, dĩ nhiên khó mà tin nổi xuất hiện tại thanh niên đằng trước, lần thứ 2 triệu ra một cái thiên long, đánh út về phía thanh niên. Ầm. Thanh niên rút lui, phía sau hắn cái kia thiên long lần thứ 2 nào tới, lại là đột nhiên va chạm. Ầm. Vật tà cười lạnh ở giữa, lần thứ 2 triệu ra một cái thiên long, đồng thời khống chế ba cái thiên long ngăn chặn thanh niên đường chạy trốn. Thanh niên lúc này lại như một cái cầu, bị ba cái thiên long đánh tới, rất giống là Tam Long Hy Châu, vừa mới phía sau lưng bị ba, lồng ngực liền gặp phải đòn nghiêm trọng, sau đó bên trái lại là một tiếng ầm ầm. Ma Vật Tà, tiểu tại cách đó không xa nhìn chằm chằm người này, một khi hắn sắp thoát khỏi Thiên Long ràng buộc, liền xông đi lên đem hắn đánh cho lui về. Thanh niên hào không chống đỡ chi lực, khổ không thể tả, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, cùng sử dụng Thiên Long thuật tu sĩ giao thủ quá, có thắng có thua, nhưng chắc chắn sẽ không bị động như thế, hắn không cách nào muốn giống một người là thế nào đem ba cái Thiên Long đều khống chế được thiên ý vô phùng, mỗi một lần đánh thời cơ đều nắm giữ được chuẩn như vậy xác thực. Hắn tự nhiên là không thể nào nghĩ đến Vật Tà là có ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu lão quái, điều này cũng may Vật Tà đời trước mỗi ngày cùng người chiến đấu, bằng không cũng sẽ không có thủ pháp này. Thanh niên liên tục bị va mấy chục lần, tầng kia bản mệnh pháp lá chắn mơ hồ có bất ổn rung động dấu hiệu, thanh niên rõ ràng, lúc này không nữa làm những gì, bản mệnh pháp lá chắn vừa bị đánh tan, hắn liền đem mặc người chém giết. Nghĩ tới đây, hắn chật vật lấy ra truyền âm thẻ ngọc, tiểu yêu cầu cứu, nhưng hắn mới vừa lấy ra, cái viên này truyền âm thẻ ngọc liền bị ngân châm xuyên thấu, liên đối bàn tay của hắn đều bị kéo ra một cái huyết hoa. Ngươi có thể an tâm chết rồi. Vật Tà trong tay hơi động, ngân châm lại lóe lên, lần này ngân châm xuyên thấu kẻ bên hỏng mất màu hoàng kim pháp lá chắn, xuyên thủng đầu của người nọ, thanh niên chí tử đều không có cơ hội cho thấy thân phận. Trần Đồ, Trương Mẫn, Hổ Lực, chúng ta đi. Nơi đây không thể ở lâu. Vật Tà thu hồi người này túi trữ vật, đốt này nhân thi thể, một bước đạp về viễn không. Ba người cỡ nào thông minh, trong lòng biết thanh niên này lai lịch bất phàm, đều không dám chờ lâu, chỉ có điều rời đi lúc, vẫn là lưu luyến liếc mắt nhìn bày xuống nhiều ngày tâm huyết. Cầu lưu lại phiếu đề cử. Chương 84, như vậy thiên đăng. Cách xa ở nơi đây ở ngoài nơi cực xa, Lâm gia gõ một lần ý nghĩa trọng đại cảnh báo. Bởi vì, Lâm gia gia chủ con trai thứ ba, Lâm Vân tử vong. Về phần là bất ngờ vẫn là mưu sát, dĩ nhiên không trọng yếu. Bởi vì Lâm gia gia chủ Lâm Phong rất giận, nổi giận. Cho ta đi hủy thác đường dưới treo thưởng nhiệm vụ. Ai có thể cung cấp hung thủ manh mối, khen thưởng 30.000 linh thạch. Ngày hôm nay cách Vật Tà giết chết Lâm Vân tháng ngày đã qua mười mấy ngày, mấy người từ hắn túi chứa vật lệnh bài chúng phải biết người này là Lâm gia con cháu. Sau đó một cái 30.000 linh thạch treo giải thưởng, để cho bọn họ triệt để biết được Vật Tà giết người rốt cuộc là ai. Mà người kia vì sao lại tới giết Vật Tà, cũng từ đây người trong túi chứa đồ tìm tới. Đó chính là Tiêu Diễm dưới lệnh treo giải thưởng. Hóa ra là có người hướng về ủy thác đường cung cấp tin tức, tại Vật Tà còn chưa đi đến vào Thanh Vân môn trước đó, có người từng gặp hắn và Trần Đồ ba người rất thân cận, hôm nay lại phát hiện có một người mang theo Trần Đồ ba người rời đi. Thế là Lâm Vân liền đi theo xuống, không hề nghĩ rằng bị Vật Tà phát hiện. Lại là đời kế tiếp gia chủ hậu tuyển nhân quy tắc gây thành bi kịch. Vật Tà hầu như không cần nghĩ, có thể khẳng định Lâm Vân bởi vì tư chất không tốt, tiền đồ phát triển xa vời, nhưng cũng cực kỳ muốn trở thành đời kế tiếp gia chủ hậu tuyển nhân, thế là một thân một mình đi ra, bày ra chính mình thực lực. Chỉ tiếc hắn đã chọn sai người làm đối thủ. Bất quá hắn cung cấp tin tức nhưng cho Vật Tà một lời nhắc nhở, giúp Trần Đồ ba người lấy một thân ủy thác đường trang phục, phòng ngừa thân phận bại lộ, do đó bị người nhìn chằm chằm. Lâm gia có tiền có thế, nhất định có thể tra ra Lâm Vân là bởi vì cái này nhiệm vụ mất mạng, cái này tình huống ngoài ý muốn suýt nữa quấy rầy Vật Tà kế hoạch, tại kế hoạch ban đầu trong, hắn có lợi dùng Lâm gia dự định. Nhưng lúc này, nhưng không thể dùng. Bất quá chuyện này cũng không có gì, tại trong kế hoạch, Lâm gia bộ phận có thể tìm gia tộc của bọn họ hoặc môn phái tu tiên thay thế. Trận pháp tất cả đều ở nơi này. Trần Đồ lấy ra một tờ địa đồ giao cho Vật Tà, trên bản đồ này ghi lại bọn họ trước một quãng thời gian tỉ mỉ nghiên cứu ra mỗi cái chi tiết nhỏ, Vật Tà cầm nó, liền có thể phục hồi như cũ trận pháp. Vật Tà thu vào chữ vật đại, hỏi, các ngươi có thể hay không bố trí ra tối chính xác truyền tống trận? Từ Hợp Hoan Tông truyền tống đến trong trận pháp giữa. Ba người thấy lại hữu cơ sẽ thông thạo bảy trận thủ pháp, không khỏi vui mừng khôn xiết, gật đầu liên tục, chỉ cần ngươi không phải là cần dùng gấp, chúng ta có thể bày ra. Vật Tà gật đầu, nói, bày trận vật liệu ta ra. Tạ huynh sảng khoái. Được. Ba người vung tay hoan hô. Tại ba người bận bịu truyền tống trận thời gian, Vật Tà cũng tại một gian trong phòng nhỏ lấy ra thiên đăng, tại bên cạnh hắn là mấy cái kỷ lục hình ảnh thủy tinh cầu. Hắn nhìn mấy thứ này, thâm thúy đen thui lá liêu trong mắt hàn quang lấp lóe, nhếch miệng lên cười gằn, Tiêu Diễm a Tiêu Diễm, ngươi đem ta giam cầm lâu như vậy, dựa vào sự giúp đỡ của ta kiếm lấy lợi ích nhiều như vậy, còn giúp ngươi thoát khỏi buồn nôn sinh hoạt, kết quả ngươi nhưng dưới lệnh treo giải thưởng truy sát ta, không thể không cảm thán ngươi có bao nhiêu gan độc, hiện tại đã đến ta đòi lấy lúc. Vật Tà thôi thúc thiên đăng, khói đen bay lên, một bức tranh mặt xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đó là một hang núi, trong động Tiêu Diễm khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trên đất nằm ba người, một người trung niên mỹ phụ, một ông già, còn có một cái là Tăng Hữu Vi. Đây là Vật Tà ký ức, hắn lợi dụng thiên đăng tái diễn công năng, đem đoạn này ký ức tái hiện. Làm, tự nhiên là ghi chép xuống Tiêu Diễm làm ác, do đó giết chết Tiêu Diễm. Lúc trước hắn đã sớm nghĩ đến thiên đăng chức năng này, nhưng bị vướng bởi tu vi thấp, không dám công bố với chúng, bởi vì giải thích không được. Lúc trước Vật Tà tu vi chỉ có đạo nhất 8 tầng, lấy trong hình Tiêu Diễm lòng dạ độc ác đến xem, hắn là không thể nào chạy trốn, hữu tâm nhân chỉ cần vừa tra cứu, sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn, đến lúc đó, Tiêu Diễm là chết, hắn cũng sống không dài. Mà lúc này nhưng không như thế, Vật Tà tu vi đạt đến đạo nhị cảnh giới, thêm vào trước đó tại ba phái thi đấu trên cường thế biểu hiện, một câu may mắn chạy trốn, liền có thể giấu trời qua biển. Dù sao thủy tinh cầu chỉ là kỷ lục hình ảnh, cũng không thể từ đó nhìn ra lúc đó mọi người tu vi. Trong hình, Tăng Hữu Vi ba người cuốn rúc vào trên đất, toàn thân liên tục run rẩy, mặt không có chút máu, trắng xám bên trong mang theo bệnh trạng hường hào, còn có một tia màu xanh tử khí, hai mắt đột xuất, hai má ao hãm, miệng há thật to, nhìn qua giống như là thắt cổ chết đi thi thể, cực kỳ khủng bố. Tại ba người hắn trên bụng, một đóa yêu dị bên trong mang theo xinh đẹp nụ hoa chậm rãi nở rộ. Sau một thời gian ngắn, đóa hoa múi múi mở ra, một viên nho nhỏ, hồng hồng, tương tự dâu dại trái cây tiểu diễm ướt át xuất hiện. Sau đó một màn, tự nhiên là cái kia tàn nhẫn, vừa nôn hái quá trình, vật tà không có lại nhìn thêm, cầm lấy thủy tinh cầu liền muốn kỷ lục. Có thể ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một loại có thể làm cho mình thoát khỏi bị Lâm gia hoài nghi biện pháp. Nếu thiên đăng có thể làm cho trí nhớ của ta tái hiện, vậy ta phải hay không có thể bóp méo ký ức? Cái ý niệm này sinh sôi, phản phất độc dược giống như trong nháy mắt ăn mòn vật tà toàn bộ tâm thần, hắn một cái đánh diệt thiên đèn, lại tiếp tục đốt, hình ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này trong hình, nằm trên đất là mỹ phụ trung niên, Tằng Hữu Vi, còn có Lâm Phong. Vật tà hai mắt lóe lên, khẽ mỉm cười, quả thế, cái kế hoạch này chỉ cần thực hành thỏa đáng, Tiêu Diễm chắc chắn phải chết, nàng lây dính ma đạo đồ vật, muốn sống cũng khó khăn. Chỉ là vật tà sẽ bởi vì hận cái nào đó người, liền tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tâm huyết báo thù sao? Hiển nhiên, cái kia không phải chân chính chính hắn. Hắn làm tất cả đều là lợi ích, vì nhanh chóng đột phá. Về phần phải làm như thế nào đến? Từ lâu trong lòng hắn. Ngày thứ hai, vật tà thu hồi mấy cái thủy tinh cầu, tìm tới Trần Đồ ba người. Ba người tại phường thị ở ngoài một nơi bí ẩn loay hoay đầu góc tròn váng, không còn biết trời đâu đất đâu, tinh thần chi chăm chú, có thể so với ba người đánh bạc thời gian, thậm chí có khi còn hơn. Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Vật tà hoàn toàn không khách sáo vài câu, gọn gàng dứt khoát mà nói chính sự. Mấy người vừa nghe vật tà phải đi, lại không một cái để ý đến hắn, như trước vội vàng chuyện của chính mình. Vật tà hơi sửng sốt, không nghĩ tới ba người nhiệt tình to lớn, vượt quá tưởng tượng, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng nói, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Trần Đồ cùng Trương Mẫn hai người như trước không để ý đến hắn, chỉ có hộ lực một bên bày trận một bên trầm thấp lầu bầu một câu, phải đi liền đi, nói hai lần làm gì. Chúng ta cũng không phải người điếc. Vật tà sửng sốt lại sững sờ, ho khan hai tiếng, nói, các ngươi ở đây bày trận, xác nhận khoảng cách không có sai sót sau, đem làm sao bày trận chi tiết nhỏ tỉ mỉ nhớ kỹ, ta tự có tác dụng lớn. Chỉ thấy ba người lúc này rốt cục đều đã có phản ứng. Ân. A. Ồ. Vật tà bất đắc dĩ, hướng về phương xa bay đi. Hắn tại kiếm một món hời trước đó, trước tiên kiếm chút cực nhỏ lợi nhỏ cũng không tệ. Lâm ra cái kia 30.000 linh thạch, nhất định phải thu vào trong túi. Ta cảm giác Thiên Thiên Đô cầu phiếu đề cử không phải rất tốt, dễ dàng đánh gãy các vị thư hữu xem nối liền, vì lẽ đó ngày sau ta sẽ thiếu cầu chút, nhưng mọi người tuyệt đối đừng quên thuận tay một tấm phiếu đề cử a. Chương 85, vật tà vẫn là còn trẻ. Lại là mười mấy ngày đi qua, quá khứ, vật tà về tới giết Lâm Vân địa phương, nơi này trận pháp như cũng là bán thành phẩm, không có bị người phá hoại, nói rõ khoảng thời gian này không có người đi qua, Lâm gia vẫn là không tra được nơi này, đã giảm bớt đi một lần nữa phục hồi như cũ trận pháp phiền phức. Hắn lần thứ hai bay về phía trước, mấy ngày sau đó đã đến Lâm gia địa giới. Hắn tiến vào một nhà phường thị ủy thác đường, sau đó liền đem thủy tinh cầu giao lên đi, lặng lặng chờ đợi Lâm gia người đến. Nửa ngày không tới, Lâm gia người đến. Đến đây người chỉ có ba người, Lâm gia gia chủ Lâm Phong, đại tộc Lao Lâm Tiêu, nhị tộc Lao Lâm Phạm. Ba người bọn họ tiến vào gian phòng này ủy thác đường cùng trong, gặp được vật tà. Vật tà không hề che giấu chút nào thân phận của chính mình, lấy bộ mặt thật gặp nhau. Vị này đó là vật tà tiểu hữu chứ? Lâm gia gia chủ Lâm Phong một thân hoa y y, băng cột đầu tím quan, đao gọt trên mặt không giận tự uy, trong giọng nói kèm theo có một phần nhìn xuống thái độ, khiến người ta sản sinh thuyết phục cảm giác. Hắn khách sáo hai câu, ngữ khí rất là hòa hoãn, nhưng hai hàng lông mày giữa nhưng có vẻ lo lắng, hiển nhiên là tại ngột ngạt, để tránh khỏi mất lễ tiết. Chính là văn bối. Vật ta rất tự nhiên đi văn bối lễ, thập phần thiện giải nhân ý đem câu chuyện chuyển tới đề tài chính trên. Đây là ta trước một quãng thời gian bị Tiêu Diễm bắt được cảnh tượng, nàng là người trong ma đạo, nắm giữ quỷ linh hoa, ta rất xin lỗi không cách nào cứu ra Lâm công tử. Lâm Phong trên mặt tránh qua một tia bi thống, hắn không có hoài nghi vật tà, thậm chí ngay cả vật tà là như thế nào trốn ra được đều không có hỏi dò. Bởi vì hắn trước khi tới, đã để người đem thủy tinh cầu hình ảnh cầm giám định quá, kết quả cho thấy, thủy tinh cầu không có làm bộ, là chân thật tình cảnh. Xin mời ngài nén bi thương. Vật tà ở bên nhẹ nhàng nói. Lâm Phong thu hồi nặng nề biểu hiện, nhưng âm thanh vẫn còn có chút khàn khàn, đối với vật tà nói, đa tạ vật công tử làm chúng ta Lâm gia cung cấp hung thủ chứng cứ, dựa theo treo giải thưởng, chúng ta cầm đến ra 30.000 linh thạch cho rằng tạ ơn. Bên cạnh hắn một ông lão đại tộc Lao Lâm Tiêu lấy ra một cái túi đựng đồ giao cho vật tà. Vật tà tiếp nhận, nói, kính xin tiền bối không nên đem vãn bối thân phận bộc lộ ra đi. Lâm Phong thành khẩn nói, vật công tử nếu liều lĩnh bị nhìn thấu phiêu lưu giúp chúng ta đương nhiên sẽ không đem vật công tử bán đi. Vật tà bái tạ nói, đa tạ. Sự tình biết rõ, ba người liền muốn rời đi, hung thủ đã xác định, hơn nữa là người trong ma đạo, chuyện tiếp theo tự nhiên là tác Tiêu Diễm mệnh. Không biết tiền bối đem lấy phương thức gì giết chết Tiêu Diễm. Vật tà ở sau thân thể hắn nhàn nhạt nói. Ba người thân thể dừng lại, Lâm Phong xoay người lại, cao mày nhìn về phía vật tà, nói, tự nhiên là công bố tội lỗi hình, để thiên hạ cùng giết. Vật tà khẽ lắc đầu, động tác này không thể. Vì sao? Lâm Phong cao mày. Đem tội trạng của nàng công bố khắp thiên hạ, cần rất nhiều thời gian, trong đoạn thời gian này, nàng vô cùng có khả năng nghe được phong thanh, do đó chạy mất dép, đến lúc đó, không chỉ có tiền bối mất con mối thù không báo, còn có thể để cho được ăn cả ngã về không, giết chết nhiều người hơn, lấy đặt đến tu vi tăng lên, đủ để đối kháng hiệu quả, như vậy chẳng phải là hại nhiều người hơn? Để thiên hạ càng nhiều cha mẹ nhìn hài tử chết đi. Vật Tà không nhanh không chậm nói, vậy phải như thế nào? Lâm Phong trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, mơ hồ cảm thấy chuyện hôm nay không đơn giản như vậy. Rất đơn giản, tiên trạng hậu đấu. Vật Tà nói. Lâm Phong sau khi nghe xong khẽ lắc đầu, việc này không thể, nếu không công bố thiên hạ, Hợp Hoan Tông tất nhiên lực bảo vệ Tiêu Diễm, chỉ có để Hợp Hoan Tông biết Tiêu Diễm là người trong ma đạo thân phận, mới có thể ngoan ngoãn đem nàng giao ra đây. Vật Tà nghe xong lời này, đột nhiên cười gằn, nhìn về phía Hợp Hoan Tông vị trí. Hợp Hoan Tông nếu là ngăn cản, như vậy liền thuận tiện đem Hợp Hoan Tông xóa đi. Lời nói này đến nhẹ vô cùng, nhưng cũng để Lâm Phong ba người giật mình trong lòng, tiêu diệt Hợp Hoan Tông. Lâm Phong tốt xấu là chủ nhân một gia đình, lập tức từ đó ngửi được không giống với khí tức. Người nói là, Hợp Hoan Tông bao che người trong ma đạo, này tội đáng chu. Đạo nhất tiên môn cùng Thanh Vân môn, còn có Lâm gia thay trời hành đạo, một lần diệt trừ ma tông, lại một lần nữa tịnh hóa tu tiên giới khối này tịch thổ. Vật Tà xoay đầu lại, tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Phong, hai câu này làm sao? Lâm Phong ba người hơi thay đổi sắc mặt, liếc nhìn nhau, trầm ngâm không nói. Vật Tà lời nói đến mức rất rõ ràng, muốn Lâm gia cùng Thanh Vân môn còn có Đạo nhất tiên môn liên thủ, đồng thời diệt trừ Hợp Hoan Tông, ba nhà nuốt lấy khối này bánh kem lớn, động tác này bảo đảm nhất, ba nhà lực lượng liên hợp, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai giết tới Hợp Hoan Tông, cái kia Tiêu Diễm tất nhiên liền không có cơ hội chạy trốn, không chỉ có thể một lần tiêu diệt, còn có thể ăn tươi Hợp Hoan Tông này hơn 400 năm nội tình. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, báo thủ, có thể được ích lợi thật lớn. Đồng thời quan trọng nhất là, bọn họ có chứng cứ chứng minh mình là trừ ma vệ đạo lập trường, sẽ không cho người lưu lại công kích được điểm. Chỉ là vấn đề này tùy theo mà đến, Vật Tà dựa vào cái gì nói cái kia hai môn phái sẽ cùng hắn Lâm gia liên thủ, mà không cùng những gia tộc khác hoặc môn phái tu tiên liên thủ đây? Chẳng lẽ, người này có thể đại biểu cái khác hai môn phái? Vật công tử, chú ý này là không sai, thế nhưng, ngươi đại biểu được rồi cái khác hai môn phái. Lâm Phong nhìn chằm chằm Vật Tà nói. Ha ha. Vật Tà cũng không trả lời, cười không nói. Lâm Phong ba người trầm ngâm, bỗng nhiên nói, làm như vậy đối với ngươi có ích lợi gì? Nghe nói như thế, Vật Tà trong mắt lóe lên một tia sáng chói, khóe miệng động đậy khẽ khẽ, cười lạnh nói, bởi vì, nàng nếu muốn giết ta, vì lẽ đó, ta muốn giết nàng. Ồ, nàng vì sao phải giết ngươi? Lâm Phong hiếp mắt nói. Trong thủy tinh cầu có bàn dao. Vật Tà nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Phong bên hông. Lâm Phong hơi nhướng mày, hắn xem qua này thủy tinh cầu, chỉ là không có xem xong, lúc này không khỏi lại lấy ra quan sát một lần. Đoạn hình ảnh này từ ba người ngã trên mặt đất bắt đầu phát ra, trải qua hai quá trình, lại trải qua quá Tiêu Diễm luyện hóa quá trình, cuối cùng nhìn thấy Tiêu Diễm hai mắt liều lĩnh dục hỏa cùng nhục nhã nhìn chằm chằm Vật Tà, chỉ vào hắn nói, ngươi cho buồn cô nương lại đây. Hình ảnh tới đây im bặt đi, nhưng cái cuối cùng màn ảnh nhưng mang cho ba người vô số tin tức, mặt sau việc vô cùng sống động. Ta đụng vào thân thể của nàng, vì lẽ đó hắn nếu muốn giết ta. Vật Tà bổ sung một câu. Ba người tuổi già thành tinh, cho dù Vật Tà không nói, cũng sẽ thu được cái kết luận này. Lâm Phong nói, nhưng là ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi có thể không thể đại biểu cái khác hai môn phái. Vật Tà khinh thường cười nói, có kiếm lấy lợi ích việc, ai không nguyện ý làm. Chớ nói chi là ba người bọn hắn môn phái hàng năm đều tại tranh giành môn đồ, có thể thiếu cái đối thủ cạnh tranh tự nhiên mừng rỡ. Lâm Phong ba người cao mày, từ Vật Tà trong lời nói này nghe qua, tựa hồ hắn cũng không thể đại biểu cái khác hai môn phái, nhưng hắn nhưng mở miệng một tiếng lợi ích, thật giống đang ám chỉ cái gì. Hắn từ ngữ mập mờ lời nói để ba người cảm thấy có chút bất an, kết quả là thay đổi cái phương pháp hỏi, Vật công tử bây giờ là tán tu vẫn là? Vật Tà lắc đầu nói, ta bây giờ là Thanh Vân môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, Lâm gia đại tộc lao cùng nhị tộc lao ánh mắt lộ ra một vẻ ý cười, này Vật Tà vẫn là còn trẻ, thay cái phương pháp hỏi vấn đề liền lộ ra chân tướng. Hắn nói hắn là Thanh Vân môn đệ tử, tự nhiên đại biểu Thanh Vân môn ý tứ, lần này để ba người an lòng không ít, nói cách khác, hiện tại chỉ cần để đạo nhất tiên môn gia nhập cái kế hoạch này là được. Lâm Phong thở dài, có chút mệt mỏi khoát tay một cái nói, để Mộng Nhi cùng Vật công tử về tông môn, bái phỏng một cái những này tiền bối đi. Hai người kia gật đầu tán thành. Vật Tà chắp tay ở bên, cười không nói. Chương 86, chính nghĩa ở trong lòng ta. Lâm Ngọc là Lâm Phong con gái, tuổi tác không biết bao lớn, nhìn qua như là 17 tuổi. Dung mạo của nàng rất đẹp, lời nói rất nhiều, nhưng cũng kín kẽ không một lỗ hổng, đúng mực đắn đo đến vô cùng tốt, vừa nhìn liền biết là tâm tư kín đáo, giỏi về giao tiếp nữ tử. Vật Tà cùng nàng tự nhiên là không có lời gì để nói, đối mặt hắn không ngừng mà chuyện cười, toàn bộ cười cho qua chuyện, thuận miệng qua loa. Hai người một nhóm cứ như vậy tại trên bầu trời bay lượn, Vật Tà một lần nữa mặc lại toàn thân áo đen, hát dưới mũ rộng vành chính hắn, nhìn lại là như vậy nghiêm túc thận trọng, người sống chớ gần. Lâm Ngọc đang nói chuyện một đoạn sau, tự giác không thú vị, liền không để ý đến hắn nữa, trong lòng tính toán thấy đến những kia lão gia hỏa sau khi, nên làm sao ngôn ngữ. Hai người liên tục bay mười mấy ngày, cuối cùng đã tới Thanh Vân môn. Vật Tà rơi xuống trên thềm đá, đối với hai cái đạo đồng nói rằng, phiền phức thông báo một tiếng, liền nói Lâm gia có chuyện quan trọng tới chơi. Đạo đồng đi vào thông báo sau, Lâm Ngọc nghi ngờ hỏi hắn, ngươi làm gì thế không trực tiếp lấy ra thân phận đi vào, ngươi không phải là Thanh Vân môn đệ tử sao? Vật Tà nhàn nhạt nói, Tiêu Diễm còn phát ra lệnh treo giải thưởng truy sát ta, trừ phi đời này ta đều không rời đi Thanh Vân môn, bằng không một khi bại lộ hành tung thì xong rồi. Lâm Ngọc đối với hắn lời nói nửa tin nửa ngờ, cũng không nói thêm cái gì, yên lặng đứng tại cửa chờ đợi. Hai vị mời đi theo ta. Hai tên đạo đồng trở về nơi này, từ một người mang theo vật tà cùng Lâm Mộng đi vào bên trong. Dọc theo đường đi, hai người tự nhiên hấp dẫn không ít đệ tử ánh mắt tò mò, sắc thực nói, là Lâm Mộng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Hai người này là ai? Tán tu sao? Lại có tán tu muốn gia nhập ta Thanh Vân môn? Sẽ không lại là như vật tà quái thai như vậy chứ? Cô gái kia thật là đẹp a, bên người nàng người kia tại sao lại hủy thác đường trang phục? Vật tà cùng Lâm Mộng tự nhiên là không tâm tình để ý tới những người khác, nói theo đồng đi tới một cái gian phòng nhỏ trong, tiếp đón người là Tam trưởng lão. Hắn đã phao, ngâm, thơm qua trà, thấy hai người đi vào, ha ha cười nói, Lâm cô nương, chuyện gì cần ngươi tới đến Thanh Vân môn à? Lâm Mộng đi hành lễ, xảo tiểu yên nhiên mà nói, tự nhiên là vì sự kiện kia. Tam trưởng lão sững sờ, nói, chuyện gì? Lâm Mộng nghĩ thầm lão già đáng chết cần phải cẩn thận như vậy sao? Còn Trang, trong lòng nghĩ tự nhiên là không thể biểu hiện ra, hơi mỉm cười nói, cộng đồng tiêu diệt Hợp Hoan tông một chuyện. Ồ, cộng đồng tiêu diệt? Cái gì? Tam trưởng lão đông nhiên thay đổi sắc mặt, giật mình trừng mắt Lâm Mộng, cái này đột nhiên biểu hiện chuyển biến đem Lâm Mộng sợ hết hồn, trong lòng đối với vật tà âm thầm bay lên hoài nghi. Ta căn bản không biết việc này, ta Thanh Vân môn cũng chưa từng có này dự định, Lâm cô nương rốt cuộc là ý thế nào? Kính xin nói thẳng. Tam trưởng lão biểu hiện lạnh xuống, hắn là trong môn phái trưởng lão, đối với trong môn phái việc không chỗ nào không biết, căn bản chưa từng nghe tới trong môn phái có liên hợp Lâm gia tiêu diệt Hợp Hoan tông kế hoạch. Hắn không biết Lâm Mộng nói lời nói này là xuất phát từ mục đích gì, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng, vì lẽ đó muốn Lâm Mộng nói thẳng. Có thể Lâm Mộng lúc này nhưng mơ hồ, cái gì nói thẳng? Còn chưa đủ thẳng. Còn có thể làm sao thẳng? Đương nhiên, nàng hung tợn trừng mắt về phía Vật Tà, cả giận nói, "Vật Tà, tự ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra?" Vật Tà. Tam trưởng lão nhìn về phía nàng bên cạnh cái kia mang theo màu đen đấu đồng người, chỉ thấy người kia lấy xuống đấu đồng, lộ ra một tấm có chút thanh tú thiếu niên khuôn mặt, không phải cái kia biến mất nhiều ngày Vật Tà còn có thể là ai? Vật Tà. Tam trưởng lão trợn mắt trừng trừng, râu bạc nô lên rất cao, một cái liền tóm lấy Vật Tà cổ áo, kéo đến trước mặt cả giận nói, "Tiểu tử ngươi đi được hào hiệp a." "Ngang." "Đi được nhanh a." "Ngang." "Cầm đạo nhị đan liền chạy a." "Ngang." "Lừa đồ đệ của ta cảm tình liền rời đi a." "Ngang." "Ngươi cái tiểu hỗn đản, xem lão phu không thay ta đồ đệ róc xương lóc thì ngươi." Vật Tà bị mắng sừng sốt, không nghĩ tới Tam trưởng lão sẽ giận thành như vậy, hơn nữa cùng quá mức yêu thích Vũ Tiểu Thành có quan hệ. "Ngươi có biết hay không ta cái kia sự ngu dại đồ đệ mỗi ngày thần bất thủ xá, cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, tu luyện cũng hoa phế, lúc không có chuyện gì làm, một người trốn đến khu rừng nhỏ giữa thả yên hoa, cái kia không phải thả yên hoa à, đó là trà đạp trúc tử." "Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, đi thẳng một mạch, vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh, mảnh lá không dính vào người đúng không? Uổng phí ban đầu ta còn tác hợp hai ngươi, để cho ta cái kia sự ngu dại đồ nhi đưa đan dược cho ngươi, kết quả ngươi này lòng ngông dạ thú hôn trướng đùa bỡn người khác cảm tình, ngươi nói, lúc trước cứu nàng, còn có ngày sau hết thảy sự tình, có phải hay không là ngươi một tay bày kế?" Tam trưởng lão giận không thể nuốt, trong lòng thầm mắng tiểu tử này là cái tai họa, đem ba môn phái đều tai họa khắp cả, hiện tại lại đang trên địa bàn của hắn ngang ngược, hắn há có thể nhìn mình yêu mến nhất đồ đệ được qua nữ. Vật Tà đối với Tam trưởng lão hộ độc tâm tình rất lý giải, nhưng chỉ là lý giải, sẽ không làm tỏ bất kỳ thái độ gì, hắn tới đây là thúc đẩy kế hoạch của hắn, mà không phải dây dưa với tình tình ái ái. "Tam trưởng lão, ta bây giờ là Lâm gia sứ giả, đến cùng ngươi thương thảo môn phái lợi ích chuyện quan trọng, kính xin ngài đem những này việc vặt để ở một bên." Vật Tà bình tĩnh nói rằng. Lời nói này nói tới một bên Lâm Mộng một trận choáng váng, cái gì gọi là Lâm gia sứ giả, ta Lâm gia khi nào thừa nhận ngươi là sứ giả? Nhưng nàng không có mở miệng phản bác, chuyện này quan hệ đến lợi ích của gia tộc, nàng mới mặc kệ Vật Tà đang đùa hoa chiêu gì, chỉ cần cuối cùng đối với gia tộc có lợi là được. Tam trưởng lão cũng là muốn đã đến môn phái lợi ích, đặc biệt là câu kia tiêu diệt Hợp Hoan tông, càng là không thể khinh thường, không thể làm gì khác hơn là bung ra Vật Tà cổ áo, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, hừ lạnh nói, chuyện này sau đó tìm ngươi nữa tính sổ. Hắn ngồi trở lại chỗ ngồi, một lần nữa lộ ra ôn hòa mỉm cười, nhìn qua thập phần thân thiết, cùng lúc trước tức giận lúc thái độ khác nhau một trời một vực, giống như là thật sự đối xử Lâm gia sứ giả, chậm chậm nhưng không mất lễ tiết cười nói, hai vị, việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vật Tà lấy ra cái kia thủy tinh cầu. Mấy ngày sau, đạo nhất tiên môn ba vị trưởng lão đi tới Thanh Vân môn người xem. Trong lúc, Vật Tà lấy ra thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu hình ảnh đã bị chứng minh là chuyện thật, mấy vị trưởng lão cùng Thanh Vân môn trưởng môn thế là tụ tập cùng nhau, bắt đầu thương nghị. Vật Tà cùng Lâm Mộng thì lại làm Lâm gia sứ giả thân phận tham dự việc này thảo luận cùng thương thảo. "Ân, Tiêu Diễm làm nhiều việc ác, đáng chém." Thanh Vân môn trưởng môn gương mặt ghét ác như kiểu, những người khác đều là cùng chung mối thù, thẳng có đem thiên hạ công chính coi như nhiệm vụ của mình đại nghĩa phong thái, phảng phất thiên hạ một ngày không sạch, ta liền một ngày không ăn vĩ đại quyết tâm. Có thể nói, vào lúc này trên người mọi người, tất cả đều tản ra quang minh chánh nghĩa ánh sáng, phảng phất hóa thân trở thành thủ hộ chánh nghĩa thiên thần, khiến người ta vừa nhìn, liền sinh ra thao thao bất tuyệt kính ngưỡng cùng sùng bái. Hợp Hoan tông thật là song tu danh môn chính đạo, nhưng ẩn chứa ma đạo cùng đồ, không diệt trừ này tu tiên giới bên trong bại hoại môn phái, chúng ta có gì mặt mũi làm sao đặt chân ở thế? Đạo nhất tiên môn đại trưởng lão một thân áo bào trắng, một tay vẫn dầu, tiên gió hạ cốt, trong đôi mắt lộ ra uy nghiêm tinh mang. Ta đạo nhất tiên môn sẽ làm gương cho binh sĩ, lực rút này phái. Nhị trưởng lão nổi giận đùng đùng, giống như trận mắt kim cương. Nếu mọi người cùng có này tâm, việc này định có thể thành công. Hiện tại, chúng ta không ngại nói chuyện chi tiết nhỏ, tỉ như làm sao phối hợp công kích Hợp Hoan Tông, còn có Hợp Hoan Tông diệt vong sau, kỳ tông bên trong vật dơ bẩn nên phân chia như thế nào, kỳ thế lực làm sao phân, vân vân. Thanh Vân môn trưởng môn thấy mọi người đối với chuyện này nhất trí tán thành, đương nhiên phải bắt đầu nói chuyện hợp tác bộ phận, dù sao làm sao phân bánh gạ tổ mới đại sự hàng đầu. Chương 87, người khác cho ngươi tuyệt vọng. Các vị, đến thời điểm lấy được tất cả, chia làm 3 phần chia đều. Thanh Vân môn trưởng môn cười nói. Rất tốt. Đạo nhất tiên môn 3 vị trưởng lão gật đầu. Vốn nên như vậy. Vật Tà thay thế Lâm Ngộng nói chuyện, trêu đến Lâm Ngộng lúc thì trắng mắt, bất quá cũng không phản bác, ba nhà thực lực gần gũi, không tồn tại ai có thể nhiều tham một phần khả năng. Nếu các vị đều tán thành, vậy chúng ta đã nói làm sao tiêu diệt Hợp Hoan Tông đi. Thanh Vân môn trưởng môn khiến người ta lấy ra một tờ địa đồ, trải ra ở trên bàn. Mấy người vây xem. Trên bản đồ là Hợp Hoan Tông toàn cảnh, bao gồm mắt trận phân bố cùng với quanh thân địa mạo hoàn cảnh, thập phần tỉ mỉ, so với Vật Tà vẽ ra địa đồ mạnh hơn mấy trăm lần. Nhưng là chỉ là tại tinh tế trên, Vật Tà vẽ ra địa đồ chỉ chào yếu điểm, sẽ không lãng phí thời gian tại những nơi khác trên. Hợp Hoan Tông đại trận điểm bạc nhược tại Tây Phương, vì lẽ đó chủ công nhất định phải tại Tây Phương. Ta Thanh Vân môn nguyện ra 30 tên đạo nhị cảnh giới đệ tử tấn công Đông Phương, làm dẫn dắt. Thanh Vân môn trưởng môn nói rằng, ta đạo nhất tiên môn cũng ra 30 tên đạo nhị cảnh giới đệ tử, tấn công Nam Phương, cùng làm dẫn dắt. Đạo nhất tiên môn đại trưởng lão nói, hai người bọn họ một nam một đông, Tây Phương dĩ nhiên là để lại cho Lâm gia, điều này đại biểu Lâm gia muốn tại hắn hai môn phái phân tán Hợp Hoan Tông sự chú ý thời gian, triển khai đánh lén. Sau đó lấy bọn họ làm chủ công, hai môn phái là phụ chiến thuật đặc điểm. Vật Ta liền cái vấn đề này không nói gì, một số lăng mô hình, khuôn đúc, cái nào cũng được sự tình hắn có thể thuận miệng đại biểu, nhưng ở này vấn đề mấu chốt trên hay là muốn giao cho Lâm Ngộng xử lý. Lâm Ngộng trước khi tới đã bị trong nhà các tộc lao trong bóng tối đã thông báo một ít có thể tiếp nhận điều khoản, hiển nhiên hai môn phái yêu cầu cũng không hề chạm được điểm mấu chốt, thế là Lâm Ngộng gật đầu nói, ta Lâm gia cũng ra 30 tên đạo nhị cảnh giới con cháu, chủ công Tây Phương, làm đột phá. Thanh Vân môn trưởng môn cười nói, như vậy rất tốt. Chỉ tiếc bực này trọng yếu đại sự nhất định phải bảo mật, không cách nào mời trận pháp đại sư đến phá trận, bằng không có thể không cần như vậy tốn công tốn sức. Vật Ta lúc này bỗng nhiên đứng ra nói rằng, ta có 3 tên bạn tốt có thể phá tan to lớn trận 1/3, chỉ là cần 30.000 linh thạch làm thù lao mới bằng lòng ra tay. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập đem đầu chuyển hướng về phía Vật Ta, thấy hắn trên mặt mang nụ cười tự tin, không khỏi trong lòng hơi động. Lần này kế hoạch nhất định phải mau chóng thực hành, người ba vị kia bằng hữu có thể trong thời gian ngắn như vậy trà trộn vào Hợp Hoan Tông phá trận. Vật Ta, ngươi muốn rõ ràng một điểm, không thể là có danh tiếng trận pháp đại sư, cũng không thể là không có bản lãnh mạnh miệng bọn chốn nhất, nhất định phải có chân tài thật học năng lực. Ngươi không nên khinh thường rồi, nếu như ba người kia không phá được trận, trái lại làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Mọi người cẩn thận cùng đa nghi tự nhiên là sẽ có, cứ việc Vật Tà trước kia biểu hiện rất là truyền kỳ, nhưng bọn họ cũng rất khó tin tưởng Vật Tà không chỉ có thực lực cùng vận may, còn có người bậc này mạnh. Ta tự nhiên không thể thả ra mạnh miệng, bây giờ ta là Lâm gia khách khanh, hỏng rồi kế hoạch chẳng khác nào hỏng rồi ta tự thân lợi ích. Vật Tà miệng đầy mạnh miệng, hết lần này tới lần khác nói đến thập phần chăm chú cùng nghiêm túc, phản phất hắn đúng là Lâm gia khách khanh. Lâm Ngộng có chút không nói gì, nếu không phải sớm biết Vật Tà nói một đằng làm một nẻo, e sợ lúc này nàng đều đến tin. Mọi người cân nhắc một lát, dồn dập gật đầu, Vật Tà nói rất có lý, hắn không thể đem lợi ích của mình cho rằng cho đùa, chỉ là bọn hắn vẫn cứ rất kinh ngạc, chẳng lẽ người này đã sớm đã tìm xong nhân thủ. Nếu là như vậy, không thể không cảm thán người này tâm tư kín đáo rồi. 30.000 linh thạch quá cao, chỉ là phá cái 1/3 trận pháp, không đáng giá hoa lớn như vậy đánh đổi. Thanh Vân môn trưởng môn lắc đầu nói, Vật Tà tự nhiên là thuận miệng nói, làm một chút có kẻ mặc cả mở ra một lỗ hổng mà thôi. Kia 1/3 trận pháp giá trị bao nhiêu lời giá? Vật Tà nhàn nhạt nói, 10.000 linh thạch. Có thể. Vật Tà thẳng thắn đáp ứng. Việc này để kế hoạch hơi hơi đã làm một ít biến động, nhưng tổng thể tới nói bảo lưu lại hai phe phối hợp tác chiến, một phương đánh lén sách lược, đương nhiên, chỉ là những này còn chưa đủ, còn muốn có dọn bãi kế hoạch. Ta Thanh Vân môn sẽ phái ra 20 tên đệ tử, phân bố tại Hợp Hoan Tông ngoại vi địa vực, cách mỗi một giảm phái một tên đệ tử đóng giữ, thả ra toàn bộ thần thức, như thế thứ nhất chỉ cần có người lợi dụng truyền tống trận đã đến những vị trí này sẽ trước tiên bị chúng ta phát hiện, chúng ta cũng lợi dụng truyền tống trận đuổi theo, bảo đảm không giữ lại ai. Đặc biệt là Tiêu Diễm, nếu người này là việc này then chốt, càng phải đem nàng chém giết tại chỗ, tuyệt không thể bỏ qua. Thanh Vân môn trưởng môn mang theo nụ cười nhã nhặn, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng hắn nói rất đúng cỡ nào tàn khốc sự tình. Những người khác đều là mặt mỉm cười nghe. Ta đạo nhất tiên môn cũng ra 20 tên đệ tử đóng giữ, ta Lâm gia cũng như vậy. Những người này đều là khẽ mỉm cười, đối với kế hoạch hoàn mỹ cảm thấy khoái ý. Vật Tà nhưng là ngồi ở một bên, chậm rãi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi nhăn nước trà, khẽ mím môi một cái, nhìn trong sân mọi người cười không nói. Tất cả mọi người đều cầm một khối truyền âm thẻ ngọc, loại ngọc giản này có thể đạt đến tại bên ngoài ngàn dặm đều có thể duy trì thông tin tác dụng, là tu tiên giới rộng rãi được tu sĩ yêu thích thủ đoạn. Lấy đi mai ngọc giản này, tự nhiên là duy trì liên lạc, xác định cuối cùng tấn công ngày. Mà khoảng thời gian này, liền cần bắt đầu chuẩn bị. Vật Tà không để ý đến bọn hắn công tác chuẩn bị, bởi vì hắn còn muốn làm một chuyện cuối cùng, quyết định kế hoạch này thành bại việc. Cái này then chốt một khi phạm sai lầm, hắn làm tất cả chẳng khác nào vì người khác làm áo cưới, sẽ không đạt được xứng đáng chỗ tốt. Tuy rằng hắn rất muốn phân Hợp Hoan Tông khối này bánh kem lớn, thế nhưng lý trí nói cho hắn, này là chuyện không có khả năng, vì lẽ đó rõ ràng bánh gạ tổ năm không đi, chỉ có thể dùng chút ám thủ đoạn mưu tính rồi. Trong mắt hắn tính toán chi mang lóe lên rồi biến mất, đi tới Trần Đồ ba người vị trí. Bọn họ thân ở phường thị cách đó không xa một cái địa điểm ẩn nút, cũng không để ý bị người phát hiện, một thân này ủy thác đường trang phục có thể vì bọn hắn bất đi không ít phiền phức. Vật ta đã đến này mấy tòa thanh sơn vờn quanh đất trống sau, phát hiện ba người. Ba người chính đang uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn, không giấu được đắc ý cùng vui sướng dâng lên đôi lông mày, một bên vung quyền vừa nói say rượu mạnh miệng, không còn biết trời đâu đất đâu. Ở tại bọn hắn bên cạnh, cái kia tòa truyền tống trận đã thành hình, cũng không phải là không có bắt đầu dùng trạng thái, mà là dùng qua hoang phế trạng thái, nghĩ đến ba người đã xác nhận quá độ chuẩn xác, cho nên mới như vậy bừa bãi tiêu sái. Trần huynh, Trương huynh, Hồ huynh, ta đã trở về. Vật ta sau khi hạ xuống, mỉm cười đối với ba người hỏi thăm một chút. Tạ huynh, đến uống rượu. Uống rượu. Ba người lớn tiếng bắt chuyện, đầy mặt từng hồng. Trận pháp là được rồi. Vật ta đi tới mấy người bên cạnh, ngồi dưới đất, tiếp nhận một vò tử lão tiểu, lẩm bẩm tới xuống. Cái kia thật tốt. Tự nhiên là xong rồi. Ta ba người nhưng là trận pháp đại sư. Trần Đồ đỏ lên mặt nói ẩu nói tả, nhưng cũng không nhớ chính sự, đem một tấm bản vẽ đưa cho vật ta, mặt trên ghi lại bảy trận then chốt cùng chỗ khó từng giải, rất là toàn diện. Vật ta liếc mắt nhìn liền cất đi, trịnh trọng đối với ba người nói, các ngươi ba người lại đi một chuyến Hợp Hoan Tông, đem một cái tên là Chỉ Thanh nam tử mang đến cho ta. Ba người đối với Hợp Hoan Tông cũng có hiểu biết, biết Chỉ Thanh là ai, người này từ khi bị Tiêu Diễm tiến sau khi, một lòng hướng đạo, tính cách trở nên cực kỳ tự bế, chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện, chớ nói chi là đem hắn mang đi ra. Hắn không nhất định theo chúng ta đi ra a, hắn tu vi lại cao, đánh không lại a. Ba người rất là làm khó dễ. Vật ta khẽ mỉm cười, thâm thúy trong con ngươi tránh qua một tia tinh quang, nhàn nhạt nói, ngươi nói với hắn, người khác cho ngươi tuyệt vọng. Chương 88, ta mang cho ngươi hy vọng. Liền câu này, ba người có chút sững sờ, thập phần không rõ. Chỉ để ý đi làm là được. Hợp Hoan Tông bên trong có một chỗ thập phần đổ sộ thác nước. Thác nước độ rộng đạt đến 50 mét, hai bên là một mảnh màu xanh hoa cỏ, mà thác nước tại rơi xuống vách núi thời gian, mãnh liệt mà cuồng bạo, hình thành một đạo chập trùng không chừng bạch mạc, dòng nước tiện đến chót vót đổ xuất trên nham thạch, vô số bọt nước tung tóe, thùng thùng rơi vào trong đầm. Mặt đầm lăn lộn, như đốt tan nước sôi giống như bốc lên vô số bọt khí, tầng tầng cuộn sóng vọt tới bên bờ cái kia chỗ rừng hoa đảo. Trong rừng hoa đảo mùi hoa phân tán, trăm nghìn cánh hoa phấp phới ở trong đó, dường như mộng ảo. Trong rừng thường xuyên có chút tiểu tình nhân qua lại, bọn họ tại lãng mạn bên trong thế giới nói nhu tình mật ngữ, kèm theo từng trận ngượng ngùng cười nhẹ, làm cho này mảnh phấn hồng thế giới thêm một vệ thanh tân xanh nhạt. Tình cờ có chút thất ý nam tử cô độc đi tới trước thác nước, nhìn cái kia chạy thẳng xuống dưới ngân hà, một trái tim cũng theo rơi vào thâm uyên, phát ra vô hạn phiền muộn. Mỗi khi u buồn đậm đặc đến bi thương nơi, bọn họ thì sẽ nhìn về phía thác nước trung gian một cái hang đá, nghĩ ở trong đó ở một cái người liền sinh ra cho tàn sau mầm non. Ta như thế nào đi nữa đuổi không kịp người yêu, cũng tốt hơn hắn. Hắn đã không thể xem như là nam nhân, nhưng ta vẫn là. Loại này cảm khái đến không xuể, dần dần trở thành Hợp Hoan Tông nam đệ tử chữa thương nơi đi. Trong hang đá ở một người, hắn có được anh tuấn, theo lý thuyết mê đảo vạn ngàn nữ tử là điều chắc chắn, có thể một mực hết thể nữ tử mặc kệ thẩm mỹ vẫn là xấu, đối với hắn đều là mắt lạnh đối mặt, mang theo ánh mắt khác thường nhìn hắn. Hắn là Chỉ Thanh. Hắn thói quen bây giờ này nhục nhã tất cả, từ khi lần đó bị Tiêu Diễm cướp đi hắn tất cả tôn nghiêm, hắn liền yên lặng chịu nhịn vô số song dị dạng ánh mắt, đã chịu vô số âm thanh hữu ý vô ý chủ tâm ngôn ngữ. Hắn hầu như biến mất ở tầm mắt mọi người, một mình tại trong thạch động này ngẩn ngơ chính là trên trăm cái tháng ngày, hắn không dám đi ra ngoài, hắn sợ sệt đi ra ngoài. Hắn biết mình thiếu hụt cái gì, bất luận nhìn thấy ai, đều có loại để toàn thân hắn khó chịu tự ti. Hắn khát vọng một lần nữa nắm giữ tôn nghiêm cùng tự tin, nhưng hắn rõ ràng, khả năng đời này cũng không có duyên. Từng đã là những kia mỹ hảo cùng ảo tưởng cách hắn lặng yên đi xa, như vậy đột nhiên, như vậy lặng yên không một tiếng động. Đều bởi vì, hắn bị nàng. Thiến. Hắn hận sao? Hận. Hận ai? Hắn không biết. Hắn hận chính mình, hận chính mình biết rõ ràng Tiêu Diễm vô tình, vẫn còn nghĩa vô phản cố lấy lòng nàng. Hận chính mình biết rõ ràng để cho chạy vật tà sẽ làm nàng hết sức tức giận, nhưng lại hy vọng xa vời nàng có thể hồi tâm chuyển ý. Hận chính mình nhu nhược, hận chính mình không quả quyết. Hắn hận Tiêu Diễm, hận Tiêu Diễm tuyệt tình như thế, chính mình vì nàng trả giá nhiều như vậy, lại như cũ tàn khốc thiến chính mình. Hắn hận vật tà lúc trước tại hướng dẫn hắn, mặc dù hắn biết vật tà là ở hướng dẫn hắn, nhưng hắn cũng tại trong lòng che đậy chính mình, tiếp nhận rồi vật tà hướng dẫn. Hắn hận ai? Ai cũng hận. Hắn muốn mạnh mẽ, càng muốn tìm hơn về mất đi đồ vật, thế là hắn nhận rõ Tiêu Diễm đã rời xa nàng, tư chất trên ưu việt để hắn một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Hắn đột phá đến đạo nhị một tầng. Đồng thời mỗi ngày thần tốc tu luyện, hắn nghĩ, nếu tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ, phải hay không cũng có thể khôi phục một số tôn nghiêm. Hắn nỗ lực làm, tu vi tiến triển thần tốc. Ngày đó, hắn vốn đang muốn tu luyện, nhưng có ba người từ thác nước ở ngoài xông vào. Hắn mở mắt ra, bình tĩnh nhìn ba người một chút, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Mang người đi. Đi nơi nào? Thấy người kia. Ta không gặp. Người kia nói câu nào, người khác cho ngươi tuyệt vọng. Chỉ Thanh nghe nói như thế, bình tĩnh không lại, sắc mặt kịch liệt trắng xám, hắn cảm giác ngực rất buồn bực, rất đau. Đúng vậy à, Tiêu Diễm để cho ta tuyệt vọng, môn phái không ngăn cản Tiêu Diễm chuyện hoang đường, đồng dạng để cho ta tuyệt vọng, Thượng Thiên đối với ta nhân sinh sắp xếp để cho ta tuyệt vọng, cái gì cũng làm cho ta tuyệt vọng. Chi Thanh thở dài, đứng lên, nhìn về phía ba người nói, ta đã rơi xuống tới đáy vực, lại làm sao hạ cũng không cách nào rơi xuống tới càng thấp hơn, vậy ta liền với các ngươi đi gặp người kia, nhìn có thể hay không để cho đáy vực đại địa nứt ra, để cho ta hạ tiến vào thâm viên. Ban đêm, Trần Đồ ba người lợi dụng truyền tống trận đem Chi Thanh mang về bảy trận trận pháp chỗ. Lúc này bóng đêm tối tăm, dày đặc tầng mây che lại tất cả con mình, dường như muốn đem người giữa hóa thành một phương thâm nguyên, chỗ trống mà ngột ngạt, tĩnh mịch mà ưu tĩnh. Trong bóng tối, Chỉ Thanh đứng ở trên đất trống, nhìn cái kia phảng phất cùng thâm nguyên hòa làm một thể hắc y nhân, nhàn nhạt nói, tìm ta chuyện gì? Tên kia hắc y nhân thanh âm êm dịu mà mạnh mẽ, bình tĩnh nói, ngươi không yêu thích hắc ám. Chỉ Thanh than thở, quá lâu, tự nhiên đã phiền chán. Hắc y nhân nói, ta vẫn luôn tại trong bóng tối, nhưng không có phiền chán, chỉ có thể cảm giác được thư thích mát mẻ. Chỉ Thanh nói, ngươi ta không ở đồng nhất hắc ám. Ngươi là dưới màn đêm không gặp năm ngón tay, ta là trong vực sâu vạn kiếp bất phục. Hắc Y Nhân nói, nếu ngột ngạt, sao không phóng thích? Chỉ Thanh nói, làm sao phóng thích? Hắc Y Nhân nói, diệt tông môn, giết Tiêu Diễm, giải trừ cừu hận trong lòng. Chỉ Thanh nghe nói như thế bình tĩnh như trước, hoặc là nói là chết lặng, hắn đối nhau mệnh chữ này, tựa hồ mất đi quyền luyến, như mất đi linh hồn còn rối, sắp chết di động. Hắn nhàn nhạt nói, ta vì sao phải giúp ngươi làm chuyện này? Hắc Y Nhân nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi cần giải quyết cừu hận, như thế thứ nhất, trong lòng ngươi cũng không còn cản trở. Tu hành đường đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Chỉ Thanh trầm mặt lại, hắn nhìn Hắc Y Nhân nhàn nhạt nói, ngươi là vật tà chứ? Hắc Y Nhân tháo xuống đấu đồng, ở trong màn đêm vẫn như cũ không thấy rõ diện mạo, nhưng Chỉ Thanh vĩnh viễn không thể quên đối phương cái kia một đôi thâm thúy con mắt, cái kia mang theo mê hoặc câm thanh. Ta là vật tà. Chỉ Thanh nghe nói như thế sau, lần thứ hai rơi vào yên lặng một hồi, hắn nhìn ngó thiên không hắc gáp áp hắc vân, vạn vật tại đây trầm mặc trong hoàn cảnh sợ hãi, không dám phát ra một tia âm thanh. Cái kia đầy trời ánh sao cứ như vậy bị ngăn trở, không có một tia khả năng phá tan sương mù soi sáng thế gian. Như cùng hắn trong lòng bóng tối, tràn ngập tâm thần của hắn. Ban ngày thì hắc, buổi tối cũng là hắc, nếu thế gian này tất cả chúng quy đều sẽ biến thành hắc, vì sao phải để hắn đã từng nhìn thấy cái kia đầy trời cầu vồng, vạn ngàn sát thái. Hắn không nghĩ ra, thư không rõ. Ngươi đã nói, người khác để cho ta tuyệt vọng, ta biết ngươi còn có nửa câu chưa nói xong, ta nghĩ biết đó là cái gì. Vật ta đồng dạng vọng hướng thiên không, trầm mặc một hồi, lấy ra một cái ngọn nến, lại lấy ra một cái diêm, nhẹ nhàng vạch một cái. Âm một tiếng, một vệt mang theo ấm áp ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Vật ta nhẹ nhàng đem này ở trong gió chập chờn ngọn lửa điểm vào ngọn nến tim đèn trên, một vệt lớn hơn tia sáng xuất hiện tại trong bóng tối. Ánh vàng bên là vật tà thâm thúy đen tối ánh mắt, Chỉ Thanh trắng xám mê man gương mặt. Hắn đem ngọn nến nâng ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng chuyển qua Chỉ Thanh trước mặt, Chỉ Thanh ngơ ngẩn tiếp nhận, cảm thấy điểm ấy ánh lửa có chút không giống bình thường. Vật ta nhìn ánh nến nhẹ giọng nói ra, người khác cho ngươi tuyệt vọng, ta mang cho ngươi hy vọng. Ân, chính ta rất yêu thích chương này. Chương 89, Đông Phong lên. Chỉ Thanh sắc mặt tái nhợt nhìn vật ta, nhìn hắn chăm chú nghiêm túc thận trọng vẻ mặt, nhìn hắn bình tĩnh ánh mắt. Chẳng biết vì sao, trong lòng không tự chủ được tin tưởng mặc cho. Hắn hấp tấp nói, cái gì hy vọng? Cho ngươi tìm về tôn nghiêm. Vật ta nhẹ nhàng nói, một người đàn ông tôn nghiêm. Đùng. Ngọn nến rơi trên mặt đất, hỏa diễm tắt, bốn phía lần thứ hai quy về hắc ám. Không ai thấy rõ Chỉ Thanh sắc mặt, càng không cách nào biết được hắn bây giờ là tâm tình gì. Nhưng hắn hiện tại, rất mê man, rất do dự, rất giãy giụa, rất hưng phấn. Vô số loại tâm tình dâng lên trong lòng hắn, cuối cùng hóa thành một câu mang theo run rẩy kích động. Ta dựa vào cái gì? Tin tưởng ngươi. Vật ta túi người xuống, đem ngọn nến giàn khởi, lần thứ hai đốt lên yếu ớt ánh nến, ánh vàng chiếu sáng hắn gầy gò khuôn mặt, chiếu vào trong mắt của hắn bên trong. Bởi vì ta chính là hy vọng. Chỉ Thanh rời khỏi, hắn mang theo tấm kia truyền tống trận địa đồ còn có một viên truyền âm thẻ ngọc rời khỏi. Vật ta bàn giao chuyện của hắn rất đơn giản, để hắn trở lại bố trí xong truyền tống trận, sau đó tại một ngày nào đó để Tiêu Diễm sử dụng cái này truyền tống trận. Mà trận pháp này điểm cuối, đó là Trần Đồ ba người bố trí bán thành phẩm trận pháp. Vật huynh, này Chỉ Thanh có thể hay không bán đứng ngươi? Lúc này bốn bề vắng lặng. Trần Đồ cũng lười dùng giả xưng hô, trực tiếp xưng hô vật tà vốn họ. Không biết. Vật tà thản nhiên nói. Làm sao không biết ta? Ngươi nghĩ a, bán đứng ngươi chính là 10.000 linh thạch a. Trần Đồ ba người cực kỳ không rõ, như thế một khối đại kim gạch đặt tại trước mắt, làm sao lại không bán đứng hắn? Cho dù hắn bán ta, Tiêu Diễm cũng không giết chết ta, chỉ cần ta không chết, Tiêu Diễm thì sẽ không cho hắn linh thạch, cho dù ta chết đi, Tiêu Diễm cũng sẽ không cho hắn linh thạch, nữ nhân này là lợi ích tối thượng. Ân. Nữ nhân, nàng sẽ không đem tự thân lợi ích cho bất luận người nào. Vật tà tự tin nói. Hắn vừa nói như thế, ba người đã minh bạch, đúng vậy à, Tiêu Diễm nhiều tàn nhẫn, ai dám tin nàng à. Nhưng là, hắn là Hợp Hoan Tông đệ tử, hơn nữa như vậy yêu thích Tiêu Diễm, cho dù không bán đứng ngươi, có thể hay không không theo chiếu ngươi bản giao làm à. Ba người lại đưa ra nghi vấn. Không biết. Vật ta khẽ lắc đầu, nhìn về phía ba người nói, nếu như có một nữ nhân đem ngươi thiến, cho dù là ngươi yêu nhất nữ nhân, ngươi sẽ làm thế nào? Ba người sững sờ, cười nói, phí lời, nhất định phải nàng sống không bằng chết. Vật ta cười nói, đúng vậy à, phí lời. Ba người lần thứ hai sững sờ, cân nhắc vật tà nói câu này phí lời là ý tứ gì, một lúc sau rốt cục trở lại ý vị đến, hóa ra là đang nói ba người bọn họ hỏi đều là phí lời. Nhưng bọn họ vẫn còn có chút không an tâm, như Chỉ Thanh không theo vật tà dặn dò làm, vật tà giận dữ, không cho ba người bọn họ linh thạch làm sao bây giờ? Vật huynh, còn có chủ yếu nhất một điểm, hắn tại sao phải tin ngươi?
Ta xưa nay không nghe người ta nói qua, tứ chi đứt rời còn có thể phục sinh, trừ phi lợi dụng đoạt xác phương pháp, chiếm cứ thân thể người khác.
Vật ta nhàn nhạt lắc đầu, ba người chưa từng nghe tới rất bình thường, đoạn chi tái sinh bản lĩnh ở thượng giới là cực kỳ phổ biến sự tình, tựu như cùng tại hạ giới, bất luận bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần tứ chi khỏe mạnh, cũng có thể dùng đan dược chữa khỏi. Nhưng đối với hạ giới tới nói, nhưng là nghe đều chưa từng nghe tới sự tình, hạ giới sự hạn chế quyết định nhận thức bất đồng. Vật ta có thể hay không để cho Trì Thanh tứ chi tái sinh?
Có thể.
Nhưng hắn sẽ không thừa nhận, tại hạ giới vẫn là ít xuất hiện một ít tốt. Về phần ba người nghi vấn, vật ta cũng chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, một người mất đi tất cả mọi thứ, không có đồ vật gì đó còn có thể mất đi, vào lúc này, chỉ cần có một tia xa vời cơ hội, hắn cũng có đi thử nghiệm, nỗ lực một lần nữa đạt được mất đi tất cả, dù cho cơ hội này rất có thể là giả dối.
Ý của ngươi là nói, một cái sắp chết khát đâu người, trước mắt xuất hiện một chậu kịch độc độc thủy, hắn biết rõ có độc, nhưng vẫn là sẽ uống.
Trần Đô nói. Vật ta gật gật đầu, nói, ý tứ gần như, nhưng tỷ dụ không thỏa đáng.
Kế hoạch triển khai để đạo nhất tiên môn, thanh vân môn, lâm gia tiến vào khua chung gõ mõ công việc bếp núc.
Từng viên một đan dược đang không ngừng tiêu hao, tạo nên lượng lớn đạo nhị cảnh giới đệ tử.
Nhưng những người này nhưng không muốn người biết, tại nơi bí ẩn tu hành, tam tông bề ngoài nhìn trên mặt như cùng đi thường, không có bất kỳ dị dạng.
Trên thực tế bên trong từ lâu gió nổi mây vẩn, chiến đấu cờ xí chậm rãi bay lên lay động.
Bọn họ tổng cộng phái ra 150 người tham gia chiến đấu, trong đó 60 người canh gác, 90 người tấn công, 90 đạo nhị cảnh giới cao thủ điều động, hơn nữa tam tông trưởng môn cùng gia chủ, nghiêm nhiên là một cổ lực lượng cường đại.
Hợp Hoan tông tại như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới tình huống, nhất định không ứng phó kịp, bị như bẻ cánh khô tiêu diệt.
Khối này thế lực cách cục rất mau đem bị sửa, một nửa là một cái nhị lưu môn phái năm giữ, một nửa là hai cái tam lưu môn phái năm giữ, hay là lâm gia cái này tam lưu tu tiên gia tộc cũng có thể phân một khối địa bàn nhỏ.
Những này nhìn như nhỏ bé biến động, một cái xử lý không tốt, sẽ gợi ra một hồi tu tiên giới gió tanh mưa máu, vô cùng có khả năng để mảnh này thế lực một lần nữa thanh tẩy.
Thế nhưng, chỉ cần hỏa hầu nắm chặt được, ngoại trừ cái kia nhị lưu môn phái trưởng tưởng tượng ở ngoài, đem sẽ không xuất hiện biến hóa mới.
Ma vật tà, cái này một tay bày ra đến một tay thao túng ngàn năm lão quái, tạm thời không cho phép biến hóa mới xuất hiện, hắn chỉ là âm thầm chờ đợi thời cơ, vơ vét lợi ích lớn nhất.
Kế hoạch của hắn tiến hành đâu vào đấy, cho tới bây giờ, phần lớn đều tại trong lòng bàn tay của hắn.
Mà kế hoạch của hắn cũng đem chậm rãi nổi lên mặt nước, hiện ra ở thế nhân trước mắt.
Phía trước mấy ngày, vật tà đã nhận được xác thực công kích này, tiểu tại sau 10 ngày, hai môn phái cùng lâm gia liền muốn triển khai mãnh liệt nhất thế tiến công, phương pháp của bọn hắn chính là bảo đảm một cái không lọt, toàn bộ xóa bỏ.
Nói đến cực kỳ tàn khốc, nhưng chính như vật tà đã từng suy nghĩ, tàn khốc chỉ là đối với người yếu mà nói.
Các ngươi ba người hôm nay liền đi Hợp Hoan tông, cần các ngươi ra tay thời gian, ta sẽ lấy truyền âm thẻ ngọc thông báo các ngươi.
Vật tà tại trên đất chống đối với ba người nói.
Ba người gật đầu, lấy ra phi kiếm phá không mà đi.
Nhìn ba người rời đi, vật tà cũng rời khỏi nơi đây, hắn muốn tới bán thành phẩm trận pháp nơi đi hoàn thành trận pháp kia.
Mấy ngày sau, thanh sơn khắp nơi trong lúc đó, vật tà xuất hiện tại chậu nhỏ trong đất.
Trận pháp như trước, yên lặng đặt tại trung ương, bốn phía là hai người cao, hai người rộng hồng câu.
Vật tà rơi vào mảnh này Hợp Hoan tông cùng lâm ra chỗ giao giới vị trí, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cây đại ma bút, một thùng chu sa, dùng sức dính một hồi, múa bút tại đại địa phía trên.
Lần lượt hình thù kỳ quái phồn chát chát phù hiệu xuất hiện, đỏ tươi đến như mới chảy ra máu tươi.
Mỗi một bút mỗi lần vạch đều cứng cáp mạnh mẽ, quỷ dị cùng đại khí hai loại khác xa nhau phong cách bị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhìn qua có chút khủng bố.
Chờ viết xong sau, vật tà nhắm mắt lại, ngước đầu, hai tay mở ra, đắm chìm trong ấm áp cảnh xuân trong, cảm thụ trận pháp chuyển động, hít một hơi thật sâu.
Đông phong đã lên, ta đến thăng buồm.
Chương 90, một đường vây giết.
Trầm mặc đã lâu kế hoạch, như ấp ủ nhiều ngày mây đen, tại ngày hôm nay đêm khuya, bạo phát.
Vào đúng lúc này, hai đại môn phái cùng lâm ra trong quảng trường, nguyên bản hẳn là hắc ám vô ảnh địa phương, bị vô số cây đuốc rọi sáng, cao vút mà gạn đục khơi trong âm thanh không ngừng bạo phát.
Thể diệt ma tông,
giữ gìn chính nghĩa.
Thể diệt ma tông,
giữ gìn chính nghĩa.
Thanh vân môn trong quảng trường tụ mãn người, tổng cộng có không xuống 200 người đội ngũ.
Tại đây 200 người trong, tối hậu phương chính là hơn 100 tên đệ tử bình thường, trước mặt bọn họ đứng 20 tên tu vi đạt đến đạo nhất 10 tầng đệ tử, càng phía trước là 30 tên đạo nhị cảnh giới đệ tử.
Tất cả mọi người, tất cả đều nhìn đứng ở phía trên ba vị trưởng lão cùng trưởng môn.
Bọn họ tâm tình kích động, huyết dịch của cả người đều tại thiêu đốt sôi trào, này cỗ tâm tình áp vũ, từ bọn họ vào môn phái bắt đầu từ giờ khắc đó tiểu tại bồi dưỡng, bọn họ gia nhập tiên môn, ngoại trừ tu luyện trường sinh ở ngoài, mục đích quan trọng nhất chính là cắn giết ma tộc. Đây là bọn hắn cho tới nay mục tiêu cùng vì đó phấn đấu động lực.
Mặc dù bọn hắn sinh sống ở lựa bịp bên trong, nhưng ít nhất môn phái cho bọn họ chuyển vào chính là tốt quan điểm.
Thanh vân môn trưởng môn nhìn phía dưới cái kia từng cái nhiệt huyết thanh niên, khẽ gật đầu.
Ở tại bọn hắn ba nhà ước định trong kế hoạch, mỗi phái ra 50 người liền đủ, cũng không có nói rõ ràng những đệ tử khác tham chiến, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ liền thật sự không tham nội chiến.
Cái kia 50 người chỉ là chủ công tay, mà cái khác hơn 150 người nhưng là mượn cơ hội lần này, rèn luyện bọn họ học tập đã lâu kỹ xảo chiến đấu, để cho bọn họ trải qua tương đối an toàn sống chết chiến, đạt đến thực tiễn cùng nghĩ lại hiệu quả.
Như thế thứ nhất,
bọn họ ngày sau trưởng thành đều sẽ đạt được trình độ lớn nhất tăng cường. Theo ta cùng sát tiến ma tông, tiêu diệt ma nhân.
Sát tiến ma tông,
tiêu diệt ma nhân. Chúng đệ tử giơ nắm đấm lớn gọi. Đạo nhất tiên môn, đồng dạng một màn chính đang trình diễn, hơn 200 đệ tử không kiềm chế nổi tâm tình hưng phấn, nắm hết sức quen thuộc pháp bảo, nóng lòng muốn thử. Để thế nhân biết chúng ta đạo nhất tiên môn là thủ hộ chính nghĩa, giữ gìn đại đạo sứ giả.
Thủ hộ chính nghĩa, giữ gìn đại đạo.
Lâm gia trên quảng trường đồng dạng nhiệt huyết, nhưng bọn họ khởi xướng không phải lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình vĩ đại, mà là trên dưới một lòng đoàn kết. Vì chết đi đồng tộc, vì lợi ích của gia tộc, phàm là khiêu khích, xâm phạm, sát hại ta con em gia tộc người, giết chết không cần luận tội.
Giết chết không cần luận tội.
Không giữ lại ai. Ba cái thế lực đều sử dụng cỡ lớn truyền tống trận, có thể tại trong nháy mắt thì đến được Hợp Hoan Tông bầu trời, có thể nói thập phần đột nhiên cùng khủng bố.
Ma Vật Tà, hắn sẽ không nhiệt huyết, hắn sẽ không kích động, càng sẽ không hưng phấn, hắn dường như dưới trướng này thành ghế đá như thế lạnh lẽo, tại ánh trăng lạnh lẽo dưới làm nổi lên một tia cười khẩy.
Nhan nhạt cầm lấy ngọc giản trong tay, nhẹ giọng nói, phá trận.
Hợp Hoan Tông bên trong, giống nhau thường ngày, khắp nơi treo đầy đủ mọi màu sắc đèn màu, có treo ở hoa đảo trên cây, có nổi yên tĩnh trên mặt hồ.
Thanh phong đánh tới, đều có mùi hoa đập vào mặt.
Trần Đồ ba người quân chia thành ba đường, dựa theo trước đó kế hoạch tốt, nhanh chóng khắp nơi phá hoại mắt trận, hoặc tại chém một gốc cây, hoặc tại nện một khối thạch đầu, mà sau khi chuyện thành công, lấy ra đẳng cấp thấp nhất loại nhỏ truyền tống bệ đá, truyền tống đến một cái khác mắt trận nơi kế tục phá hoại. Chuyện này tiến triển được cực nhanh, chỉ chốc lát sau, hơn 20 nơi mắt trận hoàn toàn biến mất, cũng không còn một tia vết tích.
Làm xong tất cả những thứ này, ba người lợi dụng truyền tống trận bắt đầu nhanh chóng rời đi Hợp Hoan Tông.
Ba người phá hủy 1/3 mắt trận, không có gây nên bất luận người nào chú ý, những kia nam nữ đệ tử tại bên hoa dưới ánh trắng sớm đã quên cái gì cảnh không cảnh giác, gió mát từ lâu hun mềm nhũn xương cốt của bọn hắn, hoặc trốn ở trong bụi cỏ làm loạn, hoặc ngồi tại thủy nguyệt trước đài trêu đùa ngâm thơ, không có bầu bạn người, cũng sẽ tắt đèn, nhìn về phía ngoài cửa sổ một trận đu oán.
Nói chung không thể phụ tình cảnh này.
Mà nhưng vào lúc này, Hợp Hoan Tông đại trận ngoại vi trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đội hơn 200 người tu sĩ, bọn họ giống giận, reo hò, gầm thét lên, tại Thanh Vân môn trưởng môn huy tụ xuống, đầy trời bảo quang hướng phía dưới phóng đi.
Có nước, có hỏa, có lôi, có điện, không chỗ nào bất hữu, đêm đen nhánh màn đều vào đúng lúc này bị cắt ra, phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng.
Thiên không sáng sủa, pháp bảo chấn động, rốt cục đụng vào Hợp Hoan Tông nào đó một mảnh thiên không, vào đúng lúc này, tiếng sấm rền rầm rầm nổ vang, vô số nổ tung đi ra đốm lửa một thoáng là sáng lạ, pháp bảo cùng pháp thuật cùng đại trận xô ra vô số sát thái, như mấy trăm yên hoa đồng thời nổ tung, cực kỳ chấn động cùng hoa mắt.
Một tầng màn ánh sáng lớn xuất hiện tại vị trí nổ mạnh, bao phủ lại 2/3 Hợp Hoan Tông, cái kia màn ánh sáng mới vừa xuất hiện liền đung đưa kịch liệt, dĩ nhiên bởi vì cái này một đòn mà sản sinh dấu hiệu hỏng mất.
Nổ vang kinh khởi mặt hồ Huyền Lương, sợ ngây người gây rối tình lữ, đã cắt đứt cô độc cú hoán, đánh thức trong ngộng đám người.
Địch tấn công,
địch tấn công.
Vô số người sắc mặt tái nhợt la to, chạy loạn khắp nơi, có đi thông báo trưởng lão, có muốn xuất ra pháp bảo, có lại còn tại giữa bụi cỏ hoảng sợ mặc quần áo, tốt che lấp của mình chuyện xấu hổ.
Vô số người chung quanh lao nhanh, hỗn loạn tưng bừng.
Hợp Hoan Tông trưởng môn cùng bốn vị trưởng lão đồng thời phát giác được tình cảnh này, đều là gương mặt nghiêm nghị, kẻ địch lại dám lúc này công kích, tất nhiên đến có chuẩn bị, có thể là thập phần gian khổ phòng thủ.
Bọn họ thần thức quét qua, phát hiện là Thanh Vân môn người, nhất thời giận tím mặt.
Chỉ là 200 người liền dám đến khiêu chiến,
thực sự là ngông cuồng.
Mà khi bọn họ phát hiện thủ hộ đại trận dĩ nhiên đã bị phá hủy 1/3, nhất thời nôn nóng rồi lên.
Bọn họ nhanh chóng bay đến bầu trời, lợi dụng khuyết đại âm thanh thuật giống to.
Từng người bảo vệ mắt trận, nghe ta hiệu lệnh.
Này ra lệnh một tiếng, tình cảnh nhất thời bị khống chế trụ, một môn phái cực tốt chiến đấu tố dưỡng lập tức thể hiện ra ngoài.
Vô số đệ tử bắt đầu trở về vị trí cũ, có bảo hộ được mắt trận, có bắt đầu làm thực lực mạnh mẽ đồng môn gia chỉ tăng cường pháp thuật, lấy giảm thiểu bọn họ linh lực tiêu hao, thực lực mạnh hơn một chút thì lại cùng các trưởng lão trưởng môn đồng thời vọt tới tối tiền tuyến, tự mình nên địch.
Trong đó thì có Tiêu Diễm tồn tại.
Tiêu Diễm nàng mặt như băng sương, một đôi mị nhãn bên trong tràn đầy buồn bực, gần đoạn thời gian nàng vừa mới có chút quen thuộc tranh cướp tư nguyên động tác võ thuật, vì chính mình vãn hồi rồi một ít thế yếu, mắt thấy cục diện đang muốn chuyển biến tốt, lại đột nhiên đến rồi như thế một hồi thay bay vạ gió, thập phần phẫn nộ, nàng hiện tại rất muốn giết người, thập phần muốn.
Tại nàng phía dưới có một đôi mắt chính phức tạp nhìn nàng, người kia chính là Chí Thanh.
Tiêu Diễm nhưng không phát hiện điểm này, nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết lần này chiến tranh, sau đó vì chính mình thắng chuyển trở về đi cục diện.
Nhưng tại giây phút này, nàng đột nhiên nghe được mặt nam truyền đến vô số kêu to, còn chưa kịp quay đầu lại, liền nghe đến một tiếng ầm ầm nổ vang, trên đầu thủ hộ đại trận lần thứ hai run rẩy, màn ánh sáng xuất hiện từng cái vết nước.
Nàng xem thấy người cầm đầu là ai, là một cái người xa lạ, nhưng tu vi đạt đến đạo tam cảnh giới, tuyệt đối là cái cao thủ hàng đầu.
Đợi nàng thấy rõ người này sau lưng ba người lúc, nàng biết những người này người nào, đạo nhất tiên môn tu sĩ.
Hai phái hợp công.
Tiêu Diễm sắc mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng.
Đoán xem có hay không canh thứ ba.
Chương 91, người đi chết ba.
Cái này hai phái không muốn sống nữa sao?
Lại dám coi trời bằng vung vây giết chúng ta.
Hợp Hoan Tông trưởng môn thập phần tức giận, hắn một thân đạo bào, tướng mạo đẹp trai, càng như là 20 mấy tuổi thanh niên, nhưng trong mắt tang thương trực tiếp bán rẻ hắn.
Lẽ nào bọn họ nắm giữ chúng ta nhược điểm?
Đại trưởng lao sắc mặt tái nhợt, tóc trắng xóa.
Không thể.
Chúng ta không có bất kỳ nhược điểm.
Nhị trưởng lão nói.
Vậy bọn họ làm sao có khả năng có lá gan tấn công chúng ta? Tam trưởng lão nói. Mấy người lo lắng thảo luận nguyên nhân, chỉ có Tiêu Diễm không nói một lời, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Bọn họ hay là chưa hề đem chui, thế nhưng nàng, có. Quỷ Linh Hoa là ma tộc đồ vật, những người khác nếu là biết được chuyện này, tự nhiên sẽ hơn nữa lợi dụng lấy cớ này đến tấn công Hợp Hoan Tông. Nhưng là, chuyện này liền ngay cả Hợp Hoan Tông bốn vị này người có quyền cao chức trọng cũng không biết, những người khác làm sao có khả năng biết. Nàng vẫn đem chuyện này làm được rất bí mật, biết chuyện này đều chết hết. Đều chết hết. Đều chết hết. Không đúng. Nàng đột nhiên nghĩ tới một người, một cái nàng hận thấu xương người, Vật Tà. Hắn biết cả sự kiện, nhưng hắn không có chứng cứ à, nếu là có chứng cứ, từ lúc thoát đi Hợp Hoan Tông thời gian liền công bố ra, khi đó là có thể giết chết chính mình. Có thể nếu lúc đó hắn không có công bố, vậy đã nói do hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại lại giải thích thế nào? Kỳ thực không cần giải thích, trong lòng nàng đã có đáp án. Vật Tà thông minh nàng là từng trải qua, cũng là nàng sâu sắc e ngại, cái này cũng là tại sao nàng mãnh liệt như vậy nếu muốn giết hắn, hắn biết đến thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng không cho phép có người có thể uy hiếp được chính mình, nhưng là bây giờ tình hình xem ra, hắn uy hiếp được chính mình rồi. Hơn nữa chính là bởi vì nàng hiểu rất rõ Vật Tà, cho nên nàng cảm thấy Vật Tà nếu chủ tính tất cả, đó chính là tất sát chi cục, cũng không phải hai phái vây công đơn giản như vậy. Tiểu tại nàng ý nghĩ vừa mới chuyển qua thời gian, phía sau của nàng, tây phương vị trí, đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt tiếng gào thét. Giết chết Tiêu Diễm, tiêu diệt Ma Tông. Giết chết Tiêu Diễm, tiêu diệt Ma Tông. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe đến kinh thiên nổ vang, tùy theo trên đỉnh đầu truyền đến răng rắc phân liệt thanh âm, sau đó giống như là chén trà ngã xuống đất, ầm ầm một trận vang lên giòn rã. Thủ hộ màn ánh sáng hỏng mất, đại trận phá. Tiêu Diễm sắc mặt tái nhợt sau này xem, chỉ thấy Lâm gia gia chủ mang theo mấy vị tộc lão còn có hơn 200 tên thực lực mạnh mẽ con cháu xuất hiện, cùng Nam Phương đạo nhất tiên môn, Đông Phương Thanh Vân môn tương hỗ là hô ứng, khí thế hung hăng vọt vào. Pháp bảo pháp thuật bay múa đầy trời, sóng linh lực như cuồng bão lốc xoáy, khiến người ta rung động. Tiêu Diễm, chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại sao gọi giết ngươi? Hợp Hoan Tông trưởng môn đầu tiên phát hiện không đúng, mắt lộ ra hung mang tập trung Tiêu Diễm, ba vị trưởng lão khác cũng lần lượt phản ứng lại, vẻ mặt không lành tập trung nàng. Tiêu Diễm mặt tái nhợt sắc mặt, không biết làm sao trả lời. Quả thực như nàng nghĩ như vậy, ba cái thế lực vây công, đây là tất sát chi của ta. Dưới trận, nguyên bản sắp sửa khống chế lại cục diện lần thứ hai hỗn loạn, Hợp Hoan Tông các đệ tử nhìn vô số xông đến phụ cận kẻ địch, giải tán lập tức, từng người tự chiến. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thì có mấy chục người bị pháp bảo pháp thuật bắn trúng, đoạn trì, máu tươi buồn nôn ngũ tạng lục phủ trùng quanh bay ngang, máu tanh không thể tả. Ba cái thế lực đệ tử đã sớm làm chuẩn bị đầy đủ, thực lực mạnh mẽ, sĩ khí cực vượng, từng cái tranh nhau chen lấn giết tới đi vào, đem 1000 tên Hợp Hoan Tông đệ tử giết đến sợ mất mật, vô tâm ham chiến. Rất nhanh sẽ có người lấy ra cấp bậc thấp nhất ngắn khoảng cách truyền tống trận, bắt đầu chạy trốn. Ai ngờ, hành vi của bọn họ chỉ là phi công, cái kế hoạch này thực hành chính là một hồi máu tanh tàn sát. Ba cái thế lực trưởng lão cùng trưởng môn rất nhanh sẽ đã tập trung vào Hợp Hoan Tông trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão trên người, các loại hoa mỹ pháp thuật thi đi, lập tức hình thành ưu thế cực lớn áp chế, Hợp Hoan Tông mấy vị trưởng lão khổ không thể tả, chỉ có thể chống đỡ. Tiêu Diễm không có bị tập trung, nàng đã sớm nghi ngờ nói mình là mục tiêu của mọi người, vì lẽ đó rất sớm rơi xuống đất, mượn hỗn loạn tình cảnh tạm thời không có bị khóa chặt. Nàng mặt không có chút máu, vội vã lấy ra truyền tống trận loại nhỏ liền muốn truyền tống rời đi, đang lúc này, Chỉ Thanh đã đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói, đi theo ta có cỡ trung truyền tống trận. Chỉ Thanh ở bên trong môn phái bố trí truyền tống trận sự tình nàng tự nhiên biết rõ, lúc này tâm loạn như ma nàng sao còn có thể nghĩ nhiều như thế. Thoát được càng xa tự nhiên càng tốt, mau mau theo Chỉ Thanh rời đi. Chỉ Thanh mang theo nàng đã đến chỗ ở của mình, tại chính giữa hang đá là một cái cỡ trung truyền tống trận, chỉ cần vừa khởi động, có thể truyền tống đến bên ngoài ngàn dặm, khi đó nàng liền có đầy đủ thời gian chạy trốn, tránh né kiếp nạn này. Vật Tà, ngươi muốn ta chết, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày sau buồn cô nương nhất định khiến ngươi cảm thấy tử vong mới là tươi đẹp nhất sự tình. Tiêu Diễm hung hăng cắn răng, cũng không còn bất kỳ một khắc làm cho nàng nghĩ như vậy giết Vật Tà. Nghĩ, nàng liền muốn bước lên truyền tống trận rời đi. Có thể chờ hay không chờ? Chỉ Thanh đột nhiên ở sau lưng nàng khiếp khiếp nói một câu, Tiêu Diễm buồn bực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chỉ Thanh hơi cúi đầu, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tiêu Diễm sao quan tâm hắn lúc này là tâm tình gì, vội la lên, nói mau. Buồn cô nương không muốn lãng phí thời gian. Chỉ Thanh cúi đầu trầm mặc một hồi, thẳng đợi được Tiêu Diễm tâm tình sắp thiếu kiên nhẫn thời gian, mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là do dự cùng dãy rủa, hắn há hốc mồm, chẳng biết vì sao, âm thanh hơi khô chắc chắc cùng thê lương. Ngươi, có thể hay không? Không, ngươi, giới không ngại mang ta. Cùng đi. Chỉ Thanh nói xong, lặng lặng nhìn Tiêu Diễm, nhìn nàng vẻ mặt sức sở, sát theo đó hai mắt tránh qua một tia căm ghét, sau khi là nồng nặc buồn bực cùng xem thường, thở dài, cúi đầu. Hắn biết đáp án, đã sớm biết, nhưng vì cái gì hắn vẫn còn muốn ôm ảo tưởng. Cho buồn cô nương cút. Tiêu Diễm đá một cái bay ra ngoài Chỉ Thanh, kết kết thật thật đá trúng bụng dưới của hắn. Hắn bản có thể tránh, nhưng hắn nhưng không có tách ra, đập lấy trên vách đá, ôm bụng ngồi xuống. Cậu nam nhân, cho buồn cô nương cút xa một chút. Tiêu Diễm mắng một câu, đứng ở trên truyền tống trận, khởi động trận pháp. Theo không gian gợn sóng, Tiêu Diễm biến mất ở trong hang đá. Hang đá một lần nữa yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại Chỉ Thanh ngơ ngẩn bên trong mang theo bi thương tự lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao? Ta làm hết thảy đều không cách nào đánh động ngươi sao?
Hắn dùng lực đánh mặt đất, trên tay thống khổ kích thích thần kinh của hắn, để hắn có chút hoảng hốt, thân thể có chút phiêu.
Hắn đứng lên, tìm thấy trên vách đá một cái lồi lõm, nhẹ nhàng xoay một cái. Chỉ nghe cặc cặc vài tiếng, vách đá bay lên một cánh cửa, phía sau cửa lại còn có một tòa trận pháp truyền thống. Hai mắt của hắn một lần nữa bình tĩnh lại, nhìn Tiêu Diễm sử dụng cái kia truyền thống trận hê hê cười lên quái dị, hai mắt hiện ra thống hận đỏ sẫm.
Người đi chết đi.
Nói xong, hắn đi vào mật thất, khởi động truyền thống trận.
Ai, vì sao không tin ta có canh thứ ba đây?
Chương 92, ta không phải.
Dạ quang thảm đạm, màn trời trên mang theo mấy viên thưa thớt tinh tinh, ngôi sao, phảng phất biết tối nay rất nhiều người phải chết như thế, tất cả đều không chịu đi ra, sợ bị máu tanh tình cảnh dọa sợ. Tại Hợp Hoan Tông cùng Lâm gia chỗ giao giới một cái hoang vắng tĩnh sơn trong cốc, bóng cây bà xa, yên tĩnh bên trong thung lũng không có một tia tiếng vang, như chết trầm mặc. Bên trong thung lũng là một cái bồn địa hình thức tiểu không địa, nhàn rỗi địa chu vây là một vòng hai người cao hai người trường hồng câu, người bình thường tuyệt đối không bước qua được, giữa đất trống giống tuyết, hay là không thể nói như vậy, giữa đất trống có chút cỏ dại, có chút trận kỳ, còn có màu máu quỷ dị phù hiệu. Hoàn cảnh của nơi này có chút làm người ta sợ hãi cùng khủng bố. Vật ta không biết lúc nào đem ghế đá chuyển qua trận pháp bên ngoài, mà không thay đổi ngồi ở trên ghế đá, lặng lặng nhìn ánh sao, thâm thúy hai mắt như giếng, cổ giống như bình tĩnh. Đồng nhiên, trung tâm của trận pháp xuất hiện một trận không gian rung động, vùng không gian kia bị vặn mèo, mơ hồ, có một cái nổi bật nữ tử bóng người dần dần ngưng tụ. Nàng đưa lưng về phía vật tà, chậm rãi xuất hiện.
Nàng, đó là Tiêu Diễm.
Tiêu Diễm bị truyền tống sau khi ra ngoài, cảnh giác đánh giá bốn phía, nhìn thấy bên trong thung lũng không có bóng người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Có khỏe hay không?
Một âm thanh êm ái từ sau lưng nàng truyền đến, âm thanh rất nhẹ, rất đù, gần giống như gặp bằng hữu quen thuộc, tùy ý mà tự nhiên. Thân thể của nàng vào đúng lúc này dừng lại đốn, âm thanh này là cỡ nào quen thuộc, quen thuộc đến cho tới nàng đời này đều khó mà quên mất. Nàng nghiêng đầu, lạnh như băng đôi mắt sáng nhìn chòng chọc vào hắn. Hắn thập phần tùy ý ngồi ở một tấm trên ghế đá, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể rất gầy yếu, nhìn lại giống như là bị nhiễm phong hàn bạch diện thư sinh, nhưng hai mắt thâm thúy nhưng như là cái tâm cơ thâm trầm gian trá tiểu nhân, phảng phất có thể nhìn thấu trái tim tất cả mọi người tư, khiến người ta đáng sợ.
Vật tà.
Tiêu Diễm hai mắt phun lửa, giận không thể nuốt, nàng đã sớm hoài nghi là vật tà một tay chủ tính lần này vây công. Tuy rằng không biết hắn là dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn chính là hắn, chuyện gì ở trên người hắn đều có khả năng phát sinh.
Ta muốn giết ngươi.
Tiêu Diễm phát hiện vật tà tu vi ở vào đạo nhị một tầng, tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, trong lòng sát cơ nhất thời tỏa sáng, một bước hướng về không trung đạp đi, liền muốn triển khai pháp thuật. Nhưng nàng chân không có đạp ở không trung, mà là đạp ở trên mặt đất, này một cái bất ngờ để thân thể của nàng lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Chuyện này.
Tiêu Diễm hai mắt lộ ra sợ hãi, nàng cảm giác được trong cơ thể mình linh lực chẳng biết lúc nào tiêu tan hết sạch. Đồng thời không có một tia linh khí hấp thu tiến vào trong cơ thể. Cái này hiện tượng quái dị nàng cũng không xa lạ.
Tuyệt linh đại trận.
Nàng hoảng sợ nhìn bốn phía, chỉ thấy trên đất tràn đầy trận kỳ, còn có một cái phù hiệu màu đỏ ngòm, những tia phù hiệu nàng rất quen thuộc, tại nàng trong chén nhỏ liền có cái này chút.
Kinh ngạc chứ?
Vật ta nhàn nhạt nhìn nàng giật mình khuôn mặt, tùy ý nói,
"Tuyệt linh đại trận bị ngươi học xong."
Tiêu Diễm mang trên mặt vạn phần kinh ngạc, nhưng trong lòng thì lạnh lẽo, vật ta bày trận pháp này, mà chính mình đang ở trong đó, bốn phía là không vượt qua nổi hồng câu, nàng chẳng khác nào cua trong giỏ. Tùy ý vật tà thao túng, nhưng nàng sẽ không bó tay chịu trói, nàng dựa vào cùng vật tà nói chuyện thời gian lặng lẽ quan sát tuyệt linh đại trận mắt trận, muốn đột nhiên phá hoại, chỉ cần phá trận này, nàng có thể một lần nữa nắm giữ linh lực, đến thời điểm không sợ vật tà nhốt được nàng. Nhưng là, nàng hiện tại không có linh lực, phá hoại mắt trận cực kỳ phiền phức, nếu là lúc trước, một cái pháp thuật hành kích tới là được, nhưng bây giờ nhất định phải đem trận kỳ dưới linh thạch đào ra, bằng không căn bản không phá hư được. Nhưng nàng hiện tại không có linh lực, không thể triển khai pháp thuật, vừa không có cái xẻn các loại công cụ, làm sao đào?
Lấy tay
sau đó cầu khẩn vật tà đần độn nhìn mình phá hoại mắt trận,
hiển nhiên không thể.
Ngươi để chén nhỏ trở thành của ta đệ nhị chỗ ở, ta cuối cùng đến đối với chỗ ở của mình hiểu rõ thấu triệt chứ.
Vật tà chậm rãi đứng lên, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh.
Hắn từ ghế đá mặt sau lấy ra một cái đại đao kháng tại trên vai, lại lấy ra một cái ba người trưởng tấm ván gỗ, đi tới hồng câu bên dưới, đem tấm ván gỗ bày sẵn, cực kỳ bình tĩnh đến gần tuyệt linh đại trận bên trong.
Nói đến, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi, nhớ rõ lúc ấy ngươi nắm tụ lực thảo cho ta dùng thời điểm ta còn liên tục báng giận. Nói cái gì ngoại trừ tại tuyệt linh đại trận bên trong mới có thể phát huy tác dụng ở ngoài, không còn gì khác.
Hắn tiến vào tuyệt linh đại trận trong, triển khai hai tay, sâu sắc thở ra một hơi, nhàn nhạt nhìn Tiêu Diễm, nói, có thể thế gian hết thảy đều có nhân quả tồn tại, đã từng ngươi đem ra trêu tức đồ vật của ta, hôm nay nhưng giúp đỡ ta đại ân, ta nhưng đối đầu mười chẳng hắn, có thể hào nói không khuyết đại, ở đây trong trận, ta vô địch thiên hạ.
Ngươi thiết kế ta.
Tiêu Diễm hai mắt hàn quang bùng lên, lạnh lùng nói, ngươi đã đối với ta thiết kế tình thế chắc chắn phải chết. Tại sao còn muốn làm điều thừa để chỉ thanh đem ta mang tới nơi này?
Vì lợi ích.
Vật tà đứng ở Tiêu Diễm đối diện, cười nhạt nói.
Ta không tin.
Tiêu Diễm cực kỳ chán ghét nhìn vật tà, ngươi có biết hay không, chỉ thanh tại ta sử dụng truyền tống trận trước đó hỏi qua ta, có thể hay không với hắn cùng đi, ta thật sự muốn biết, nếu ta đáp ứng rồi hắn, phải hay không một cái khác cục diện.
Ta rất đáng tiếc ngươi bỏ lỡ một cái tuyệt hảo đào tẩu cơ hội, ta dám khẳng định hắn chuẩn bị mặt khác một tòa truyền tống trận.
Vật tà nói. xem ra ngươi không phải là cái gì đều có thể tính ở trong đó, ta thật muốn nhìn thấy ngươi thất sách bộ dáng. Tiêu Diễm đoán hận nói. Vật ta đột nhiên cười nở nụ cười, tại dưới ánh trăng, có vẻ thập phần âm u cùng khủng bố. Ta căn bản không dùng toán, bởi vì ngươi không thể đáp ứng, ta hiểu rất rõ ngươi rồi. Tiêu Diễm trong lòng hơi bình, âm thanh trở nên nhu nhược mấy phần, ngươi còn chưa nói ngươi tại sao phải làm điều thừa. Ta đã nói qua, vì lợi ích. Dừng một chút, vật ta nói, tiện thể tự tay giết ngươi.
Không thể.
Tiêu Diễm ánh mắt lộ ra hèn mọn, trầm trọng nói, ta biết các ngươi những này xú nam nhân đang suy nghĩ gì, ngươi không quá là lưu luyến sắc đẹp của ta, muốn xâm phạm ta. Vật ta vi lăng, mỉm cười đến càng thêm làm cản, ngươi có thể thử xem.
Thật sao?
Tiêu Diễm nhẹ nhàng mở ra bên hông và áo, thở ra trường sam, lộ ra trắng như tuyết cánh tay nhỏ cùng vai, bị nhãn lờ mờ hướng về vật ta chậm rãi tới gần.
Lẽ nào?
Ngươi không muốn sao? Tiêu Diễm thở gấp liên tục, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra son mùi hương đậm đặc, hữu khí vô lực lôi kéo tóc của mình, duỗi ra nho nhỏ béo mập đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm.
Vật ta bình tĩnh đứng tại chỗ, cười không nói.
Ta nóng quá a. Tiêu Diễm trong lời nói cửa ra ca hiếm, một mảnh tốt đẹp cảnh xuân tiết ra ngoài, cách vật ta càng gần rồi hơn vài bước. Vật ta nhàn nhạt nói, ta có thể đem cử chỉ của ngươi lý giải thành coi thường nam nhân, dường như chúng ta đều là nửa người dưới suy tính động vật.
Lẽ nào?
Không phải sao? Tiêu Diễm đi tới vật ta trước người, đem trên người sở hữu quần áo đều toàn bộ bỏ rơi, làm bộ liền muốn hướng về trong lồng ngực của hắn tới gần.
Vật ta thở dài, trong giây lát giơ lên đại đao, chém chéo đi qua, quá khứ.
Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm thấp, một viên máu rầm rề đầu người bay về phía giữa không trung, cái cổ ở giữa phun ra ngoài máu tươi tung tóe vật ta một mặt.
Vật ta lấy ra khăn tay, lau đi máu trên mặt dấu vết, tích, nhìn trên đất viên kia tuyệt mỹ đầu lâu, từ tốn nói, thật không tiện, ta không phải.
Ngày hôm nay bạo điểm, đốt.
Phải hay không?
Ta vẫn muốn viết một cái nhìn thấy mỹ nữ cũng không nương tay nhân vật chính, nổi lên rất lâu nội dung vở kịch, bạo không có.
Chương 93, thâm động.
Chẳng biết vì sao, tối nay Nguyệt Quang luôn cảm thấy thập phần lạnh lạnh, hay là mùa xuân nguyên nhân, làm cho ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, vì lẽ đó có chút lạnh. Vật ta tự nhiên là không thể nào có loại này cảm khái, liền ngay cả có thể dẫn tới vô số nam nhân dục huyết căng phồng Tiêu Diễm đều có thể bình tĩnh giết chết, thực sự không nghĩ ra được còn có cái gì có thể làm cho hắn tâm linh xúc động. Hắn lau khô vết máu trên mặt, không tiếp tục để sền sệt chất lỏng quá yếu nhiều chính mình, không thèm nhìn một chút bên cạnh từ từ trở nên lạnh thi thể, cầm đại đao đào ra trận kỳ, hủy diệt rồi mắt trợn. Trong nháy mắt, Tuyệt Linh đại trận không lại bài xích bất kỳ linh lực, vô số linh khí vọt vào đất trống, vật ta hấp thu một ít, khôi phục một ít linh lực, liền mở ra túi trữ vật, thu hồi Tiêu Diễm thi thể. Kế hoạch của hắn đến đó đã hoàn thành hơn nữa, vẫn như cũ không nhìn ra hắn hẳn là thế nào thu được lợi ích, bất quá hắn đó là hắn, tự nhiên có người thường không phát hiện được bản lĩnh. Hiện tại Hợp Hoan Tông hẳn là tiến vào tàn sát kết thúc, đã đến vơ vét chiến lợi phẩm lúc, vật ta không có năng lực đi tranh cướp nhiều tư nguyên hơn, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể được đến một ít người không biết lợi ích. Thì như, Tiêu Diễm Quỷ Linh Hoa rốt cuộc là từ đâu có được? Hắn đối với điểm ấy vẫn tràn đầy hứng thú nồng hậu, trước đó hắn không có đi hỏi Tiêu Diễm, là biết hỏi nàng cũng sẽ không nói, nàng quá mức tự yêu mình, tổng cho rằng vật ta sẽ không giết nàng. Nhưng nàng không nói, không phải là vật ta liền không biết.
Nói thật, vật ta lúc trước tại Hợp Hoan Tông thời gian, rất thích xem Tiêu Diễm trước lầu hồ nước, rất lâu không đi, không biết bây giờ cảnh sắc bao nhiêu.
Nói vậy so với năm đó là khó coi rất nhiều, đoán chừng là đỏ như máu một mảnh.
Vật ta lấy ra tiểu hình truyền tống bệ đá, hướng về Hợp Hoan Tông phương hướng tiến lên.
Sau một khắc, hắn xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, thế là hắn lại lấy ra một cái bệ đá.
Vòng đi vòng lại, không xuống 9 lần, cuối cùng đã tới Hợp Hoan Tông trong tông môn.
Lúc này trên bầu trời tiếng quát tháo thiếu rất nhiều, chỉ ở nơi cực xa còn có 100-200 tên Hợp Hoan Tông đệ tử tại gắt gao chống lại, trên đất đâu đâu cũng có phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi thể, máu tươi chảy đầy đất, vô số điều dòng máu dọc theo chỗ thấp chảy tới, hình thành mấy cái huyết suối, tại càng thấp hơn nơi hình thành huyết hà, nếu muốn dùng hai chữ hình dung, chỉ là có thể.
Máu tanh.
Ba cái thế lực liên thủ thế tiến công không thể ngăn cản, như bẻ cánh khô, thế như trẻ che phá tan Hợp Hoan Tông một đạo phòng tuyến cuối cùng, vậy còn dư lại 100-200 tên đệ tử bị cường hãn pháp thuật pháp bảo hành kích ra mấy cái chỗ hổng, không còn chút nào nữa chống đối lực lượng.
Tàn sát vẫn còn tiếp tục.
Nhưng những này cũng không phải vật tà sở muốn chú ý, hắn chỉ là chậm rãi hướng về Tiêu Diễm được bay đi. Rất nhiều đệ tử nhận ra hắn, từng đã là hắn thực sự quá chói mắt, bây giờ tựa hồ so với trước đây bình thường rất nhiều, suy tư rất lâu mới phát hiện, nguyên lai không phải hắn thay đổi bình thường rồi, mà là bọn họ trở nên mạnh mẽ. Bất quá cho dù bọn họ trở nên mạnh mẽ, thiếu niên kia tựa hồ vẫn là không đem bọn họ để ở trong mắt, không thèm nhìn một chút.
Mặt hồ tại một vòng trăng lưới liềm dưới sóng nước lấp loáng, nguyên bản hẳn là lập lòe ánh bạc sóng nước, lúc này bởi vì máu tươi quá nhiều, trở nên ảm đạm vẩn đục, đoạn chi phù ở trên mặt nước, khiến người ta buồn nôn.
Sau lưng giả sơn cũng không chịu đến ảnh hưởng gì, một nửa quái thạch đá lởm chởm, một nửa dựa vào gường nước mà làm bộ thác nước, chỉ là thác nước kia đầy màu sắc.
Mà cái kia căn không còn chủ nhân hai tầng lầu nhỏ, tại trong bóng tối có vẻ hơi cô độc, chỉ có thể trầm mặc.
Vật ta đối với mấy cái này không có bất kỳ suy nghĩ, thế nhưng đã từng có.
Đã từng hắn có nghĩ qua, Tiêu Diễm như vậy thích trưng diện người vì sao lại tuyển nơi này coi như chỗ ở, hoàn cảnh của nơi này tại Hợp Hoan Tông bên trong chỉ có thể thuộc về trung quy trung cụ, không tính bình thường, không tính kinh diễm, cùng Tiêu Diễm thiên tính không hợp.
Hoàn cảnh của nơi này thậm chí chỉ có thể nói là bình thường bên trong hạ đẳng, còn lâu mới có được rừng hoa đào giữa lãng mạn,
cũng không có thác nước bờ đầm kỳ hảo, càng không có trong trăm khóm hoa thơm ngát. Nơi này chỉ có một ít muốn làm ra nhã trí giả sơn, gương nước, còn có lầu cát. Là cái gì để Tiêu Diễm buông tha cho rất tốt hoàn cảnh? Dựa theo Vật Tà đối với hắn lý giải, chỉ có lợi ích. Mà những ích lợi này khẳng định không ở trên đất bằng, như vậy, liền tại đây trong hồ nước. Vật Tà bình tĩnh nhìn hướng về mặt hồ, không chút nghĩ ngợi một cái tung người, nhảy vào trong hồ. Hồ nước giống như ánh trăng lạnh lẽo, rất là lạnh lẽo, nhưng không có mâm ngọc trong suốt, đỏ tươi mà vẫn đủ, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Nhưng đối với có thần thức tu sĩ tới nói, những này liền cản trở cũng không bằng. Hắn nhanh chóng đi xuống bơi, phía dưới hồ nước vẫn tính trong suốt, nhưng từ nhìn lên xuống, chỉ có thể là sâu kín đáy đầm, to lớn màu đen dường như thâm nguyên, khiến người ta không dám đối với phía dưới sản sinh hiếu kỳ, chỉ lo có thủy quỷ các loại dơ bẩn đồ vật nô ra. Nhưng là thủy quỷ không có, thi thể nhưng là rất nhiều. Bọn họ từng cái sắc mặt như tuyết trắng bệnh, da rẻ phao, ngâm, e rằng so với mập mạp, tóc như rong giống như vậy, lại dài lại nhiều, tán tại đâu đâu cũng có. Những thi thể này cũng không biết chết rồi bao nhiêu năm tháng, có anh nhi, có nữ tử, hai mắt chỉ còn hắc hữu động, ánh mắt dường như tất cả đều rơi vào trên người chính mình như thế, một luồng hơi lạnh nhằm phía Vật Tà sống lưng, có chút tê dại ra đầu. Là một người giết người vô số ngàn năm lão quái đương nhiên sẽ không có sợ hãi trong lòng, chỉ là hắn xem thói quen chính là máu tanh mới mẹ thi thể, những thứ đồ này dù sao cũng hơi mâu thuẫn. Hắn kế tục sâu tiềm, đẩy ra từng bộ thi thể, nhìn thấy một cái lỗ, động này dịu đục vết tích cực kỳ rõ ràng, càng giống là hành lang, bình hành thâm nhập. Vật Tà tiến vào trong dũng đạo, đi thẳng một đoạn đã đến hành lang phần cuối, nơi cuối cùng có một cái hướng lên hành lang, đồng dạng thâm thúy mà đen kịt. Không do dự, Vật Tà bay lên trên đi, gần như tại mấy chục mét sau, thoát ly mặt nước, lên trên nữa bay, tiến vào một cái hình tròn động phủ trong, gian phòng này động phủ gần như một cái phòng to nhỏ, bốn phía có bảy ngăn cách thần thức tra xét trận pháp, qua nhiều năm như vậy không có bị những người khác phát hiện, nó không thể không kể công. Vật Tà tiện tay sử dụng tới một cây đuốc, chiếu sáng cả giữa động phủ. Trong động phủ không có bất kỳ cái bàn các loại bài biện, chỉ có một bệ đá, trên đài đá có một cái chết rồi không biết bao nhiêu năm khô lâu, xương đã biến thành màu đen đến gần như than đá, muốn đi chính là người này lưu lại quỷ linh hoa. Vật Tà tại đi tới nơi này lúc thì có quá suy đoán, Tiêu Diễm mặc dù có thể đạt được quỷ linh hoa, hơn nữa còn có thể có nhiều như vậy cây, chỉ sợ sẽ là tiền nhân lưu lại di sản, vì lẽ đó này thì không có bất cứ gì kinh ngạc. Hơi nhìn quét một vòng, Vật Tà đột nhiên kinh dị một tiếng, ánh mắt rơi vào khô lâu bên cạnh một khối nhỏ thổ nhũng trên. Cái kia một khối nhỏ thổ nhũng cũng là một cái bàn diện tích, thập phần nhỏ hẹp, nhưng trên nhưng trồng 10 cây quỷ linh hoa, thổ nhũng bên còn có mấy trăm hạt quỷ linh hoa hạt giống. Nay quỷ linh hoa sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, muốn tại linh khí phi thường nồng nặc địa phương mới có thể nảy mầm, sau đó tại gieo trồng tại người trong đan điền mới có thể nở hoa kết trái. Nhưng này cái động phủ trong linh khí lại hết sức mỏng manh, so với ngoại giới chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Thế nhưng tại sao những này quỷ linh hoa nhưng có thể nảy mầm? Vật Tà đi tới thổ nhưỡng bên cạnh, cầm lấy một khối nhỏ đất đen chậm rãi quan sát, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, cuối cùng trong đôi mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Ngày hôm nay canh thứ hai muốn chế chút, chủ yếu là ngày hôm qua quá xúc động, làm thỏa mãn thư hữu nguyện vọng bạo phát. Chương 94, phệ sinh xa. Nay thổ nhưỡng là màu đen đặc, hấp đến có thể hấp thu ánh mặt trời, Vật Tà dò ra một điểm thần thức, rất nhanh sẽ bị hút đi vào một tia, dĩ nhiên mang theo cực cường nuốt chửng hiệu quả. Phệ sinh xa. Vật Tà khỏe miệng hơi vểnh lên, từ trí nhớ của kiếp trước bên trong lấy ra ra tin tức tương quan. Phệ sinh xa là cực kỳ hiếm thấy một loại hạt cát, có thể hấp thu thế gian phần lớn hư vô đồ vật, như thần thức, như linh lực, thậm chí liền ngay cả thực chất máu tươi đều có thể hấp thu, là một loại hiếm có linh vật. Ở trên một đời, hắn thậm chí nắm phệ sinh xa chế tạo một cái pháp bảo, hiệu quả kinh người. Loại này phệ sinh xa không chỉ có thể làm như phòng ngự pháp bảo, tỉ như chế tạo thành chiến giáp có thể hấp thu đối phương triển khai tới pháp thuật, cũng có thể làm như công kích pháp bảo, một hạt hạt cắt dọc theo vết thương tiến vào thân thể, có thể ở trong vòng 3 ngày hút khô một người máu tươi. Nếu là nhiều như vậy hạt cắt tiến vào người vết thương, nào sẽ trong nháy mắt đem đối phương biến thành thây khô. Không chỉ có như vậy, bởi vì phệ sinh xa đặc hữu nuốt chửng hiệu quả, để mảnh này thổ nhưỡng giờ nào khắc nào cũng đang thôn phệ linh khí, tạo thành cực kỳ cường hãn linh lực bảo địa, bất luận trồng cái gì linh dược, cho dù là ven đường cỏ dại, cũng sẽ biến thành giá trị to lớn tiên thảo. Có thể hào nói không khuyết đại, này một khối nhỏ phệ sinh xa chính là một cái bên người di động tụ bà buồn. Tóm ra ngoài buôn bán cũng đem đạt được ích lợi thật lớn. Đáng tiếc Tiêu Diễm tu vi quá thấp, không dám ra bán, bằng không có thể nào đợi được hắn đến kiếm cái này bảo quán. Cái động này phủ chân chính có giá trị đó là khối này phệ sinh xa, về phần những tia quỷ linh hoa cùng quỷ linh hoa hạt giống. Vật Tà một bước lên, toàn bộ nhổ, dùng lửa đem các loại tiêu hủy. Những vật này là ma đạo đồ vật, tuyệt đối không thể kéo lên tự thân, tuy rằng có thể tăng cường tu vi, đối với bây giờ Vật Tà tới nói là cái cực tốt thủ đoạn, nhưng Vật Tà chính là xem thường. Không phải nói Vật Tà có cỡ nào đạo đức tốt, mà là hắn biết được, bất luận mình làm đến có bao nhiêu bí mật, chỉ cần rất nhiều, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện, vì điểm ấy đạo hạnh tầm thường trêu đến người người oán trách, tuyệt đối không phải thông minh cử chỉ. Như hắn thật dùng những này quỷ linh hoa, có thể suy ra Tiêu Diễm tiểu tại trên đường xuống hoàng tuyển cách đó không xa chờ hắn. Đối với Tiêu Diễm hành vi, Vật Tà chỉ có thể nói hắn ánh mắt thiện cận, tầm mắt quá thấp, chí hướng của hắn căn bản không tại hạ giới, càng đừng nói cái gì một chút tu vi. Vật Tà thời khắc nhớ tới chính mình nắm giữ thiên đăng ưu thế, muốn sừng sững tại hạ giới đỉnh cao rất đơn giản đến chỉ cần mấy lần cảm ngộ. Vì lẽ đó hắn không nhìn những này quỷ linh hoa, thậm chí nắm đi bán ý nghĩ đều không có. Lấy ra túi trữ vật, Vật Tà bắt đầu cẩn thận trang những này phệ sinh xa, hắn cũng không muốn mình bị cái gì quỷ dị đồ vật quẹt làm bị thương, sau đó bị phệ sinh xa chạy vào trong cơ thể, vạn bất đắc dĩ mà cắt chân tay. Phệ sinh xa chậm rãi bị hút vào túi trữ vật, một hạt không dư thừa, Vật Tà đứng lên, khóe miệng hơi vểnh lên. Những này phệ sinh xa cầm bán ra chí ít có thể bán 50 vạn linh thạch, đây là đánh giá thận trọng nhất, trời mới biết ngàn năm trước liền hiếm có thứ bây giờ khan hiếm tới trình độ nào. Chỉ là hắn không thể hiện tại thì lấy đi bán, tu vi quá thấp. Hắn đang muốn xoay người thời gian, chợt phát hiện vệ sinh xa vị trí mảnh đất kia trên mặt có một ít thật nhỏ dấu ấn, không khỏi lần thứ hai ngồi xổm xuống, phủi nhẹ những này bùn đất, lộ ra rõ ràng chữ viết. Chữ viết chỉ là một phần nhỏ, mặt trên quanh có khúc hiệu đường nét càng giống là một bộ tranh vẽ. Nhìn kỹ, hóa ra là một tấm vách tường khắp địa đồ. Bản đồ này tổng cộng chia làm thành 4 khối khu vực, phía trên là một khối gà trống hình dạng đại lục, cùng bên phải một khối khu vực cách một cái eo biển bờ rìm, mà phía dưới là một tòa tương tự quả đảo y hệt đại lục, cách một cái eo biển Malacca. Ba khối đại lục rời đi, khoảng cách vô cùng gần, vẹn vẹn cách ngắn ngủn eo biển, có thể thấy rõ bờ bên kia tất cả. Mà ở bên phải khối này khu vực, nơi đó đã không thể xưng là một khối khu vực, bởi vì nơi đó không có bất kỳ đại lục, phần lớn là trống không, chỉ ở trung gian có một cái to lớn vòng xoáy, cũng không biết là có ý gì. Vật Tà mới nhìn bộ này đồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn thêm hai mắt sau khi, vẻ mặt hoảng hốt, chỉ vào bên phải cái kia vòng xoáy kinh ngạc nói không ra lời. Có thể làm cho một cái ngàn năm láo quái thất thố, nên cỡ nào chấn nhiếp nhân tâm chuyện, đặc biệt là một con đã đem ngụy trang cùng lời nói dối xem là sinh hoạt ngàn năm láo quái, ngươi liền có thể tưởng tượng chuyện này có bao nhiêu quái. Vật Tà đờ ra rất lâu, mới có trong khiếp sợ khôi phục như cũ, lông mày của hắn bắt đầu nhăn lại. Cái này hạ giới, chính là hắn đã từng sinh hoạt hạ giới, tuyệt đối không có sai. Một đời trước, hắn sinh sống ở phía trên cái kia mảnh gà trống hình dạng trong đại lục, tại lúc đó cường thịnh nhất hàng đầu trong môn phái sinh hoạt, bởi vì hắn là thiên tài, vì lẽ đó hắn không cần luyện đan, lại càng không dùng luyện khí, trận pháp đùa chú các loại càng không cần nghiên cứu. Hắn chỉ cần chiến đấu, không ngừng mà phong phú kinh nghiệm chiến đấu của mình, sau đó đem cái khác các thiên tài hung hăng đạp ở lòng bàn chân, dẫm lấy tự ái của bọn hắn tâm không ngừng leo lên trên, cho đến bay đến thượng giới. Khi hắn mới bắt đầu trở về hạ giới thời gian, có cân nhắc qua về trước kia tông môn, chỉ tiếc lúc đó hắn là một người phàm tục, căn bản không khả năng tại sinh thời đến từng đã là tông môn. Cho dù đi trở về cũng vô dụng, là, không sai, đời trước hắn vô hạn phong quang, làm tông môn đã lấy được vô thượng lợi ích, cũng có vô số thân bằng hảo hữu, nhưng bây giờ ngàn năm đã qua, từng đã là vinh quang, từng đã là thân bằng hảo hữu từ lâu đi xa. Hắn trở lại chỉ có hai cái tình huống. Một là không ai tin tưởng hắn là kiếp trước môn phái đại năng, thấy hắn một người phàm tục, lười giúp hắn mở ra linh căn. Hai là có người tin tưởng hắn là từ thượng giới gặp rủi ro trốn xuống môn phái đại năng, sau đó đem hắn chịu hồn luyện phách, chọn đọc ký ức, mở mang kiến thức một chút thượng giới phong quang. Bất luận cái nào kết quả, Vật Tà đều tuyệt đối không thể tiếp thu. Cái này cũng là tại sao Vật Tà vẫn không có bại lộ chính mình lỗi lớn kinh thế hai tục kiến thức, hắn sợ bị một số tò mò lão quái tóm lại khi làm chuột trắng nhỏ giải phẫu nghiên cứu. Đương nhiên những này chỉ là hắn ý nghĩ trước kia, không phải để hắn bây giờ xúc cảnh sinh tình chấn động. Hắn rung động là, hắn nhớ tới ngàn năm trước đó, thế giới này rõ ràng là bốn khối đại lục. Bên trái cái kia một khối phảng phất bị một con hồng hoang cự thú nuốt lấy, hơn nữa còn nuốt lấy cái khác ba khối đại lục một phần. Chuyện gì thế này? Ngàn năm có thể phát sinh như vậy biến đổi lớn? Đây nên là như thế nào thủ pháp mới có thể làm đến? Vật Tà tự hỏi, chỉ có phi thăng lên giới tu sĩ mới có thay đổi thế giới cách cục năng lực. Nhưng là tại hạ giới, chỉ cần lộ ra một chút xíu thượng giới khí tức, sẽ xúc động thần có mặt ở khắp nơi sức mạnh quy tắc, lôi kéo tiết lộ hơi thở người kia phi thăng thành tiên, cứ việc người kia khả năng đã phi thăng quá một lần. Vật Tà dần dần nhìn hướng bên trái trống không nơi vòng xoáy. Cái này vòng xoáy rốt cuộc là cái gì? Là hắn đã dẫn phát thế giới biến động sao? Nó là làm sao làm được? Vô số nghi vấn dâng lên Vật Tà đầu. Khối này trống không lại là cái gì? Là biển sao? Thứ hai, đại lực cầu phiếu đề cử. Cầu thu gom. Chương 95, mất tích tiêu diễm. Vật Tà nhìn mấy lần, trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng cái động này phủ nên cầm đều cầm, bây giờ không có lưu lại đi cần phải. Những điều nghi vấn chỉ cần không phải trở thành hắn trưởng thành trở ngại, liền không cần để ý. Chỉ chốc lát sau, Vật Tà ra cái động này phủ, nhảy vào trong nước, theo hành lang bơi đi ra ngoài, rất nhanh liền trở về tiêu diễm lầu nhỏ trước. Xa xa, đã cũng không còn một chút chiến đấu, thấy chất đầy đồng, rất nhiều người chính đang thiên không trùng quanh vơ vét túi trữ vật, xem có thể hay không thu được chút niềm vui bất ngờ. Những hành vi này là ba phái thế lực ngầm đồng ý kết quả, bọn họ cho phép chính mình thế lực dưới đệ tử đạt được chút chỗ tốt. Chỉ là tính toán ra, Vật Tà niềm vui bất ngờ so với bọn họ lớn hơn, thậm chí so với bọn họ sở hữu niềm vui bất ngờ gộp lại đều càng quý trọng hơn. Chỉ là nắm vệ sinh xa giá trị so sánh với Hợp Hoan Tông 400 năm nội tình, lại nhỏ đi rất nhiều. Bất quá nói tới nói lui vẫn để cho Vật Tà kiếm một món hời, hắn kế hoạch ban đầu trong, cũng không ngờ rằng phải nhận được vệ sinh xa. Mà những trưởng lão kia cũng đã toàn bộ giết rơi mất đối thủ. Đã từng một cái hơn 400 năm môn phái cứ như vậy vĩnh viễn biến mất, không để lại một tia vết tích. Không có cảm tình gì thán, đây chính là nhược nhục cường thực. Đừng nói một cái tam lưu môn phái tại sao một đêm bị hủy diệt, coi như là đứng đầu môn phái, bị người như vậy tỉ mỉ bày kế đánh lén, cũng có khả năng tại nửa tháng không tới liền từ thế giới này xóa đi. Thế giới này không có gì là không thể. Chỉ là những trưởng lão kia cùng trưởng môn rất lo lắng, Tiêu Diễm không thấy. Bọn họ lần này đánh lén đều có một cái điểm giống nhau, chính là nhất định phải giết chết Tiêu Diễm, bằng không làm sao hướng về những môn phái khác bàn giao. Nhưng là Tiêu Diễm không có bị bọn họ phái đi ra gác đệ tử phát hiện, nói rõ hắn hoặc là tại Hợp Hoan Tông, hoặc là đã đi xa. Mà ở vừa nãy, bọn họ đã đem Hợp Hoan Tông lật ra một cái, tất cả cũng không có phát hiện Tiêu Diễm vết tích, mãi đến tận bọn họ phát hiện hai tòa cỡ trung trận pháp, từng cái sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Tiêu Diễm chạy, đồng thời còn có một người khác cũng chạy. Lần này tiêu diệt hành động cũng không gọn gàng nhanh chóng, để lại người sống. Mấy ngày sau, Vật Tà về tới Trần Đồ ba người vị trí trong phường thị, ở vốn là mỗi người 1.500 linh thạch trên, nhiều cấp mỗi người 1.000 linh thạch, để ba người tốt trở nên kích động, có coi hắn là làm tài thần gia cung kích động. Một cao hứng, tự nhiên là tại trong khách sạn Hồ An Biển uống một trận. Chính là giờ cơm, vì lẽ đó ăn cơm tu sĩ chỉ nhiều không ít, chỉ là mọi người ăn món ăn không giống, uống rượu không giống, nói chuyện đề tài nhưng là tương đồng, Hợp Hoan Tông sau một đêm bị diệt. Đối với bọn hắn tới nói, một môn phái bị diệt nhưng là một cái đại sự to lớn, bởi vì cái này sẽ cải biến đã từng tương đối bình hòa cục diện, cho dù không sẽ ở bề ngoài biểu lộ ra, lén lút cũng là quần quận sóng ngầm, không biết bao nhiêu thế lực đều theo dõi Hợp Hoan Tông mảnh đất này, muốn đoạt lại. Một môn phái, trọng yếu nhất không phải chiếm những môn phái khác nhiều ít bao nhiêu linh thạch pháp bảo, những thứ đó bởi vì thông thường tiêu tốn, đệ tử bồi dưỡng, mấy cái cao tầng phân quát, sẽ không còn lại quá nhiều. Một môn phái muốn chân chính lớn mạnh, thu được càng nhiều lợi ích, dựa vào là đếm mãi không hết đệ tử, chỉ cần số đếm quá nhiều. Bồi dưỡng được đến chính là một đoàn sáng tạo linh thạch cơ khí, mà muốn đệ tử càng thật nhiều hơn, liền cần càng nhiều địa bàn. Địa bàn càng nhiều, nhân số liền nhiều, nhân số càng nhiều, thiên tài liền nhiều, thiên tài càng nhiều, cao thủ liền nhiều, cao thủ càng nhiều, tài nguyên liền nhiều, tư nguyên nhất nhiều, hết thảy đều nhiều. Đây là một tốt tuần hoàn, có thể tưởng tượng hết thảy đều có thêm sau khi, lại muốn mở rộng địa bàn, sau khi vân vân đó là làm từng bước. Vì lẽ đó tránh không được gặp phải người khác mơ ước. Trước đó ba cái thế lực tụ tập cùng nhau thương thảo nhiều nhất, cũng là địa bàn vấn đề. Nói đến rồi cùng Du Côn Vô lại lưu manh mỗi ngày đoạt địa bàn như thế. Như vậy hình dung cũng không phải làm thấp đi toàn bộ tu tiên giới môn phái, mà là tất cả mọi người đều rõ ràng, địa bàn là tất cả xương vương xương bá đại biểu. Nhìn trung phàm nhân giới, ngươi là có thể rất rõ ràng phát hiện, nguyên lai mỗi cái quốc gia đều là tại đoạt địa bàn. Những kia khai quốc hoàng đế không phải là một cái bãi đánh xuống đấy sao? Như vậy đến xem, tu tiên giới cùng phàm nhân giới không có gì không giống, chỉ có điều thay đổi loại hình thức mà thôi. Từng đã là Vật Tà, cũng là địa bàn tranh đoạt chiến một thành viên trong đó, đời này hắn thoáng cải biến một cái nhìn. Nghe nói chưa? Tiêu Diễm đã bị xếp vào treo giải thưởng danh sách, chỉ cần đem nàng nắm về, mặc kệ sống hay chết, ba nhà thế lực đồng ý trả giá 10 vạn linh thạch đánh đổi. Không nghĩ tới à, đường đường một phái trưởng lão nhưng là như thế lòng dạ độc ác, bị tiểu nương làm sao trở thành người trong ma đạo đây? Nhìn các ngươi, càng cảm thán những thứ vô dụng này, nếu ta nói cảm thán à, hay là muốn cảm thán ba cái thế lực ra tay làm sao nhanh như vậy, bọn họ từ nơi nào có được tin tức? Ngươi không thấy thủy tinh cầu hình ảnh sao? Ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất chạy ra Tiêu Diễm ma trảo? Phí lời. Nhất định là Vật Tà. Lại nói, gần nhất làm sao không Vật Tà tin tức? Theo lý thuyết hắn hẳn là nên ngang đi ra đi lại a. Ngươi biết cái gì? Không có nghe đồn sao? Khẳng định tại Thanh Vân môn đùa giỡn Vũ Tiểu Thanh đây. Mọi người trò chuyện cực kỳ vui vẻ, hồn nhiên không biết tại bên cạnh của bọn họ, cái kia thích ra danh tiếng, gợi ra thảm án diệt môn chủ giác chính thay đổi ngày xưa thái độ bình thường, ngồi đàng hoàng tại trên ghế uống rượu dùng nữa. Lời nói của bọn họ tự nhiên là không sót một chữ truyền vào Vật Tà lỗ tai, Vật Tà rất yêu thích chuyện này truyền bá ra tốc độ, miễn đi hắn còn muốn khắp nơi hỏi thăm tình huống mới nhất phiền phức. Nhấp một hớp lao kiểu, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, hai mắt hơi nheo lại. Cũng lên sao? Hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, không chút nào hiện tại liền đem Tiêu Diễm thi thể giao lên đi dự định. Đối với hắn mà nói, chỉ ít 20 vạn linh thạch mới có thể làm cho hắn cảm giác được lần này tỉ mỉ bày kế giá trị. Mà lúc này ba môn phái, khẳng định như con kiến trên chảo nóng, làm Tiêu Diễm việc gấp đến độ đứng ngồi không yên đi à nha. Nếu muốn hỏi tại sao? Rất đơn giản. Bọn họ là lấy cái gì làm cớ tấn công Hợp Hoan Tông? Tiêu Diễm tàn nhẫn cử động. Thế nào mới có thể làm cho thế lực khác không cách nào trứng gà bên trong chọn xương? Giết Tiêu Diễm. Mà bây giờ, làm tội khôi họa thủ Tiêu Diễm nhưng tung tích không rõ, ba người bọn hắn thế lực rất có thể bị những thế lực khác vu tội, nói bọn họ bỏ mặc Tiêu Diễm không giết, chỉ vì lợi ích mà diệt Hợp Hoan Tông. Đây chính là đỉnh đầu không hơn không kém chuột mụ a, dù là ba nhà thế lực cũng không thể chịu đựng, dù sao bọn họ ba nhà sẽ liên hợp, tập trung thế lực của bọn họ thì sẽ không. Không có người nào là kẻ đần. Đây chính là tu tiên giới. Người ba nhà thế lực tìm cái hợp lý cớ diệt Hợp Hoan Tông. Vậy ta liền từ ngươi tay chân không sạch sẽ bên trong tìm cớ, tiêu diệt ngươi ba nhà thế lực. Mọi người giết tới giết lui, chỉ cần một cái giống thật mà là giả cớ, sau đó liền một số chứng cứ. Ai là chứng cứ? Tung tích không rõ Tiêu Diễm. Chỉ cần Tiêu Diễm có thể đi ra chứng minh ba cái thế lực đang tấn công Hợp Hoan Tông thời gian, cũng không hề cố ý giết nàng, mới khiến cho nàng có cơ hội chạy trốn, như vậy ba cái thế lực liền đem muốn tại khắc một buổi tối bị người xóa đi. Vì lẽ đó, không chỉ là ba cái thế lực đang tìm kiếm Tiêu Diễm, những thế lực khác cũng từ lúc trong bóng tối tìm kiếm Tiêu Diễm. Chỉ là những thế lực khác muốn tìm sống Tiêu Diễm, ba cái thế lực nhưng là chết sống bất kể. Đáng tiếc à, bọn họ phái lượng lớn nhân lực vật lực muốn chết muốn sống tìm kiếm Tiêu Diễm, cũng đã biến thành một bộ thi thể lặng lặng nằm ở Vật Tà trong túi chứa đồ. Vật ta tính toán hoa hết thảy đều hiện ra ở mọi người trước mắt, thấy rõ toàn bộ quá trình đi à nha.
Cái gì?
Nhìn không hiểu.
Quá thâm ảo.
Cầu giảng giải.
Có thể, thỉnh giáo ngụm nước phí, phiếu đề cử.
Chương 96, hoàn mỹ kết cục.
Đảo mắt đã qua, chính là một tháng, hai đại môn phái cùng Lâm gia nhân vật cao tầng sức đầu mẹ chán, liền hợp Hoan Tông địa bản đều không dám tiếp nhận. Tiêu Diễm một ngày không tìm được, bọn họ liền một ngày không được an bình. Hơn nữa tựa hồ không ngừng Tiêu Diễm một người chạy trốn, tại đối chiếu hợp Hoan Tông gần nhất tình huống sau, bọn họ phát hiện Chỉ Thanh thi thể cũng không có tìm được, nhìn vách núi nơi hai cái truyền tống trận, hẳn là đào tẩu rồi. Bọn họ trời tính địa toán, cũng không tính tới hợp Hoan Tông sẽ có đệ tử nhàn nên buồn thể, không đi nói chuyện yêu đương, mà đi bố trí trận pháp. Cái này thất sách cũng là lúc đó không dám đánh rắn động cỏ, chỉ sợ cha xét lúc bị hợp Hoan Tông phát hiện. Một cách tự nhiên, bọn họ không tính được tới là vật tà làm sắp xếp. Hiện tại áp lực từ bên ngoài lớn hết sức, tiểu tại buổi sáng thì có vài nhóm thế lực phái người đến bái phỏng, đây là dễ nghe thuyết pháp, nói khó nghe điểm, chính là đến chất vấn. Bọn họ đối với những kia chất vấn chỉ có thể bất đắc dĩ, vừa mới lấy được một ít lợi ích trái lại trở thành củ khoai nóng bằng tay, bọn họ hiện tại cho dù phun ra, cũng không cách nào nhân nhượng cho yên chuyện. Các đại thế lực đều sớm đang nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm, sao quan tâm trong lòng bọn họ kêu khổ, người đã vì lợi ích phạm lỗi lầm, vậy không thể làm gì khác hơn là trở thành người khác thành công trên đường đá đặt chân. Loại áp lực này không gần như chỉ ở ba cái thế lực thượng tầng di động, hạ tầng cũng chịu ảnh hưởng, bọn họ đã từ mọi phương diện dò thăm tin tức, biết môn phái bây giờ tình cảnh thập phần nguy hiểm. Như quý độ loại này thương nhân sớm đã bắt đầu bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Long người băng hoàng, ba thế lực lớn đám người từng cái tâm sự nặng nề dừng lại ở trong phòng của mình, rất khó tưởng tượng ba cái thế lực bầu không khí sẽ trở nên như vậy nặng nề. Không có ai tại trên diễn võ trường luyện tập, càng không có người lại vào lúc này không biết điều ngươi thầm ta thì, liền ngay cả vãng lai người đi đường đều thiếu rất nhiều. Từng cái bước tiến nhanh chóng, lông mày vân thâm tỏa. Tâm tình của bọn họ rất phức tạp, rất nặng nề, bọn họ mới vừa vặn tự tay diệt hợp Hoàn Tông, gặp được hợp Hoàn Tông những đệ tử kia kết cục, hiện tại ngược lại chính mình tiểu có khả năng trải qua như vậy kết cục. Chẳng lẽ nói thế gian thật sự có nhân quả báo ứng? Bọn họ tự nhiên là không tin, cũng không ai sầu lo cái này. Bọn họ bây giờ đang ở trong lòng làm đấu tranh, đến thời điểm thật bị vây công, là thề sống chết bảo vệ môn phái, vẫn là chuẩn bị sớm đào tẩu. Loại đệ tử này chiếm tuyệt đại một phần, còn lại một phần có thể chia làm hai loại, một loại thề sống chết cống hiến cho, một loại bảo mệnh quan trọng hơn. Hai cái lựa chọn, tại sinh mệnh cùng trung thành trong lúc đó, rất tốt tuyển, cũng rất không tốt tuyển. Vật ta giết Tiêu Diễm sau, đương nhiên sẽ không buông tha hắn trong túi chứa đồ phong phú pháp bảo, nhưng nhiều mà không tinh, chỉ có pháp bảo hạ phẩm phiên thiên ấn cùng chén nhỏ có thể có tác dụng, cái khác đều là chút không đủ tư cách đồ vật. Bất quá hắn bên người mang theo 10 vạn linh thạch, lại là một cái không nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn đem những kia không pháp bảo cần thiết toàn bộ bán ra, mua 3 tấm trung phẩm bữa chú, hư hóa phủ, lại mua mấy trăm tấm các loại pháp thuật hạ phẩm bữa chú, lo trước khỏi họa. Chỗ tiêu tốn linh thạch, đối với bây giờ dòng dõi của hắn tới nói quả thực chính là như muối bỏ bể, không coi là cái gì. Trong lúc hắn lại tốn một ít linh thạch hỏi thăm vệ sinh xa giá thị trường, kết quả để hắn mừng rỡ như điên, những này vệ sinh xa giá trị vượt xa hắn mong muốn. Mỗi một cân vệ sinh xa là có thể bán ra 80.000 linh thạch, hắn trong tay trên có số lượng không xuống 20 cân, toàn bộ bán ra, ít nhất là 160 vạn linh thạch. Điều này cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận, bởi vệ sinh xa đặc thù, trên căn bản trực tiếp mua là không mua được rồi, bình thường đều sẽ tại đấu giá hội trên bán ra, nếu là có ý giả, thậm chí có thể đem giá tiền này trở mình vài phiên. To lớn như vậy của cải không có làm cho hôn mê vật ta đầu óc. Hắn rõ ràng trên tay mình của cải càng nhiều, càng phải đến tu vi đầy đủ có khả năng sử dụng. Hắn không có quên những của cải này sắp sửa dùng ở nơi nào, mấy ngày nay nhìn như vô tình buôn ba, kỳ thực đều tại trong bóng tối lưu ý đốn ngộ thảo tin tức. Chỉ là đốn ngộ thảo cùng ngàn năm trước khá là, tựa hồ thiếu rất nhiều, phần lớn tất cả tu tiên gia tộc và môn phái trong tay nắm chặt, tình cờ vài cây cũng sẽ bắt được đấu giá hội bên trên bán đấu giá, giá cả muốn so với 50.000 linh thạch cao hơn không ít. Bất quá đối với bây giờ vật tà tới nói, mặc kệ giá cả cỡ nào thái quá, hắn cũng có không chút do dự bắt. Giữa lúc hắn tìm kiếm đốn ngộ thảo tung tích thời gian, ba thế lực lớn ngồi không yên, thả ra lời nói, ai có thể đem Tiêu Diễm mang về, mặc kệ sống hay chết, đều cho 30 vạn tưởng thưởng treo giải thưởng. Thời gian một tháng đã để hắn thế lực của hắn có hành động, bọn họ có chút cuống lên. 30 vạn linh thạch không cao không thấp, đủ khiến đạo nhị cảnh giới cao thủ điên cuồng, nói vậy tăng lên lùng bắt Tiêu Diễm hiệu suất sẽ cao hơn không ít. Thậm chí sẽ có một ít nằm ở đạo tam một tầng tu sĩ cũng gia nhập vào hàng ngũ đó, vật tà ngồi không yên. Không phải hắn không thể lợi thêm, mà là treo giải thưởng một khi lại cao hơn. Hắn đạt được của cải sẽ biến thành tự sát lưỡi dao sắc, rất nhiều tu sĩ sẽ tập trung hắn. Mà bây giờ 30 vạn không cao không thấp, sẽ có chút tu sĩ tập trung hắn, nhưng còn có thể tránh né. Kỳ thực lý tưởng của hắn treo giải thưởng chính là 25 vạn, bây giờ đã cao hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, khóe miệng hơi vểnh lên. Là thời điểm làm cho này chàng kế hoạch vẽ ra hoàn mỹ dấu chấm tròn rồi. Tại làm một loạt chuẩn bị sau, vật tà xuất hiện tại Thanh Vân môn trong, như cũng là cái kia toàn thân áo đen, biết điều mà trầm mặc, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hắn đi tới một gian trước đại điện. Trong đại điện đã đứng rất nhiều người, có vô cùng lo lắng chạy tới đạo nhất tiên môn ba vị trưởng lão, cũng có Lâm Ngộng, còn có Thanh Vân môn ba vị trưởng lão, cuối cùng còn lại vị nào là duy nhất ở vào đạo tam cảnh giới Thanh Vân môn trưởng môn. Thanh Vân môn trưởng môn nhìn vào tà, con người hơi co rụt lại, im lặng không lên tiếng.
Vật Tà đi vào trong điện, quay về mấy người khom lưng thi lễ, cung kính nói, gặp các vị tiền bối. Những người khác không biết là Vật Tà, không dằn nổi nói, ngươi là ai? Thật có tiêu diễm thi thể. Vật Tà rất bình tĩnh bắt đầu đồng, lộ ra tấm kia mang theo nụ cười thanh tú khuôn mặt. Hắn chắc chắn sẽ không hết sức ngụy trang, tại Thanh Vân môn trước mặt trưởng môn còn muốn ngụy trang thân phận, thật sự là quá mức ngu xuẩn. Ta là Vật Tà. Theo âm thanh nhẹ bỗng truyền đến, mọi người trợn to mắt, chỉ ngây ngốc nhìn Vật Tà, nhất thời im lặng. Vật Tà không phải Lâm gia khách khanh sao? Một tháng qua chôn chôn tranh tránh, đây là muốn náo cái nào giống như? Tất cả mọi người có chút tức giận, nhưng Vật Tà nhưng căn bản mặc kệ tâm tư của bọn họ, nhẹ nhàng vỗ một cái túi trữ vật, một bộ đầu tư cách thi thể liền xuất hiện tại trên đất. Trên thi thể bị cuốn một tầng chống phân hủy các loại cấm chế, làm cho thi thể nhìn lại trông rất sống động, dài nhỏ mỹ giác, tuyệt mỹ dung nhan, nếu không phải đầu của nó thân rõ ràng tách ra, sinh cơ hoàn toàn không có, mọi người nhất định sẽ sản sinh ngủ mỹ nhân ảo giác. Vận khí của ta rất tốt, nàng chẳng biết vì sao bị trọng thương, đã cho ta sẽ che chở nàng, chạy trốn tới bên cạnh ta, nhưng là ta thân là tu tiên giới bên trong một phần tử, lại có thể nào khoan dung như vậy phát điên ma đồ kế tục làm hại thế gian. Thế là ta việc nghĩa chẳng từ đem nàng chém. Vật Tà đại nghĩa lâm nhiên, một thân chính khí. Chương 97, ai chính ai tà. Tất cả mọi người đều biết Vật Tà nói như vậy là cớ, nhưng người nào cũng không tâm tình quản hắn, thấy tiêu diễm thi thể đang ở trước mắt, mọi người sâu sắc hô thở ra một hơi, khoảng thời gian này sở hữu phiền muộn toàn bộ ói ra đi ra ngoài. Thu lại, một lúc công bố thiên hạ. Đạo nhất tiên môn nhị trưởng lão cười ha ha. Thanh Vân môn trưởng môn thản nhiên nhìn một chút tiêu diễm thi thể, càng làm ánh mắt đã rơi vào Vật Tà trên người, Vật Tà đúng mực nhìn hắn. Hắn lại nhìn bên cạnh Lâm Ngọc một chút, phát hiện nàng vô cùng kinh hỉ, xem ra nàng cũng không chi tình, nói như thế, là Vật Tà một tháng qua cố ý cố định giá khởi điểm. Này liên tiếp dưới sự tình đến, để hắn nhìn ra chút một chút đầu mối. Bọn họ sở dĩ sẽ tiêu diệt Hợp Hoan Tông, cũng là bởi vì Vật Tà lên đầu, liên hiệp ba cái thế lực, sau đó lại là hắn đã giết tiêu diễm, bảo vệ thi thể cố định giá khởi điểm, cho đến lúc này mới đến lĩnh treo giải thưởng. Tất cả những thứ này trùng hợp như vậy, e sợ những thứ này đều là Vật Tà một tay bày kế, chỉ là Vật Tà còn nhỏ tuổi thì có thâm trầm như vậy tâm tư. Hắn ở trong lòng tự rêu nở nụ cười, có lẽ những này chính là trùng hợp, dù sao dựa theo Vật Tà cùng Tiêu Diễm nghe đồn đến xem, Tiêu Diễm sẽ đi tìm hắn cũng không cái gì nói không thông. Bất quá hắn vẫn là rất thưởng thức Vật Tà, có đem hắn kéo vào môn hạ của chính mình dự định. Vật Tà, như lão phu không đoán sai, ngươi cũng không phải Lâm gia khách khanh đi. Trường môn mỉm cười hết mắt, trong giọng nói tự có một luồng tính trước kỹ càng tự tin. Câu nói này vừa ra, mọi người vui sướng tâm tình dừng một chút, dồn dập trở lại ý vị đến, nghi hoặc nhìn Vật Tà, bọn họ cùng Lâm gia tiếp xúc trên. Lâm gia cũng không có phủ nhận quá Vật Tà khách khanh thân phận. Lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, chẳng lẽ trong đó còn có vấn đề? Vật Tà không nhìn mọi người, vẻ mặt hờ hững, cũng không trả lời cái vấn đề này, chỉ là nói, ta nghĩ đạt được treo giải thưởng. Thanh Vân môn trưởng môn thấy hắn vô tâm việc này, trong lòng thầm than, người này vận may vừa tốt, thực lực cũng mạnh, bây giờ lại có này 30 vạn tu tiên tài nguyên, một cái tam lưu môn phái đối với hắn mà nói xác thực không có cái gì sức hấp dẫn. Buổi tối ta sẽ phái người đưa đến trên tay ngươi. Ban đêm, Vật Tà liền tại Thanh Vân môn bên trong ngừng lại, một phen chỉnh đốn sau, hắn liền đứng ở phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kim dạng nguyệt minh tinh hiếm, lanh quang đại phóng, chiếu sáng toàn bộ đại địa, chỉ tiếc trước mắt trong rừng trúc thủy chung là sâu thẳm yên tĩnh, thâm thúy cực kỳ. Vật Tà không có văn nhân nhà thơ tình hoài, sẽ không ngâm trên một câu trước giường minh nguyệt quang, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, hòa vào trong bóng tối, thưởng thức trên bầu trời minh nguyệt. Minh nguyệt như mâm tròn, tại cô sa núi ảnh trên cô huyền treo cao, nó bên cạnh tinh không là như vậy hắc ám, hoàn toàn bị nó hào quang che giấu. Hay là có thể như vậy hình dung, khi làm một người rực rỡ hào quang thời gian, bên cạnh hắn hết thảy đều trở thành có cũng được mà không có cũng được tô điểm. Đây là Vật Tà có thể nghĩ tới giống vậy nhất dụ. Chỉ tiếc minh nguyệt tiểu tại trên trời, hắn nhưng lại không biết mặt trên có cái gì. Trên thái dương là cái gì hắn không hiểu rõ, trên mặt trăng là cái gì cũng không hiểu rõ, liền ngay cả những vì sao cũng là nửa biết bán giải, tình cờ nghe người ta nói tới, cũng là chút không thiết thực phỏng đoán lung tung. Hắn không hiểu là bởi vì hắn chưa từng tới, lúc trước hắn phi thăng thành tiên thời gian, cho rằng có thể biết tất cả, kết quả hư không vỡ tan, hắn tiến vào trong hư không, trở ra lúc đã đến thượng giới. Ở thượng giới, thái dương vẫn còn, mặt trăng vẫn còn, những vì sao vẫn còn, thượng giới sách cổ ghi chép đồng dạng là nói chuyện không đâu, không có một tia có độ tin cậy. Một đời trước chính hắn từng có hiếu kỳ, muốn phi đi lên xem một chút, kết quả đã đến nhất định độ cao liền không cách nào nữa đi lên bay, thế giới phía trên là một mảnh hắc ám cùng hỗn độn, kèm theo có thể đem người quắt thành bụi phân cương phong, trở thành tử vong vùng cấm. Từ đó về sau, Vật Tà liền không nữa đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, mặc kệ tự nhiên. Kẹt kẹt. Cũ kỹ cửa gỗ phát ra khó nghe rít gào, có người đi vào rồi. Vật Tà không có quay đầu, hắn biểu hiện chuyên chú nhìn chằm chằm phía trên thiên không, dường như xuất thần. Phòng ốc rất mờ, Vật Tà không có đốt đến các loại chiếu sáng công cụ, người kia đi tới sau, đã trầm mặc một quãng thời gian, cũng không có đốt đến, đi tới bên cửa sổ, đứng ở bên cạnh hắn. Màu bạc nguyệt quang từ phía chân trời hạ xuống, Vật Tà bên người xuất hiện gương mặt đó có được rất là đáng yêu, thế nhưng nguyệt hoa rơi vào trên mặt nàng, nhưng lại như vậy trắng xám. Nàng đứng ở Vật Tà bên người, một luồng thiếu nữ đặc hữu thơm ngát nhàn nhạt quanh quẩn tại Vật Tà trong mũi, hắn vẫn không có nhìn nàng. Nàng mấy lần thân thể rung động, muốn xem hướng về Vật Tà, nhưng thủy chung tại cuối cùng thu hồi đầu,
ánh mắt đồng dạng rơi vào xa xa bạch ngọc trên bàn. Bóng đêm thăm thẳm, ánh sáng lạnh lờ mờ. Đưa cho ngươi treo giải thưởng. Nàng lấy ra ba túi chữ vật, đưa đến Vật Tà trước mặt, lông mi run rẩy mấy lần, còn không chịu nhìn hắn. Vật Tà tiếp nhận, mở ra túi chữ vật, thần thức hơi quét qua, xác định là 30 vạn linh thạch sau khi, lúc này mới treo ở trên eo. Ngươi như thế không tín nhiệm ta sao? Nàng sâu kín nói, rốt cục xoay đầu lại, đã rơi vào Vật Tà gò má trên. Quen thuộc mà thôi. Vật Tà từ tốn nói, trước đó ngươi nói ngươi là người tốt, muốn đi làm một chuyện thật tốt, kết quả đây, ngươi làm cho cả Hợp Hoan Tông chôn cùng, hiện tại ngươi còn có thể gạt ta sao? Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất run rẩy, hai hàng lông mày giữa mang theo một tia u hoán, không biết sao, trên mặt nguyên bản trắng xám đã biến thành trắng bệnh. Ta không lừa ngươi, ta là người tốt, ta giết Tiêu Diễm cái này đại ma đầu. Vật Tà ngữ khí trước sau bình tĩnh như vậy, tùy ý mà lại bằng phẳng, phản phất đúng là một cái người tốt. Chỉ là, Vũ Tiểu Thanh sẽ tin sao? Nàng thê thảm nở nụ cười, ta không tốt như vậy lừa gạt. Vật Tà lần thứ nhất xoay đầu lại, trong mắt thay đổi từng đã là thâm thúy, sáng sủa mà trong suốt, nhẹ giọng nói, ta giết Tiêu Diễm không tính là chuyện tốt. Vũ Tiểu Thanh cười thảm một tiếng, cái kia Hợp Hoan Tông cái khác hơn 1000 cái nhân mạng đây. Vật Tà nhàn nhạt nói, đây không phải là sự lựa chọn của ta, mà là Thanh Vân môn, đạo nhất tiên môn cùng Lâm gia lựa chọn. Là ngươi một tay bày kế, sư phụ đều nói với ta. Vũ Tiểu Thanh nhìn con mắt của hắn, cảm thấy trong lòng rất khó vượt qua, đều đã đến lúc này, nha còn đang vì mình giải vây. Vật Tà nói, vậy ngươi cho rằng lúc đó ta nên làm thế nào? Công bố thiên hạ, Hợp Hoan Tông bức tại áp lực, sẽ chủ động đem Tiêu Diễm giết chết. Vũ Tiểu Thanh nói. Vật Tà nhìn Vũ Tiểu Thanh, trong mắt lóe ra một tia không rõ, cảm thấy Vũ Tiểu Thanh không nên sẽ như vậy hỏi, tu tiên giới bên trong tất cả đều là một đám ngụy quân tử tại tranh cướp lợi ích, Vật Tà coi như là công bố thiên hạ, những môn phái khác cũng sẽ lợi dụng lấy cớ này diệt Hợp Hoan Tông. Đạo lý dễ hiểu như vậy chỉ cần lật xem qua lại thư tịch liền có thể phát hiện, cần gì phải hắn lại thuật lại một lần. Không giống nhau, không chờ Vật Tà mở miệng, Vũ Tiểu Thanh liền phảng phất nhìn thấu Vật Tà tâm tư, nói, tuy rằng kết quả đều giống nhau, nhưng ngươi là lấy lợi ích của mình làm mục đích, này 30 vạn linh thạch chính là tốt nhất chứng cứ, phàm là tâm thuật bất chính, lấy tư lợi làm mục tiêu thứ nhất hành vi, đều là làm chuyện xấu. Vũ Tiểu Thanh tại kéo ngụy biện, nếu theo nàng nói như vậy, người trong cả thiên hạ đều là người xấu, ai không có vì chính mình lợi ích nghĩ tới thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác thấy Vũ Tiểu Thanh thập phần đấu trí, không muốn cùng nàng nói nhảm nữa, một lần nữa nhìn phía chân trời nguyệt quang. Chương 98, cái gọi là tốt xấu. Mặt trăng nhìn lâu tự nhiên sẽ chán, nhưng Vật Tà vẫn là ở xem. Hắn nơi nào sẽ đi để ý tới một cô gái ưu oán cố tình gây sự, làm một chỉ ngàn năm lão quái, đồng thời còn tại cùng thời gian thi chạy ngàn năm lão quái, tự nhiên không có kéo miệng nô đùa dỗi danh thú. Ngươi nói ngươi là chính, vậy cái gì là tà? Ngươi cái gọi là chính tà cùng người trong ma đạo khác nhau ở chỗ nào? Vũ Tiểu Thanh nhẹ giọng hỏi, nàng khoảng thời gian này tổng cũng nghĩ không thông cái vấn đề này, vì thế phiền muộn rất lâu. Vật Tà rất biết phát hiện lòng của người ta tư, hắn phát hiện Vũ Tiểu Thanh lại tại chính tà vấn đề tiến tới vào ngõ cụt, vốn không muốn giải thích. Nhưng cảm giác được nàng là bởi vì chính mình trước sau tương phản quá lớn mà bay lên mụn nhọn, cái kia thuận tiện thay nàng kết lòng này mà. Hắn một lần nữa nhìn về phía Vũ Tiểu Thanh, cùng nàng lặng lặng đối diện, nghiêm túc nói, chính, đó là không thẹn với lòng, tà, đó là lòng sinh xấu hổ. Vũ Tiểu Thanh sững sờ, tỉ mỉ suy tư trong đó ý tứ, lập tức phản bác, ngươi hại chết hơn 1000 người tính mạng, làm sao có thể không thẹn với lòng, nếu ta nói, ngươi chính là không có lương tâm. Gì hại chi có? Vật Tà đông nhiên lên giọng, cực kỳ thật lòng khiển trách, cái kia 1000 người dù như thế nào, cũng sẽ chết đi một phần. Đúng. Bọn họ là vô tội. Cái kia ta đã nói với ngươi nói cái gì gọi là vô tội. Vật Tà trong chớp mắt ác liệt đem Vũ Tiểu Thanh sợ hết hồn, nhưng thấy hắn ánh mắt trong suốt, lời nói thản nhiên, không cách nào đánh gãy phản bác. Ngươi nói ban đầu ta muốn công bố thiên hạ, vậy ta hãy cùng ngươi nói một chút cái này giả thiết. Nếu như ta lúc đó công bố ra, sẽ có hai loại tình huống phát sinh. Một trong số đó, như lời ngươi nói, Hợp Hoan Tông trưởng môn cùng các trưởng lao khác đầu tiên đã nhận được tin tức, đem Tiêu Diễm giết chết, tạ tội thiên hạ, bởi vì tin tức quyết tán, bọn họ tất nhiên có chỗ phòng bị. Những môn phái khác tấn công thời gian, bọn họ thì có cơ hội đào tẩu một nhóm người, có thể chết ít rất nhiều người. Thứ hai, Tiêu Diễm trước tiên đã nhận được tin tức, kết quả nàng chạy trước một bước, sau đó ẩn giấu đi, một quãng thời gian qua đi, nàng sẽ nghĩ, ngược lại đã bại lộ ma đạo thân phận, bị người trong thiên hạ truy sát, đơn giản đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, gia nhập ma đạo. Lúc này, nàng sẽ không chút kiêng kỵ đại khai sát giới, ta dám khẳng định, tại tất cả mọi người giết chết nàng trước đó, trên tay nàng mạng người sẽ thêm ra không ngừng ngàn sợi, thậm chí nhiều hơn. Hiện tại ta hỏi ngươi, Hợp Hoan Tông chết 1000 người gọi vô tội, cái kia Tiêu Diễm sau đó giết người phải hay không vô tội? Vũ Tiểu Thanh hoàng hồn, không biết đáp lại như thế nào, tỉ mỉ suy tư, lại phát hiện Vật Tà nói không sai, chỉ có thể không ngừng mà, chuyện này, không cách nào nói ra lời. Vật Tà không có cho nàng kế tục suy nghĩ sâu sắc cơ hội, hắn trực tiếp đem Vũ Tiểu Thanh kế tiếp vấn đề nói ra. Ngươi có phải hay không muốn nói, vạn nhất là loại tình huống thứ nhất, không liền có thể lấy chết ít mấy người? Vũ Tiểu Thanh vừa nghe, dùng sức gật đầu. Vậy mà Vật Tà thấy nàng như vậy, chỉ về phía nàng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc mắng, ngươi ý nghĩ thế này mới là người trong ma đạo. Ngươi tại năm cái khác mấy ngàn đầu tính mạng vô tội đánh cược. Thắng. Ngươi danh tiếng chấn động mạnh. Thua. Ngươi không có bất kỳ tổn thất nào, có thể cái khác mấy ngàn người nhưng bởi vậy tử vong. Bọn hắn chết,
chính là ngươi một tay tạo thành. Ngươi cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là vì tư lợi. Vật tà âm thanh càng sắc bén hơn, ánh mắt càng thêm rét lạnh, kế tục quát mắng. Mà Vũ Tiểu Thành đã hoa dung thất sắc sử sốt, xấu hổ cúi đầu. Không sai, quan điểm của ngươi là muốn cho nhiều người hơn sống. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Tình huống nếu là xuất hiện sai lệch, đối với những kia bởi vì ngươi mà chết người, trong lòng ngươi sẽ không sản sinh xấu hổ, tự trách. Đây chính là ta. Ta thà giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái, ta yên tâm thoải mái, không thẹn với lòng, trên đối với Minh Nguyệt, dưới đối với đại địa, ta chính là chính. Đây chính là chính tà phân chia. Chính, chưa bao giờ đánh cược. Tà, chỉ đi cực đoan. Vật ta lý trực khí tráng khiển trách một trận, đem Vũ Tiểu Thanh giáo huấn xấu hổ không chịu nổi, thẳng có đào cái lỗ để chui xuống trong lòng, lúc này mới ngựa khí chuyển đu, nhẹ giọng nói ra, hiện tại, ngươi biết cái gì là chính tà chứ? Vũ Tiểu Thanh giơ lên lệ bông bông mắt to, dùng sức gật đầu. Vật ta nhắm mắt lại, nặng nề gật gật đầu, thở dài, nói rằng, ta không trách ngươi, nếu như ngươi vẫn không rõ, ta liền lại nói cái ta đã từng thấy một câu chuyện cũ cho ngươi nghe. Vũ Tiểu Thanh liên tục gật đầu, ngoan ngoãn đến như là con thỏ trắng nhỏ. Vật ta nhìn phương xa bầu trời đêm, trong mắt bay lên hồi ức, năm xưa ở trước mắt từng hình ảnh hiện lên. Đã từng ta còn là cái phàm nhân thời gian, bởi vì gặp phải đại hạn, không có lương thực ăn, không có giường tấm đệm ngủ, cơ hoành khắp nơi, cây cỏ đều hoàng. Khi đó ở một cái chân trên, có một cái đại phu ông, hắn cũng không biết có phải hay không là thật sự đáng thương chúng ta, thập phần tiêu căng khoe khoang của mình của cải, tìm rất nhiều văn khách, tại hết thảy văn khách trước mặt lấy ra một số lớn bạc cứu tế chúng ta, sau đó những kia văn khách trắng trợn viết văn truyền bá việc này, hắn nhất thời trở thành nổi tiếng danh nhân. Hắn làm như vậy việc thiện đã dẫn phát không nhỏ gây rối, rất nhiều người dồn dập nhảy ra khiển trách hắn, nói hắn có tiền không nổi à, nắm làm việc thiện khoe khoang của mình tài lực rất kiêu ngạo sao? Vô sỉ, một cái hảo hảo chuyện tao nhã lại bị bạc của ngươi cho vũ nhục. Ngươi làm sao lại không biết điều giúp nạn thiên tai, hoặc một ít vũ điển tiến sĩ a? Tất cả mọi người cảm thấy ngươi làm việc thiện là đúng, thế nhưng là vì để cho chính mình nổi danh, làm ra hành động như vậy, bao nhiêu có một ít khoe khoang hiểm nghi. Đương nhiên, cũng có người nói hắn như vậy không sai, làm việc tốt dựa vào cái gì không cho người khác biết. Đáng tiếc, bọn họ đều không có nói đến chân chính việc trọng yếu trên. Vật ta nhìn hướng Vũ Tiểu Thanh, Vũ Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi, chuyện quan trọng gì? Vật ta thở dài nói, tự nhiên là chúng ta những này chịu đến cứu tế nạn dân. Lúc đó ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta bất kể những người kia làm sao làm thấp đi hắn, cũng mặc kệ cử động của hắn là vì cái gì mục đích, ta chỉ biết, hắn để cho ta có cơm ăn, hắn giúp ta, hắn để cho ta không đến nỗi chết đói. Vũ Tiểu Thanh gật gật đầu, lại lắc đầu, cho nên. Vật ta ngơ ngẩn nói, vì lẽ đó ta nghĩ, nếu như thật nhiều người xưng tán hắn là tốt rồi, nói không chắc hắn một cao hứng, cảm thấy mục đích của mình đã đến, liền lại đem một số tiền lớn tài giúp nạn thiên thai cho chúng ta, hoặc là cho cái khác vẫn không có bị hắn cứu tế quá nạn dân. Lúc đó ta rất phiền muộn, những người kia nhiều khoa khoa hắn có cái gì không tốt. Nhiều khoa trương vài câu cũng sẽ không thiếu khối thịt, nói không chắc bởi vậy để cái kia đại phú ông ra nhiều tiền hơn, cứu càng nhiều người. Có thể có một phần nhưng tại không ngừng mà chửi rủa, nếu như cái kia đại phú ông cảm giác mình bị mắng khó chịu, cũng không tiếp tục giúp nạn thiên thai rồi, vậy chẳng phải là muốn chết rất nhiều người. Vì lẽ đó hiện tại liền xuất hiện mấy vấn đề. Vật ta nhìn về phía Vũ Tiểu Thanh, hỏi, cái kia phù ông là không phải người tốt? Những kia mắng hắn người có phải không người xấu? Vũ Tiểu Thanh chìm mặc tư thi, trong đôi mắt chậm rãi lộ ra hiểu ra, chợt nói, ngươi nói là, tại nạn dân trong mắt, đại phù ông cứu bọn họ, vì lẽ đó hắn là người tốt, có thể ở trong mắt những người khác, bởi vì cảm thấy hắn động cơ không tinh khiết, cho dù hắn làm chuyện tốt, cũng không tính được người tốt. Vật ta gật gật đầu, nói, kế tục. Vũ Tiểu Thanh suy nghĩ một chút, nói, những kia mắng hắn người, không có làm chuyện xấu, bọn họ chỉ là đơn thuần phát biểu một cái ý kiến của mình. Dùng đạo đức quan niệm nói chuyện, có thể có khả năng, bởi vì cái này ý nghĩ, để đại phú ông không lại cứu người, bằng gián tiếp hại chết những người khác, bọn họ chính mình cũng không biết, chính mình vô tâm làm người xấu, mặc dù bọn hắn rất có thể vào ngày thường bên trong là người tốt. Vật ta lần thứ hai gật đầu, nói, làm cái tổng kết. Vũ Tiểu Thanh nói, chính là nói, tại người khác nhau trong mắt, tốt hay xấu định nghĩa là không giống với, có lúc chuyện tốt cũng là chuyện xấu thì cũng thôi. Ồ, Vũ Tiểu Thanh nhíu nhíu mày, bị lý luận của mình làm cho choáng váng đầu rồi, bất quá nàng vẫn là giải khai khúc mắc. Vật ta nhìn nàng, đúng, quấn dạng, không nhịn được cười nói, không sai, chuyện tốt cũng là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Đối với cái kia chết đi 1000 người tới nói, ta là tội ác tẩy trời đại bại hoại, làm chính là trời lớn chuyện xấu, nhưng đối với những người khác tới nói, đây là một kiện liền bọn họ chính mình cũng không biết việc tốt. Chương 99, điều kiện trao đổi. Vật ta không có lập tức rời đi, mà là tại Thanh Vân Môn đã qua một đêm, ba cái thế lực cao tầng đã tại bận rộn công bố tiêu diễm thi thể việc, Thanh Vân Môn khoảng thời gian này đè lên mây đen, cũng toàn bộ xua tan. Tâm tình của mỗi người hoàn toàn tốt đẹp, nụ cười trên mặt chiếu đến ánh mặt trời sáng rỡ có vẻ cực kỳ sáng lạ, ngày hôm nay như trước không ai tu luyện, chỉ có điều cùng quãng thời gian trước không giống, mỗi một chỗ quảng trường đều có thể nhìn gặp người, bọn họ đi ra giải sầu, cùng nhận thức sư huynh sư đệ nói chuyện cười, thập phần vui vẻ. Vật ta rất bình tĩnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, những đệ tử khác cũng lười lý vật ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện, cùng hắn vui sướng chào hỏi. Càng là có không ít nữ đệ tử vây hắn, lớn mật hỏi han, đem vật ta làm cho dở khóc dở cười. Nếu nói là ai không sảng khoái, tự nhiên là Trúc Tử Quân. Hắn ở một bên thổn thức nhìn người yêu hướng về vật ta đi đến, thống khổ đến rối tinh rối mù. Vũ Tiểu Thanh vừa đến, những kia nữ đệ tử không thể làm gì khác hơn là sâu kín tản ra, vì hắn hai người nhường ra con đường. Hai người một trước một sau, câu được câu không đi tới rừng trúc nơi sâu xa, không biết tiện sát bao nhiêu người bên ngoài. Vũ Tiểu Thanh giải khai khúc mắc sau rất vui vẻ, tại Vật Tà trước mặt ngoan ngoãn vô cùng, hay là Vật Tà không hề rời đi cử động làm cho nàng rất hưng phấn. Chỉ là đáng thương hồ đồ thiếu nữ không biết Vật Tà, còn tưởng rằng Vật Tà mang thai cái gì làm cho nàng mừng rỡ bất lương mục đích. Vật Tà xác thực có mang bất lương mục đích, chỉ có điều sẽ không để cho nàng mừng rỡ, hắn ở lại Thanh Vân Môn đúng là bất đắc dĩ, ở bên ngoài một ít tiểu trong phường thị, không tìm được đốn ngộ thảo, hắn nghĩ Thanh Vân Môn cần phải có cái vài cây, muốn bỏ linh thạch mua lại. Nhưng hắn lại sợ quá mức trực tiếp, dẫn đến Thanh Vân Môn trưởng môn không thích, cho nên muốn trước tiên từ Vũ Tiểu Thanh trong miệng bộ ý đồ. Dừng chút thanh đu nhã trí, chung quanh không người, chính là nói chuyện yêu đương vô cùng tốt nơi đi. Vật Tà cảm thấy thời cơ gần như thành thục, liền chậm rãi duỗi ra ma chảo. Hắn hình như không tâm mà hỏi, "Tiểu Thanh, các ngươi môn phái có thể hay không nắm đốn ngộ thảo coi như khen thưởng?" Đạo nhất tiên môn nhưng là lấy ra khen thưởng quá vương lãng. Vũ Tiểu Thanh hiển nhiên không có ý thức được Vật Tà mà nói dối năng lực, tin là thật, hơi kinh ngạc mà nói, "Thật sự? Đạo nhất tiên môn đối với đệ tử như thế cương chiều nha? Chúng ta tiểu không có." Vật Tà trên mặt tránh qua vẻ thất vọng. Nhưng mà, Vũ Tiểu Thanh sôi nổi lên, mắt cười bên trong mang theo linh động cùng đắc ý, "Sư phụ ta thỉnh thoảng sẽ cho ta một cây." Vật Tà cười nói, "Sư phụ ngươi đối với ngươi thật tốt." Vũ Tiểu Thanh dùng sức gật đầu, "Sư phụ ta đối với ta tốt nhất rồi." Liền này đơn giản một câu, Vật Tà liền đã nhận được hắn muốn biết, thế là yên lòng, dọc theo đường đi tại đây nhàn nhạt chút hương trong, cùng bên cạnh ngây thơ đơn thuần, có chút nghịch ngợm, rồi lại không dám biểu hiện ra bé gái nói giỡn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày chớp mắt mà qua, hắn Thiên Thiên Đô bị Vũ Tiểu Thanh dán, khắp nơi loạn đi dạo, khi thì thả yên hoa, khi thì phẩm nước trẻ xanh, trải qua thập phần an bình, giống như là ẩn cư tại non xanh nước biếc giữa phu thê, như keo như sơn, như hình với bóng. Không biết có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ hâm mộ nhìn hai người, trong lòng rất cảm thán. Nếu không phải còn có chút người đang đội vàng tu luyện, e sợ Vũ Tiểu Thanh từ lâu quên tu tiên là chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay nàng tự nhiên là trải qua vui vẻ nhất, Vật Tà lại hồi phục lúc trước nho nhã, nụ cười nhã nhặn dưới ánh mặt trời có vẻ thật ấm áp, rất mê người, đem lòng của thiếu nữ cửa mở đến càng lúc càng lớn, nội tâm lâng lâng hổ, không biết vì sao. Nàng cảm thấy Vật Tà vẫn là cái kia Vật Tà, hay là tướng mạo không trước đây đẹp trai, thế nhưng tướng mạo lại tính là gì? Chân chính hấp dẫn người là tâm linh cùng khí chất. Vật Tà là một con ngàn năm lão quái, khí chất tự nhiên là điều chắc chắn, chỉ là tâm linh. Hắn căn bản không biết, đêm đó hắn chỉ là muốn giúp Vũ Tiểu Thanh giải khai tâm kết, kết quả hắn một phen vô căn cứ, giống thật mà là giả đạo lý lớn trực tiếp đem Vũ Tiểu Thanh quan niệm một lần nữa cải tạo, tại Vũ Tiểu Thanh trong lòng, hình tượng trở nên càng cao hơn lớn, không chỉ có là thiện, còn có lấy hay bỏ ở giữa quyết đoán. Tại Vũ Tiểu Thanh nghĩ đến, Vật Tà làm ra tiêu diệt Hợp Hoan Tông quyết định khẳng định không dễ dàng đâu. Cũng còn tốt Vật Tà không biết Vũ Tiểu Thanh suy nghĩ trong lòng, bằng không hắn vô cùng có khả năng lần thứ hai tăng mạnh Vũ Tiểu Thanh cao lớn ấn tượng, hắn lần này nhất định sẽ ăn ngay nói thật, cực kỳ chăm chú đồng thời thành khẩn nói, "Đúng, ta làm quyết định này phi thường không dễ dàng." Này là tuyệt đối nói thật, Vật Tà có thể thề với trời, cái kế hoạch này hắn là vắt hết óc mới nghĩ tới. Ba cái thế lực cao tầng tại đây một ngày trở về rồi, tiêu diệt Hợp Hoàn Tông một chuyện đã viên mãn vẽ ra dấu chấm tròn, từng đôi nhìn chằm chằm ánh mắt tham lam vào đúng lúc này không thể không bất đắc dĩ nhắm lại, lặng yên thối lui. Để cho bọn họ càng vui vẻ tự nhiên là địa bàn phân chia đã bụi bặm lắng xuống. Ba nhà từng người phân ra 1/3, Lâm gia trên đất trên bàn không phải quá mức lưu ý, bọn họ chỉ bồi dưỡng trong tộc con cháu tu tiên, tình cờ cũng sẽ mang về một ít tốt thiên tài bồi dưỡng, bất quá ai cũng sẽ không ghét bỏ địa bàn phần lớn là đi. Bọn họ trở về rồi, Vật Tà liền bắt đầu hành động, hắn sở hữu mục đích đều ở đây đốn ngộ thảo trên, mấy ngày nay cùng Vũ Tiểu Thanh khanh khanh ta thật sự là bị bất đắc dĩ, Vũ Tiểu Thanh tuy rằng biết điều rất nhiều, nhưng năm gần đây bánh ngọt còn muốn dính người, Vật Tà thập phần không quen một người ngồi ở trên giường đả tọa tu luyện, bên cạnh còn có một song sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn tìm tới Tam trưởng lão, cùng Tam trưởng lão nói rồi cầu mua ý nguyện, kết quả ba trưởng lão sắc mặt đại biến, chửi ầm lên: "Tặc tiểu tử, ta bất kể ngươi muốn cái gì, ngươi đều cách ta đồ đệ rất xa. Gần nhất ta nghe nói ngươi cho tàn lại cháy, lại bắt đầu đùa giỡn đồ đệ của ta." Vật Tà đối với cái này chỉ có thể biểu thị không nói gì, hắn thật sự không nghĩ tới Tam trưởng lão như thế thống hận chính mình, có thể đốn ngộ thảo không bắt được, cứ như vậy rời đi lại không cam lòng, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thành khẩn nói: "Ta đồng ý ra 10 vạn linh thạch mua lại." Vật Tà thực sự là quyết tâm bỏ ra tiếp cận gấp 3 giá cả đi mua, hắn cho rằng Tam trưởng lão xem ở trên lợi ích bán đấu giá cho hắn, vậy mà ba trưởng lão sắc mặt thay đổi lại mặt, dựng râu trừng mắt mang theo Vật Tà, cả giận nói: "Tiểu tử thối, có bao xa ngươi liền cút cho ta bao xa. Ngươi cho rằng lão phu lưu ý cái kia mấy vạn linh thạch? Mấy vạn linh thạch có thể tỉnh lại ta cái kia sự ngu dại đồ đệ sao?" Tam trưởng lão giận không thể nuốt, Vật Tà lại một lần nữa không nghĩ tới, trước đó một lần không nghĩ tới, dĩ nhiên cho hắn biết chính mình tại Tam trưởng lão trong lòng có nhiều đáng ghét, lần này không nghĩ tới, để hắn đáng ghét trình độ lần thứ 2 bay lên. Mắt thấy đốn ngộ thảo liền muốn ở trước mắt lưu đi, Vật Tà đơn giản khuôn mặt vẻ mặt mà nói ra trong lòng mình ý kiến: "Bán cho ta đốn ngộ thảo, đời này ta đều sẽ không lại xuất hiện tại đồ đệ của ngươi trước mặt." Tam trưởng lão sững sờ, thấy Vật Tà vừa nói như thế, trong lòng nhất thời hơi động. Tiểu Thanh bất quá là bởi vì mới biết yêu mới mê luyến tiểu tử ngu ngốc kia, chỉ cần tách ra một quãng thời gian, tất nhiên quyền hắn, hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo, ta cũng tiểu không dùng lại lo lắng. Mọi người khả năng phát hiện, chương này bị ta viết đến tận lực hoan nhanh hơn một chút, chính ta nhìn đều không giống chính mình viết ra đồ vật. Đây không phải ta không có trạng thái, mà là bởi vì ta ngày hôm nay phát hiện một cái tin tức, internet ra. 10 năm tuyết lạc ở trong nhà đột tử, bởi vì tay bút cả ngày ngồi ở máy vi tính trước mặt, tố chất thân thể rất kém cỏi, thêm nữa tay bút nghề nghiệp này áp lực rất lớn, mới gây thành cái này bi kịch. Ta thấy tin tức này, khó tránh khỏi sản sinh mèo khóc chuột cảm giác, nhìn một chút liền nước mắt chảy xuống, bởi vậy ta tại viết chương này thời gian, không muốn đắm chìm tại trong bi thương, dùng một ít vui sướng từ ngữ, kính xin mọi người tha thứ. Đồng thời hy vọng, 10 năm tuyết lạc lên đường bình an. Chương 100, hờ hững đi xa. Tam trưởng lão tâm tư chuyển động, hừ lạnh nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Vật tà nhàn nhạt nói, giao dịch mà thôi. Hừ, ngươi lấy cái gì giao dịch với ta? Ta trực tiếp đem ngươi trục xuất ra Thanh Vân môn cũng có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Tam trưởng lão hừ lạnh, ngươi trục xuất không được ta, ta tin tưởng trưởng môn khẳng định hy vọng ta có thể lưu lại. Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên, nheo mắt lại ý vị thâm trường chậm rãi nói, huống hồ chỉ cần ngươi đáp ứng giao dịch, ta còn có thể cùng Vũ Tiểu Thanh nói rõ ràng, tuy rằng nàng sẽ thống khổ nhất thời, nhưng khẳng định so với ta ra đi không lời từ biệt khỏi hẳn đến càng nhanh hơn. Cái này cũng chưa tính uy hiếp. Ba trưởng lão sắc mặt tâm trầm. Vật tà khẽ mỉm cười, này thật không phải là uy hiếp, chỉ là đệ tử TV tình cầu. Hừ, 15 vạn linh thạch. Tam trưởng lão không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là lùi mà cầu lần, tăng cao bảng giá. Vật tà cũng rất bất đắc dĩ. Được rồi, đây là uy hiếp. Vật tà được như nguyện đã nhận được đốn ngộ thảo, bỏ ra 7 vạn linh thạch đánh đổi, không cao cũng không thấp, ngược lại hai người đều sẽ không lỗ. Chỉ có điều khi chiếm được thời gian, bị tam trưởng lão cảnh cáo hãy mau đem sự tình kết cục đi. Vật tà tự nhiên cũng không muốn ở lâu thêm, thế là hắn đi tới Vũ Tiểu Thanh gian phòng. Gian phòng một mảnh màu xanh biếc, ngắn gọn mà thanh tân. Vũ Tiểu Thanh chính đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn thấy vật tà tìm đến mình, hai mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ, trực tiếp từ trên giường nhảy hạ xuống, lôi kéo vật tà cánh tay lắc tới lắc lui, muốn hắn dạy nàng kỹ xảo. Vật tà thấy nàng hưng phấn như thế, không khỏi tại nội tâm thầm than một tiếng, đè lại bả vai của nàng, vẫn đem nàng ấn tới trên ghế, mới mặt không thay đổi nhàn nhạt nói, ta phải đi. Đi nơi nào? Ta đi chung với ngươi. Vũ Tiểu Thanh trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng, làm bộ nghe không hiểu vật tà, miễn cưỡng vui cười. Vật tà mặt không hề cảm xúc, ngữ khí rất băng rất lạnh, nói, ta muốn rời đi Thanh Vân môn, đi thế giới bên ngoài, rất có thể sẽ không trở về, vì lẽ đó ngươi không cần lại mong nhớ ta, chúng ta không thích hợp, ngươi cùng Trúc Tử Quân thích hợp hơn. Vật tà một hơi đem nên nói toàn bộ nói xong, không giữ cho Vũ Tiểu Thanh bất kỳ một tia ảo tưởng. Vũ Tiểu Thanh đã trầm mặc, nàng cúi đầu, nhìn xem chính mình màu vàng chiếc giày nhỏ, hai con tay nhỏ thật chặt chảo nhăn xiêm y, không nói một lời. Cũng không biết trải qua bao lâu, một hơi, một nén hương. Vũ Tiểu Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thật to bay lên một tầng hơi nước, mơ hồ tầm mắt, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, khóe miệng chăm chú nhếch lên. Ngươi đối với ta thật không có một điểm cảm giác sao? Vật tà mặt không thay đổi nhàn nhạt nói, một điểm đều không có. Tích đáp, giọt lớn nước mắt trâu rơi trên mặt đất, bắn lên cho bụi, hóa thành nho nhỏ vòng xoáy, lại tiếp tục hạ xuống. Vũ Tiểu Thanh đỏ cả vành mắt. Ngươi nói có thể sẽ không trở về, chính là nói ngươi còn có thể trở về, tại sao không gọi ta chờ ngươi? Vật tà nhìn nàng lê hoa đái vũ dáng dấp, trong lòng không có một chút nào xúc động, ngựa khí vẫn như cũ lạnh lùng mà kiên định. Ta cho rằng, để một cô gái hư hao thanh xuân yên lặng chờ đợi, là một kiện phi thường không chịu trách nhiệm sự tình, nam nhân như vậy là hèn yếu, không xứng đáng làm nam nhân. Nghe nói như thế, Vũ Tiểu Thanh tuyệt vọng đứng lên, một đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức đấm vật tà ngực. Ngươi không nhu nhược, ngươi là nam nhân. Ngươi khốn nạn. Khốn nạn. Vật tà không tránh không né, mặc nàng đánh, mặc nàng mắng. Ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi nói câu nói, ta có thể chờ ngươi cả đời. Vũ Tiểu Thanh hiết tư để lý tê, nước mắt lờ mờ nhìn vật tà, gương mặt tái nhợt trên lướt qua hai cái sâu sắc vệt nước mắt. Nàng bây giờ dáng vẻ nhìn qua điềm đạm đáng yêu, giống như là bị ủy khuất hải tử, chỉ có thể gào khóc. Vật tà thật sự không muốn để cho nàng càng thêm thống khổ, đau dài không bằng đau ngắn, nếu muốn đoạn, thẳng thắn đoạn đến triệt để. Ta mãi mãi cũng sẽ không trở về. Băng lạnh lẽo như hàn băng, hờ hững như người qua đường, Vũ Tiểu Thanh cảm xúc lần thứ hai mất khống chế, xoay người nào lên trên giường, dùng gối che kín chính mình, nước mắt như vỡ đê hồng thủy, không thể khống chế mãnh liệt lao ra. Người khốn nạn. Vật tà mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không có phản bác. Hắn xưa nay sẽ không có đối với Vũ Tiểu Thanh từng có ý đồ không an phận, càng không có ân cần lấy lòng quá nàng, nhưng nàng nhưng hy lý hồ đồ động cảm tình, đây là vật tà thập phần không muốn nhìn thấy sự tình. Hắn không thích có lo lắng, càng không thể có lo lắng, người một khi có dây dưa, liền không cách nào thoải mái tay chân không chút kiêng kỵ làm mình muốn làm chuyện, mỗi làm một chuyện đều phải lo lắng này lo lắng cái kia, khó thành đại khí. Đời trước hắn có tình thân, có yêu tình, nhưng ở khi đó, hắn không buồn không lo, dựa vào ưu việt thiên phú trèo lên trên, những thứ đồ này đều sẽ không trở thành đi tới trên đường trở ngại. Nhưng hôm nay, hắn bộ thân thể này tư chất quá kém, hắn có quá nhiều buồn phiền. Tu tiên tư nguyên thu được, sinh tồn gian nan, còn có thời khắc khả năng xuất hiện thượng giới kẻ địch, hắn căn bản vô tâm cảm tình phương diện đồ vật. Hắn chỉ có lãnh khốc, không chừa thủ đoạn nào, gian trá, mới có thể bỏ đến càng cao hơn, mới có cơ hội sống tiếp. Hắn bây giờ, phải cùng bất luận cảm tình gì chặt đứt liên hệ, chỉ có như vậy, hắn mới không có nhược điểm, không có nỗi lo về sau, không có thể khiến người ta uy hiếp đồ vật. Về phần Vũ Tiểu Thanh, hắn chỉ có thể biểu thị đồng tình, hắn là vô tâm thương tổn, nhưng không thể không thương tổn. Mình nếu là lạm dưới hứa hẹn, trái lại là hại nàng. Kỳ thực, Vật Tà cũng không để ý bên cạnh mình thêm một cái yêu nữ nhân của mình, chỉ là hắn bây giờ vô tâm bận tâm nhiều như vậy, làm nam nhân, nhất định phải có quyết đoán cùng quyết đoán, vì một điểm sắc đẹp liền nhốt lại chính mình, không đáng. Vật Tà đã nói rõ ràng chính mình nên nói, xoay người, hướng đi cửa. Tiểu tại hắn đi ra khỏi phòng một bước thời điểm, phía sau truyền đến Vũ Tiểu Thanh kêu khóc cấm thanh. Ngươi còn thiếu nợ ta 100 linh thạch đây. Vật Tà thân thể dừng lại, nhớ tới chính mình vừa tới Thanh Vân Môn lúc hướng về nàng mượn 100 linh thạch, không khỏi từ trong túi chứa đồ lấy ra linh thạch. Đang muốn đi về trả lại cho nàng thời điểm, lại nghe thấy nàng hiết tư để lý kêu to. Ta không muốn ngươi còn, ta muốn ngươi thiếu nợ ta cả đời. Vật Tà thở dài một tiếng, không có quay đầu lại, một bước đạp không mà đi. Đã đến ngoại giới, Vật Tà ở một tòa thanh sơn giữa ngừng lại, rơi xuống một cây đại thụ phía dưới, lấy ra đốn ngộ thảo. Này đốn ngộ thảo mọc ra ba mảnh lá cây, một cây cũng chỉ có bàn tay dài như vậy, cùng tam diệp thảo dài đến giống nhau ý hệt, chỉ có điều tại trên phiến lá nhưng có sự khác biệt. Tam diệp thảo là lộn xộn sâu văn, mà đốn ngộ thảo nhưng là không có một cái hoa văn, cực kỳ quái dị là trên phiến lá không có một tia hoa văn, nhưng có một bộ bức tranh sơn thủy như ẩn như hiện, xuyên thấu qua ánh mặt trời có thể nhìn thấy. Chỉ cần ăn vào đốn ngộ thảo, có thể trong vòng một tháng đốn ngộ tỷ lệ tăng nhiều. Vật Tà không có lập tức ăn vào, một cây đốn ngộ thảo cũng không thể đủ đem tỷ lệ đạt đến 10 tầng, tối đa cũng liền 3 tầng khoảng chừng, trái phải, nhưng trước mắt bội cây này rõ ràng chưa hề hoàn toàn thành thụ, tỷ lệ chỉ ở 2 tầng khoảng chừng, trái phải. Thấp như vậy tỷ lệ, Vật Tà tuyệt sẽ không dễ dàng thử nghiệm, trừ phi nắm giữ chí ít 3 cây, hắn mới có thể ăn vào, bằng không này một cây không có đạt đến hiệu quả, một phen khổ tâm liền uổng phí. Chương 101, khởi đầu mới. Canh thứ 2, cầu thu gom đề cử. Vật Tà hiện tại có phệ sinh xa hình thành tiểu bảo địa, liền đem đốn ngộ thảo hái gieo xuống. Phệ sinh xa chỉ hấp thu vô hình vật chất cùng máu tươi, nắm giữ cực kỳ linh khí nồng nặc, có trợ giúp đốn ngộ thảo trưởng thành. Đương nhiên rồi, muốn để đốn ngộ thảo hoàn toàn chín muồi, ít nhất cũng phải thời gian 1 năm. Mà Vật Tà thiếu nhất chính là thời gian, hắn trở về hạ giới đã có 1 năm, 1 năm này từ một người phàm tục đạt đến bây giờ đạo nhị cảnh giới, nếu là dựa theo tư chất phân chia có thể nói là kỳ tích. Thế nhưng như cùng thiên tư chắc Việt thiên tài so với, cũng không thể coi là cái gì. Dù sao đạo nhất cảnh giới hoàn toàn có thể lấy linh thạch trồng chất lên tu vi, chỉ cần đan dược dập đầu đến quá nhiều, ai cũng có thể có thành tựu này. Chỉ khi nào đạt đến đạo nhị cảnh giới, đó là một cái toàn bộ khởi đầu mới. Vô số thiên tài tại cảnh giới này đều phải tiêu tốn thời gian dài, linh thạch cùng đan dược tác dụng bị vô hạn thu nhỏ lại, tư chất tầm quan trọng vào lúc này bị vô hạn mở rộng, đây chính là vì cái gì một phàm nhân muốn mở tiên căn đều là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Tài nguyên đã rất khó bù đắp thiên tư trên không đủ. Vật Tà đúng là không có cái này sầu lo, hắn có thiên đăng. Cái hắn muốn bất quá là một lần đốn ngộ. Cái khác thiên tài tại cảnh giới này muốn tìm mấy năm, hắn không cần. Đây là toàn bộ khởi đầu mới. Khởi điểm trước đó, hắn là phế tài, cần tính toán, cần không chừa thủ đoạn nào. Mà bắt đầu từ hôm nay, hắn đem sáng tạo một đoạn thần thoại. Một cái tư chất tất cả đều là chó má thần thoại. Hắn đem quật khởi mạnh mẽ, để hết thảy thiên tài đều chỉ có thể ngước nhìn, trơ mắt nhìn bị hắn vứt ra càng lúc càng lớn khoảng cách. Hắn sẽ để toàn bộ thế giới khiếp sợ. Vật Tà ánh mắt yên tĩnh mà hờ hững, thế nhưng hai mắt của hắn bên trong nhưng lóe hừng hực liên hỏa, dã tâm của hắn chính đang vô hạn mở rộng. Một đời trước, hắn ở thượng giới tu hành gặp phải bình cảnh, đời này trước mắt của hắn sẽ không còn có bình cảnh, chỉ cần có thiên đăng, chỉ cần có đốn ngộ, là hắn có thể lật đổ toàn bộ giới tu hành. Hắn nhìn thiên không, ánh mắt thâm thúy, phảng phất an mặc hôm khắc khung, vừa ý giới cảnh tượng. Nói không chắc, các ngươi còn chưa tới đến hạ giới, ta liền lần thứ 2 phi thăng tới thượng giới, chỉ hy vọng lần này, các ngươi không nên quá giật mình. Vật Tà nhàn nhạt lẩm bẩm lầu bầu. Hắn nhìn hướng viết không, phất tay áo giữa, một bước đạp đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới Trần Đồ ba người vị trí trong phường thị. Ba người vừa thấy Vật Tà, nhao nhao lấy liền muốn không say không về. Ngược lại khoảng thời gian này bọn họ linh thạch có dư, toàn bộ dập đầu đang ăn dược, đem tu vi tăng lên tới đạo nhất 10 tầng, hơn nữa mỗi người đều mua tốt pháp bảo, tốt pháp thuật, đủ để xưng bá đạo nhất cảnh giới. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Vật Tà mà đến, cho nên đối với hắn là khách khí, mặt tươi cười. Vật Tà mang theo ba người mua cao cấp truyền âm thẻ ngọc, sau đó giao cho ba người, nói rằng, ta muốn rời đi nơi này một quãng thời gian, các ngươi ba người hảo hảo tỉ mỉ nghiên cứu chân pháp, ngày sau còn cần các ngươi hỗ trợ, cái này cao cấp thẻ ngọc đều mang ở trên người, thuận tiện liên hệ. Ba người vung vung tay làm bảo đảm, Vật huynh yên tâm, trận pháp là bổn mạng của chúng ta, đương nhiên sẽ không bởi vì việc vật hạ xuống, ngày sau hữu dụng đạt được anh chẳng ba, nói thẳng. Vật Tà gật gật đầu, rất là yên tâm, hắn từng trải qua ba người đối với bảy trận nhiệt tình, căn bản sẽ không lo lắng điểm ấy, hắn ở trong lòng đã quyết định, muốn đem ba người bồi dưỡng lên, người thông minh chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian đi đem tất cả mọi thứ đều học được tinh thông, hắn chỉ cần đem tu vi nâng lên. Về phần bảy trận, luyện đan các loại một ít việc vật, hoàn toàn có thể giao cho người khác. Nơi này có 5000 linh thạch. Các ngươi cầm đi làm bảy trận vật liệu tiêu tốn, ngàn vạn không thể tiêu vào đánh bạc trên. Vật Tà lấy ra một cái túi đựng đồ giao cho ba người. Trần Đồ hai mắt tỏa ánh sáng liền muốn đi lấy, nhưng một cái bị hổ lực trước tiên cướp đi, vô ngực bảo đảm nói, Vật huynh, có ta nhìn khoản này linh thạch, hai người bọn họ muốn đi đánh cược là không thể nào, lúc không có chuyện gì làm ta sẽ dẫn hai người bọn họ đi nghe bình thư. Hổ lực, ngươi nói cái gì đó?
Trần Đồ nhe răng trợn mắt trừng mắt hổ lực. Vật ta khẽ mỉm cười, đối với ba người nói, cáo tử. Nói xong ngự kiếm rời đi. Ba người vây tay hét lớn, vật huynh bảo trọng. Cứ như vậy, vật ta rời khỏi mảnh này ở một năm thế lực khu vực, đi tới càng cao một tầng lần thế giới. Hắn lấy ra mới mua một tấm thế giới địa đồ, cẩn thận nhìn lại. Tấm bản đồ này vô cùng tỉ mỉ, không chỉ có ba khối thế lực của đại lục phân bố toàn bộ nhãn hiệu đi ra, còn điểm ra nhiều vô cùng phương thị. Về phần tấm bản đồ này tây phương, cũng bị đánh dấu xương tên chữ Hư Vô Hải. Trong đó cái kia vòng xoáy được gọi là Hư Vô vòng xoáy. Khối này khu vực cũng không biết có cái gì, đã từng có rất nhiều tu vi tu sĩ mạnh mẽ thâm nhập, nhưng không có một người có thể sống sót trở về, thậm chí có mấy cái vạn vật cảnh giới lão quái, nghi tại tuổi thọ những năm cuối đi tìm tòi hư thực, kết quả cũng là đá chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có. Nơi đó trở thành hạ giới tử vong vùng cấm. Vật ta cố ý đi nghe xong rất nhiều thời gian, nhưng không hề có một chút tin tức hữu dụng, không có ai biết mảnh này Hư Vô Hải là làm sao xuất hiện, tại sao xuất hiện, chỉ biết nó chính đang một chút nuốt chửng thế giới này. Vật ta rất không lý giải cái gì gọi là nuốt chửng thế giới, hạ giới bí ẩn không thể có hắn không hiểu địa phương, Hư Vô Hải đến cùng đồ vật gì. Hắn lắc lắc đầu, nếu không nghĩ ra hắn liền sẽ không nghĩ tới, mặc kệ Hư Vô Hải đến cùng làm sao, hắn cũng sẽ không đi đặt chân một bước, nơi đó tuyệt đối là cái địa phương nguy hiểm. Vật ta một lần nữa đưa ánh mắt rơi trên địa đồ. Vị trí của hắn là ở ba khối đại lục dưới thấp nhất một khối, tên là Nam Thiên Đại Lục, tại Nam Thiên trong đại lục lại chia làm chủ yếu tứ đại khu vực. Phương Bắc là nhất lưu môn phái Nam Thiên môn hiểu rõ thế lực, chiếm cứ Nam Thiên Đại Lục một nửa giang sơn. Ở tại phía dưới chủ yếu chia làm ba cái thế lực: Nhị lưu môn phái Hạo Thiên Tông, Nhị lưu tu tiên gia tộc Ngô gia cùng Vương gia. Tại ba cái nhị lưu thế lực bên cạnh, như là chúng tinh cùng nguyệt quay chúng quanh mấy cái môn phái nhỏ cùng tu tiên gia tộc. Đạo Nhất Tiên môn còn có Thanh Vân môn, đó là tại Hạo Thiên Tông phạm vi thế lực, nằm ở Nam Thiên Đại Lục phía dưới lệch trái chết. Vật ta địa phương muốn đi là Hạo Thiên Tông trong phạm vi thế lực lớn nhất một nhà cỡ trung phường thị, ở nơi đó lẽ ra có thể tìm tới Đốn Ngộ Thảo tung tích. Bây giờ tu vi của hắn đạt đến đạo nhị một tầng, có bảo mệnh tư bản, không sợ tại những chỗ này bị người nhìn chằm chằm. Đồng thời hắn cũng muốn đi gian phòng này phường thị gặp gỡ một vị không biết có tính hay không được với bằng hữu, so với hắn vật ta đi đầu một bước đạt đến, biết rất nhiều tin tức, có thể miễn đi đánh lại dò xét một phen phiền phức. Sau mười mấy ngày, vật ta cuối cùng đã tới một tòa bàng bạc mạnh mẽ thành trì trước mặt. Đây cũng là Hạo Thiên Tông trong phạm vi thế lực lớn nhất cỡ trung phường thị, Thăng Thiên Thành. Hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn nhìn lại. Tường thành là màu đen hấp quang thạch dựng mà thành, cổ điện bên trong lộ ra uy nghiêm đáng sợ cùng thâm thúy, ánh mặt trời hoàn toàn nuốt chửng, đặc biệt tỏa ra một loại hắc quang, thập phần không rõ cùng tà ác. Chương 102, ngươi không trêu chọc nổi. Tòa thành trì này cũng quả thật có tội ác chi thành biệt hiệu, nơi này là giao dịch, tiêu giao, không bị ràng buộc tiêu tan kim hầm lò, nơi này không có bạo lực, là cái hài hòa an bình tiêu sái nơi đi. Không cần biết ngươi là cái gì bị toàn bộ thế giới truy nã người trong ma đạo, vẫn là ác danh chiêu tội phạm giết người, cũng có thể ở đây rất tự tại sinh hoạt, không người nào dám tại trong phường thị ra tay, đồng thời cũng không cần lo lắng ở đây mua thứ tốt bị người nhìn chằm chằm. Nơi này trận pháp chỉ nhằm vào ngoại giới truyền tống trận, ngoại giới không cách nào truyền tống vào đến, nhưng ở trong phường thị nhưng có thể bất cứ lúc nào truyền tống đi ra ngoài, cũng là bởi vì này tòa phường thị cùng với những cái khác phường thị thoáng không giống, khiến cho nhanh chóng phát triển trở thành làm gỡ chung trong phường thị kết xuất, tại toàn bộ Nam Thiên Đại Lục Trung Đô là đứng hàng đầu tồn tại. Chỉ nhìn Thăng Tiên Thành hoàn toàn dùng đắt giá hấp quang thạch kiến tạo, có thể biết được nó phồn hoa cùng hưng thịnh, mỗi ngày ở đây làm ăn tu sĩ nhiều vô cùng. Vật ta đứng ở bên dưới thành, tản ra thần thức, có thể cảm giác được vô số không gian rung động, tất cả đều là chuyển tống đến Thăng Tiên Thành tu sĩ, rất nhiều tu sĩ vừa tiếp cận cửa thành, dồn dập lấy xuống che giấu khuôn mặt pháp bảo, sâu sắc hút một ngụm tự do khí tức, lộ ra chân thật chính mình, mang theo buông lỏng ý cười đi vào cửa thành. Vật ta cũng hướng đi cửa thành. Nơi cửa thành đứng hai vị tu vi đạt đến đạo nhất 10 tầng nữ tử, các nàng có được mỹ lệ, mang theo nụ cười quyến rũ, hướng các tu sĩ yêu cầu tiến vào chi phí. Vị công tử này, mời ngài giao nộp 20 khối linh thạch. Trong đó một vị nữ tử đối với vật tà dịu dàng cười nói. Vật tà không nói gì, lấy ra 20 khối linh thạch. Công tử, đây là ngài lệnh bài, ngài có thể tại trong phường thị dừng lại 7 ngày. Cô gái kia lấy ra một khối viết Thăng Tiên hai chữ lệnh bài màu đen, giao cho vật tà trong tay. Vật tà tiếp nhận, đi vào trong thành. Thăng Tiên thành tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất cung cấp đạo nhất cảnh giới tu sĩ giao dịch, ở đây đi dạo phần lớn đều là loại này tu sĩ. Đi về phía trước, bên trái là khí thế bàng bạc đại điện, toàn bộ đều là bán ra các loại pháp bảo pháp thuật đại cửa hàng, bên phải là trang nhã lầu nhỏ, là tu sĩ ở lại khu sinh hoạt, bất kể là cái nào căn phòng ốc, không khỏi là điêu long hỏa phượng mái hiên, kim ngói cục gạch, dường như hoàng cung. Càng đi về phía trước trên một khoảng cách, có thể phát hiện thành trì đâu đâu cũng có thập tự đại đạo, giao thông phát đạt, cực kỳ thuận tiện. Trong thành tu sĩ tất cả đều là mặt tươi cười, cao hứng bừng bừng thỏa thích vui đùa. Vật ta cũng tháo xuống đấu đồng, lấy ra truyền âm thẻ ngọc nói rồi vài câu, liền tại chỗ chờ đợi. Chỉ một lúc sau, phía sau liền chuyển đến thanh âm trầm thấp. Vật tà, người đã đến rồi. Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên, xoay người nhìn lại. Người trước mắt có được anh tuấn cực kỳ, ăn mặc toàn thân áo đen, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trong hai mắt có chút kích động, có thể một mực vẻ mặt của hắn rất lạnh lẽo, một bộ người lại chờ tới gần răng rớp. Chí Thanh. Vật tà cười nói. Người trước mắt chính là Hợp Hoan Tông chạy trốn đi Chí Thanh, ngày ấy hắn rời đi Hợp Hoan Tông sau, liền bị vật tà an bài vào nơi này, giúp Vật Tà sưu tập Thăng Tiên Thành bên trong tất cả đại thương phố tin tức, đặc biệt là tại Lưu Ý Đốn Ngộ Thảo trên.
Nàng là bị ngươi giết sao?
Chí Thanh cúi đầu, màu đen liên y mũ che khuất mặt của hắn, có chút trầm muộn hỏi ra cái vấn đề này.
Vật Tà nhàn nhạt nói, là.
Chí Thanh trầm mặc một lát, gật gật đầu, bị chết tốt. Hắn một bước đạp không bay đến trên trời, đối với Vật Tà nói, đi theo ta.
Vật Tà đi theo hắn bay lên trời, chỉ chốc lát sau, liền cảm nhận được xuyên thấu một tầng màn nước, cảnh sắc trước mắt đại biến, từng tòa một hoàn toàn do hấp quang thạch kiến tạo phòng ốc xuất hiện tại trước mắt, tản ra sâu kín hắc quang, giống như là một tòa tử vong chi thành. Nơi này là Thăng Tiên Thành tầng thứ 2, chỉ cấp chí ít đạt đến đạo nhị cảnh giới tu sĩ mở ra.
Chí Thanh nói xong, đi về phía trước. Tầng thứ 2 đồng dạng có một tòa cửa thành, trước cửa đứng đấy hai tên đạo nhị cảnh giới nữ tử, nhìn thấy hai người đi tới, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Tại tầng thứ 2 dừng lại 7 ngày, cần giao nộp 100 linh thạch, xin hỏi hai vị cần dừng lại bao lâu?
Chỉ từ tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 nữ tử câu hỏi có thể nhìn ra không giống.
Tầng thứ nhất nữ tử cũng không hề hỏi do dừng lại mấy ngày, mà tầng thứ 2 liền hỏi cái vấn đề này, từ nơi này liền có thể nhìn ra, nơi này càng tự do, mở thêm thả.
Chỉ có điều, linh thạch thu lấy chi phí rất cao.
Vật Tà không đợi Chỉ Thanh nói chuyện, trực tiếp lấy ra 3000 linh thạch ném cho nữ tử nụ cười trên mặt càng sâu, xem kỳ xuất tay xa hoa, phải là một có bối cảnh có thực lực tu sĩ.
Một lần giao nộp 3000 linh thạch có thể lại một năm.
Nữ tử dịu dàng cười nói.
Vật Tà không để ý đến nàng, trực tiếp đi về phía trước.
Chí Thanh đi theo phía sau của hắn.
Tầng thứ 2 phòng ốc toàn thân đen thui thâm thúy, rồi lại có hắc mang tại tỏa sáng, có vẻ đặc biệt khác với tất cả mọi người, nếu như nói tầng thứ nhất là hoàng cung quý khí, nơi này đó là khiêm tốn xa hoa.
Tầng thứ 2 tu sĩ không có tầng thứ nhất nhiều lắm, không có gì đáng nói, tất cả sinh vật kim tự tháp định luật, càng mạnh người càng ít đòi.
Bất quá dù là như vậy, cũng có gần nghìn tên tu sĩ bất cứ lúc nào ra vào.
Có thể có Đốn Ngộ Thảo tung tích.
Vật Tà đi ở đằng trước, nhìn lại đạo hai bên rực rỡ muôn màu cửa hàng, thuận miệng hỏi.
Trước một quãng thời gian có cửa hàng bán ra quá Đốn Ngộ Thảo, bị Ngô gia con cháu mua đi, khoảng thời gian này không có cửa hàng bán ra, bất quá.
Chí Thanh nói tới chỗ này, không lại nói rồi.
Tuy nhiên làm sao?
Vật Tà xoay người lại, nhìn thẳng Chí Thanh.
Đối mặt Vật Tà ánh mắt thâm thúy, Chí Thanh cảm giác lòng của mình tư đều bại lộ dưới ánh mặt trời, không dám nhìn thẳng hắn, túi đầu.
Chuyện của ngươi ta sẽ làm được, bất quá không phải hiện tại.
Vật Tà thản nhiên nói.
Chí Thanh trầm mặc một hồi, tiếp theo lời nói mới rồi tiếp tục nói, bất quá gần nhất có cái buổi đấu giá có bán ra vật ấy.
Vật Tà xoay người lại, tiếp tục đi đến phía trước, ngươi lời nói chưa nói tận, kế tục.
Chí Thanh nhìn thật sâu Vật Tà bóng lưng một chút, nói rằng, bất quá bội cây này Đốn Ngộ Thảo ngươi không có thể mua.
Ồ, vì sao?
Chí Thanh khuyên nhủ, bội cây này Đốn Ngộ Thảo liên lụy đến Hạo Thiên Tông, Vương gia cùng Nô gia, ngươi không trêu chọc nổi.
Ba cái nhị lưu thế lực.
Vật Tà chân mày hơi nhíu lại, Hạo Thiên Tông là nhị lưu môn phái, Vương gia cùng Nô gia là nhị lưu tu tiên gia tộc, này ba nhà thực lực và tài lực vượt xa Thanh Vân môn loại này tam lưu môn phái, làm sao sẽ cùng một cây chỉ là đạo nhị cảnh giới Đốn Ngộ Thảo dính líu quan hệ.
Vật Tà nghĩ tới đây khẽ lắc đầu, con ba trong mắt bỗng nhiên nhìn thấy bên trái có một nhà bán ra tiên thảo linh dược cửa hàng, không khỏi tạm thời không muốn Đốn Ngộ Thảo chuyện phiền toái, đi vào cửa hàng.
Chí Thanh đi theo vào.
Cửa hàng trưởng quỹ là cái trung niên tu sĩ, thấy có khách người đến cửa, vẻ mặt tươi cười chào hỏi.
Đạo hữu, có gì cần?
Mua hạt giống.
Vật Tà nói xong, cũng không để ý tới trưởng quỹ, hướng đi bên trong để linh dược.
Linh dược tất cả đều cắm ở chậu hoa bên trong, một chậu đặt tại trên giá, chậu hoa bên có một viên thẻ ngọc, trong đó kỷ lục linh dược tên gọi, tác dụng, giá cả.
Không biết đạo hữu cần gì hạt giống?
Ta dám cam đoan, chỉ cần tiệm khác phố có, bản điếm không thiếu gì cả.
Trưởng quỹ bồi tươi cười nói.
Ta muốn đạo tam cảnh giới Đốn Ngộ Thảo hạt giống.
Chương 103, lại kết sủ.
Trưởng quỹ vừa nghe, một mặt sầu khổ mà nói, Đốn Ngộ Thảo giá trị rất cao, vừa xuất hiện một hai cây đã bị tu tiên gia tộc và môn phái các loại thế lực lớn lấy đi, thành phẩm đều chưa, đừng nói cái gì mầm móng.
Hay là tại đại trong phường thị có bán ra, nhưng cỡ trung phường thị thực sự không tìm ra được.
Trưởng quỹ thực sự nói thật, Vật Tà cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chính là thuận miệng vừa hỏi.
Hắn đi rồi đi, nhìn một chút, đột nhiên đứng ở một đóa thất sắc hoa trước mặt, này thất sắc hoa mọc ra 7 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều là một loại bất đồng màu sắc, lại như một cái xuyên qua chân trời tiểu thải cầu vồng, rất là đẹp đẽ.
Vật Tà thích thả ra thần thức đảo qua thẻ ngọc, nhìn thấy hắn giá cả bán được 3000 linh thạch, không khỏi âm thầm gật đầu, phía dưới còn có ghi chép thất sắc hoa chủ yếu công dụng. Hắn quý giá nhất chỗ ngay tại ở là một mực luyện chế chú nhan đan chủ liệu, chú nhan đan loại này đan dược hoàn toàn cùng tăng trưởng tu vi không quan hệ, ăn vào sau cũng sẽ không cường thân kiện thể, nhưng cũng có thể khiến người ta dung nhan duy trì thanh xuân, rất được đông đảo mỹ nữ tuấn nam yêu thích.
Một viên chú nhan đan giá thị trường cao tới 20000 linh thạch, thập phần đắt giá, nhưng bởi hiệu quả đặc thù, vẫn bán được rất tốt, nếu như nào đó một đoạn thời gian nữ tu sĩ đột nhiên tăng nhanh, thậm chí sẽ cung không đủ cầu, bán được bán hết.
Bởi vậy, thất sắc hoa giá cả nước lên thì thuyền lên, lại đạt đến kinh người 3000 linh thạch một đóa.
Phải biết ở trên một đời, này thất sắc hoa nhiều nhất chỉ có thể bán được 500 linh thạch, xem ra hiện tại tu tiên giới không có đại động đãng, có một cái dù sao khá là hòa bình hoàn cảnh.
Điều này cũng thúc đẩy tu sĩ biến nhiều, tu tiên giới phát triển thay đổi nhanh.
Chính là no bụng ấm chết, thế giới an bình, ý nghĩ liền có hơn, không thiếu nam tu sĩ sẽ đem chú nhan đan đưa cho động tâm nữ tu sĩ, lấy này chiếm được hảo cảm. thất sắc hoa hạt giống bán thế nào? Vật ta tùy ý nói rằng, hắn muốn lợi dụng vệ sinh xa đào tạo, dù sao bình thường linh dược sinh trưởng quá chậm, bồi dưỡng càng lâu, giá trị lại càng cao. Nhưng bởi thất sắc hoa tính đặc thù, chỉ sắp chín rồi có thể bán ra, thập phần phù hợp nghĩ tại trong ngắn hạn thu được lãi kết sủ tu sĩ. Một viên hạt giống chỉ cần 1.000. Trưởng quỹ đầy mặt tươi cười, hắn phi thường yêu thích loại này mua hạt giống trở lại một mình bồi dục tu sĩ. Nếu là người bình thường có thể sẽ không rõ, hạt giống 1.000, thành thục thất sắc hoa 3.000, hắn đây không phải thiệt tỏi 2.000 sao? Kỳ thực đây cũng là thương nhân chỗ cao minh, có câu nói thật tốt, thương nhân chính là hại người, thành công thương nhân tại hại người thời gian, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cảm giác được hắn tại hại người. Chớ nhìn hắn giống như là thiệt thòi 1.000, hắn cái nào thiệt thòi? Không có chút nào thiệt thòi, bình quân một đóa thất sắc hoa sẽ lưu lại 3 hạt hạt giống. Mỗi một hạt 1.000, thì có 3.000, sẽ đem cái kia đóa thất sắc hoa bán, chính là 6.000. Nay còn chỉ là bước đầu tính toán, thâm nhập hơn nữa chút, sẽ phát hiện càng nhiều lãi kết sủ. Các tu sĩ đem thất sắc hoa mua về, nếu có khá một chút bồi dưỡng hoàn cảnh, thành thục gần như muốn nửa năm này bên trong nhất định phải chiếu cố thật tốt thất sắc hoa trưởng thành, cần tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực, những thứ đồ này bản cũng không cách nào dùng linh thạch cân nhắc. Đồng thời thành thục sau khi, các tu sĩ còn muốn tìm đường dây tiêu thụ, lại muốn bán về cửa hàng, nhưng giá cả không thể đạt đến 3.000 linh thạch một cây, trong đó lại là kiếm được một phen chênh lệch giá, có thể hào nói không khuyết đại, trong này vô hình lợi ích đã vượt xa mặt ngoài nhìn đến 3.000 linh thạch, kiếm được không thể kiếm lại rồi. Đây cũng là thương nhân chỗ lợi hại. Vật ta căn bản không dùng suy nghĩ liền biết trong đó vấn đề, nhưng hắn cũng không để ý, thương nhân tại đây trong đó kiếm được, hắn cũng kiếm được, nói cho cùng là song doanh, cả hai cùng có lợi, cục diện. Kỳ thực vật ta cũng có suy nghĩ quá có muốn hay không làm thương nhân, hắn nắm giữ ngàn năm từng trải cùng kinh nghiệm, đối với bên trong môn môn đạo đạo biết được rõ rõ ràng ràng, tuy nói không thể tại trong ngắn hạn đạt được thành công lớn, nhưng sinh động vẫn tương đối đơn giản. Có tài nguyên, tu luyện cũng không phải là việc khó. Nhưng vấn đề ngay tại ở không thể trong ngắn hạn đạt được thành công lớn, vật ta thiếu nhất chính là thời gian. Không thể nhanh chóng thu được rất nhiều tài nguyên chẳng khác nào tuyên án tử hình. Bây giờ hắn đối với tư nguyên yêu cầu không tính quá cao, hắn rõ ràng chính mình nắm giữ thiên đăng bực này pháp bảo người tiên, không cần làm được phú giáp thiên hạ. Có thể nói đi nói lại, tài nguyên yêu cầu không cao không có nghĩa là không cần tài nguyên, vì lẽ đó hắn mới động bồi dục ý nghĩ. Vật tà am hiểu nhất đem ưu thế của mình hoàn toàn phát huy được, phệ sinh xa năng lực tuyệt đối không thể lãng phí, hắn linh khí nồng nặc có thể để cho phổ thông linh dược sinh trưởng tốc độ tăng nhanh gấp 5-6 lần, đồng thời vật tà còn biết một ít phương pháp có thể để cho linh dược tốc độ sinh trưởng đến càng nhanh hơn. Những thứ này đều là nhanh chóng thu được lợi ích tốt biện pháp. Về phần đã từng khoe công pháp loại này phương thức, thu được lợi ích tốc độ quá chậm, vật ta đợi không được lâu như vậy. Ta muốn mua 9 hạt hạt giống. Vật ta nhàn nhạt nói. Dễ sơ. Vật ta mua hạt giống, lại mua một ít linh dược, hắn nhớ tới một đời trước có một cái đào tạo thiên tài, chính là dựa vào những này linh dược điều thành linh dịch gia tốc tăng trưởng, hắn may mắn biết rồi phương pháp, đời này có thể dùng trên. Tại đây sau khi, vật ta lại đi một cửa tiệm phố mua một cái cao cấp túi trữ vật, thiên địa linh khí có thể không bị nẹt cách tiến vào trong túi chứa đồ. Thứ này cũng ngang với bên người dẫn theo một khối bảo địa, thời khắc đều tại đào tạo linh dược. Sau khi, vật tà cùng Trì Thanh đi tới một cái khách sạn, cũng không để ý tới Trì Thanh, một mình tiến vào trong phòng của chính mình, lấy ra phệ sinh xa đổ vào cao cấp trong túi chứa đồ. Càng làm 9 viên hạt giống tại phệ sinh xa bên trong đào 9 cái lỗ nhỏ, chôn xuống. Làm xong những này, vật tà đem những kia linh dược toàn bộ đập nát, cầm chuẩn bị xong bình ngọc xếp vào tràn đầy một bình linh dịch, tại mỗi hạt hạt giống thổ nhưỡng trên nhỏ một giọt. Sau đó cất đi, lấy ra giấy và bút mực viết nổi lên đỉnh cấp công pháp, mỗi viết xong một quyển, hắn đều muốn tại công pháp phía sau tu luyện tâm đắc nơi sau cấm chế, cứ như vậy người khác liền không cách nào trực tiếp quan sát. Vật ta ra cửa, những công pháp này tuy rằng mang đến không được cực lớn lại kết sủ, thế nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nhiều thu được linh thạch, không ai ngại món đồ này nhiều. Lại đi tìm hiểu thập ra cửa hàng, vật ta trong túi chứa đồ liền lại thêm 10.000 linh thạch. Trước đó, hắn đã lấy được treo giải thưởng 30 vạn linh thạch, tiêu diễm trong túi chứa đồ cũng có 10 vạn, tại lâm gia nơi đó lại phải 30.000, nơi này 10.000, tổng cộng là 44 vạn linh thạch. Tại đạo nhị cảnh giới tu sĩ bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp phu ông. Dù cho trong đó mua đốn ngộ thảo, mua hạt giống, mua này mua cái kia bỏ ra 10 vạn linh thạch, 34 vạn linh thạch như trước có thể thiếu ngạo cùng cảnh giới những người khác. Nhiều như vậy của cải để hắn không cần phải lo lắng có mua hay không nổi đốn ngộ thảo, những này tất cả đều là vấn đề nhỏ. Cứ như vậy, một ngày đi qua, những kia hạt giống dĩ nhiên đã nảy mầm, mọc ra một mảnh cánh hoa, vật tà mừng rỡ vì chúng nó lại nhỏ lên 9 giọt linh dịch. Ngày thứ 2, mọc ra 2 mảnh cánh hoa. Ngày thứ 3, mọc ra 3 mảnh cánh hoa. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, mãi đến tận ngày thứ 7, 9 đóa thất sắc hoa hoàn toàn nở rộ, tản ra 7 loại mùi thơm, cả phòng đều đầy giấy mùi hương đậm đặc, hút vào một ngụm, thấm ruột thấm gan. Vật ta đem những đóa hoa này hạt giống lưu lại, đem 9 đóa thất sắc hoa lấy mỗi đóa 2.500 linh thạch bán ra, nhất thời tại ngăn ngắn trong 7 ngày thời gian, sẽ kiếm được 1.3500 linh thạch. Mà hắn hiện tại có loại tử, không cần lại đi mua, dạng này tính đến, sau 7 ngày hắn là có thể sạch kiếm 22.500 linh thạch, một tháng chính là 90.000 linh thạch. Con số này tuyệt đối khủng bố. Bình thường tam lưu môn phái trưởng lão, lại như Tiêu Diễm, một tháng gần như có thể có 30.000 tiền lời, vật tà là của nàng dòng ra gấp 3. Đây chính là linh dịch cùng vệ sinh xa giá trị, hai loại đồ vật đều là người khác đánh nhau vỡ đầu tranh chấp tuyệt thế thứ tốt.
Chương 104, bất quá là tranh giành tình nhân thôi. Nhớ lúc đầu thực lực không đủ thời gian, kiếm chút linh thạch đều muôn vàn khó khăn, hiện tại tu vi cảnh giới cao, tiếp xúc tất cả liền đề cao. Bất quá Vật Tà như trước không có cái gì vui vẻ ý tứ, đối với một con ngàn năm lão quái tới nói, hắn sẽ có nhiều linh thạch như vậy không coi là cái gì. Hơn nữa hắn toán sống đến mức khá là thảm được rồi, nếu như đổi lại những khác ngàn năm lão quái, khả năng luyện đan luyện khí bảy trận vẽ bùa gì gì đó đã sớm kiếm bạo. Bây giờ có thể nói được là đi vào quỹ đạo, ngàn năm kinh nghiệm có thể triển khai. Nói cho ta một chút đốn ngộ thảo chuyện đi. Vật Tà nhìn thấy Trì Thanh đi vào gian phòng, nhàn nhạt mà hỏi. Trì Thanh trầm mặc đi vào, ngồi vào trên ghế, này 7 ngày hắn không biết Vật Tà đang làm gì, thấy hắn mỗi ngày ngốc ở trong phòng cái gì đều không làm, thực sự không nhịn được, muốn hướng về hắn hỏi rõ lúc nào giúp mình trị liệu. Có thể lời nói còn không ra khỏi miệng, đã bị hắn hỏi trước một vấn đề. Hắn nhìn thần sắc bình tĩnh Vật Tà, trầm thấp nói rằng, chuyện này nguyên nhân là vì Hạo Thiên Tông thiên tài nữ tử, Vân Khả Nhi. Vân Khả Nhi có được xinh đẹp như hoa, tư chất cực tốt, tu vi lại cao, được gọi là Hạo Thiên kỳ nữ, người theo đuổi không phải số ít. Trong đó có hai tên thiên tài là nhất đột xuất, một là Vương Gia Vương Danh, hai là Ngô Gia Ngô Thành, hai người tư chất đồng dạng cực cao, Vương Danh tu vi đạt đến đạo nhị 10 tầng, Ngô Thành cũng có đạo nhị cửu tầng tu vi, là nhất là môn đăng hộ đối thanh niên tuấn kiệt. Hai người hết sức ưu tú, đều thập phần yêu thích Vân Khả Nhi, có thể bởi vì hai người quá ưu tú, Vân Khả Nhi không biết ai hơn thích hợp bản thân, tiểu gia chủ ý, để hai người tỉ thí ba chàng, ba trận hai thắng. Ba chàng theo thứ tự là đấu trí, đấu nhu, so dũng khí. Trong đó trận đầu đấu trí liền liên lụy đến đốn ngộ thảo. Vật Tà trong mắt tinh quang hơi lóe lên, nhàn nhạt nói, kế tục. Trì Thanh nói, trận đầu đấu trí, hai người phân biệt lợi dụng 15 vạn linh thạch, tại một tháng sau đấu giá hội bên trên mua ba cái đồ vật, trong hai người chỉ cần có một người đấu giá được hai cái đồ vật cho dù thắng ván này. Này ba cái đồ vật theo thứ tự là trung phẩm công kích pháp bảo, trung phẩm phòng ngự pháp bảo, còn có đốn ngộ thảo. Trì Thanh nói tới chỗ này dừng một chút, sâu sắc nhìn về phía Vật Tà. Này đốn ngộ thảo quan hệ đến ba cái thế lực, ngươi nếu như phá hủy, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hơn nữa, hai người bọn họ nhất định cố gắng này ba cái đồ vật, hai người tính gộp lại 30 vạn linh thạch, ngươi làm sao mua được? Nghe đến đó, Vật Tà khẽ lắc đầu, hai cái trung phẩm pháp bảo cùng một cây đốn ngộ thảo giá trị nhiều nhất tại 10 vạn, hai người nhưng mỗi người chuẩn bị 15 vạn, đây là tại giết lợn. Rõ ràng giết lợn, chính là muốn vung hố hai người một số lớn. Hầu như không cần suy đoán, có thể biết này ba món đồ là Hạo Thiên Tông ủy thác bán đấu giá. Hai người bọn họ mỗi người nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 15 vạn linh thạch sao? Vật Tà nói. Đúng vậy, thế nhưng 15 vạn linh thạch cũng tuyệt đối đầy đủ hơn, không người cùng bọn họ tranh chấp lên. Trì Thanh đạo, hắn cũng không biết Vật Tà bây giờ của cải, bằng không cũng sẽ không nói ra buồn cười như vậy buồn cười bảo. Hai người bọn họ như một phương thắng được, có thể cưới đi Vân Khả Nhi sao? Nay cũng chưa từng nghe nói, giống như là có thể cùng Vân Khả Nhi giao du mấy năm. Trì Thanh nói. Vật Tà nghe đến đó, lòng tựa như gương sáng, đã đem tất cả nhìn thấu, không nói gì, khóe miệng hơi vểnh lên. Đốn ngộ thảo hắn là nhất định muốn lấy được, dù cho tiêu mất linh thạch nhiều hơn chút cũng không để ý, hắn hiện tại có rất nhiều linh thạch. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn không có thời gian lại đi tìm kiếm cái khác đốn ngộ thảo rồi. Về phần có đắc tội hay không ba cái thế lực, Vật Tà cũng không để ý. Hắn là quang minh chính đại mua lại đốn ngộ thảo, tiêu mất linh thạch đường bọn họ nhiều, không có làm cho người ta lưu lại bất kỳ nhược điểm, điểm này cũng đã chiếm lý. Thứ yếu, ba thế lực lớn là có mặt mũi danh môn mọi người, không cách nào với hắn một giới tán tu chấp nhận, cho dù lén lút thập phần tức giận, cũng chỉ có thể biểu hiện rộng lượng, nở nụ cười mà qua. Vậy thì chiếm thế. Còn nữa, Vân Khả Nhi thái độ giống thật mà là giả, e sợ căn bản là không có chăm chú suy nghĩ quá hôn nhân đại sự, nàng nói là giao du mấy năm, nếu như mấy năm qua đi hai người không hợp đây. Nói như thế, Vân Khả Nhi mục đích đúng là vung hố hai nhà, nếu là muốn lợi ích, chính mình như thế chủ động đưa tiền, nàng có thể không cam tâm tình nguyện thu sao? Đây là giải thích, không nhất định sẽ đem Hạo Thiên Tông đắc tội, vậy thì chiếm hòa. Chính mình chiếm lý, thế, hòa, còn sợ ba nhà làm gì, bọn họ tổng sẽ không bởi vậy liền trên trời dưới đất truy sát chính mình, bọn họ không thể thả hạ thân đoạn. Cho dù muốn ám sát, cũng phải nhường chính mình rời đi Thăng Tiên Thành. Nói tóm lại một câu nói, đem ba nhà không nhìn. Kỳ thực Hứa nhìn thêm tựa nguy hiểm cử động đều rất an toàn, khác biệt ngay tại ở có thể hay không bình tĩnh lại tâm tình phân tích tình huống. Đương nhiên, cho dù hành động này sẽ đắc tội ba thế lực lớn, Vật Tà vẫn như cũ sẽ chọn đem bọn họ không nhìn. Hắn hiện tại phải nốt tâm không phải có thể hay không đắc tội những này nhị lưu thế lực mạnh hơn, có thượng giới đám kia khốn nạn cường sao? Hắn căn bản không quan tâm bọn hắn ba người tình cảm vấn đề sẽ bởi vì hắn xuất hiện biến hóa như thế nào. Đặc biệt là đối với Vương Danh cùng Ngô Thành tương lai cuộc sống hạnh phúc càng là lãnh đạm, ở trong mắt hắn, bất quá là hai cái tình cảm tràn lan thanh niên, tại tranh giành tình nhân thôi. Ngươi chừng nào thì đem ta chữa trị xong? Trì Thanh lần thứ hai hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất, tự Vật Tà mang cho hắn hy vọng sau khi, hắn duy nhất sống tiếp lý do đều ký thác vào nơi này, giờ nào khắc nào cũng đang lưu chuyển cái ý niệm này, muốn quên đều quên không được. Vật Tà lần này không có trốn tránh cái vấn đề này, mà là nhìn hắn ý vị thâm trường nói, lấy tu vi của ta bây giờ còn không cách nào giúp ngươi, vì lẽ đó, ngươi nghĩ một lần nữa nắm giữ tôn nghiêm, liền muốn bảo đảm ta không chết, đồng thời trở nên mạnh mẽ, sát thực bảo vệ ngươi không chết. Mà hết thảy này, liền cần tu vi. Chỉ cần ngươi tu vi vượt qua ta, thực lực siêu qua ta, ngươi hoàn toàn có thể đem ta nắm lấy, lợi dụng siêu hồn thuật chọn đọc trí nhớ của ta, như thế thứ nhất,
ngươi có thể biết ngươi nghĩ biết đến.
Vật ta nói lời nói này lúc rất tự nhiên, rất bình tĩnh, thật giống như đang nói chuyện việc nhà như thế, có thể nội dung trong đó, nghe càng giống là ở hủy diệt chính mình, như là đang dạy kẻ địch làm sao từ trên người chính mình thu được lợi ích. Có thể Trì Thanh từ trong lời nói này nghe ra, nhưng là mặt khác một phen đồng thanh, hắn rất tự tin, hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt, dù cho chính mình nắm giữ tư chất thượng đẳng, cũng không có bất kỳ khả năng vượt qua hắn. Đây nên là cỡ nào cùng ngạo, cỡ nào tự phụ một loại biểu hiện a, nếu là đổi lại những người khác nói lời nói này, hắn khẳng định xem thường. Nhưng người nọ là vật ta, hắn là thiên hạ lợm nhất phế tài, nhưng hoàn thành tại một năm trong lúc đó từ đạo nhất cảnh giới tăng lên điên cuồng đến đạo nhị cảnh giới trắng cử, hắn là một cái mê, là một cái truyền kỳ. Cặp kia đen kịt như thâm viên ánh mắt, mỗi khi lấp lóe tinh quang cũng là người ta lỗ chân lông đứng vững, phản phất hết thể đều bị hắn nhìn thấu. Đối với chính mình vượt qua hắn, không nắm chắc được bao nhiêu phần, hơn nữa vật ta cũng sẽ không hảo tâm dạy hắn. Mà vật ta kế tiếp một câu nói, hoàn toàn ấn chứng hắn ý tại ngôn ngoại, chỉ thấy hắn trầm lặng nói, bất luận ngươi có thể không thể vượt qua ta, trọng yếu nhất đều là, ta không thể chết được. Chương 105, điên cuồng vơ vét của cải. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trì Thanh đã không còn là năm đó cái kia Trì Thanh, hắn vốn không đần, tâm tư vẫn tính thông minh, hắn cũng không cho rằng đầy bụng âm như quỷ kế vật tà sẽ vô duyên vô cớ hướng về hắn khoe khoang. Mà trên thực tế, vật tà cũng quả thật có việc muốn hắn đi làm. Ta muốn nói là, hai chúng ta muốn sống được càng lâu, liền muốn có thực lực, muốn có thực lực, liền muốn có tài nguyên. Vật ta mỉm cười nhìn Trì Thanh, lời nói đến mức ung dung thong thả, thấy hắn sắc mặt tái xanh, không khỏi ý cười càng sâu. Ngươi muốn ta làm cái gì? Trì Thanh biết vật ta muốn ngả bài, trực tiếp một chút ra tâm tư của hắn. Vật ta nói thầm một tiếng thông minh, từ trong lồng ngực lấy ra 100 bản tu hành công pháp, đây là hắn 7 ngày đến tiêu tốn không ít công phu làm được. Sở dĩ không cần càng phương tiện thẻ ngọc, là vì thẻ ngọc cố nhiên thuận tiện, nhưng không cách nào ở trong đó bố trí cấm chế, thư tịch thì không phải, nửa trước bản giới thiệu công pháp, phần sau bản tu luyện tâm đắc toàn bộ phong ấn, không cách nào trực tiếp coi. Ngươi có thể tu luyện môn công pháp này, tin tưởng lấy thiên tư của ngươi, tốc độ tu luyện chắc chắn tăng cao vài lần. Vật ta tiện tay mở ra trong đó một quyển cấm chế, ném cho Trì Thanh. Trì Thanh mang theo nghi ngờ tiếp đi tới nhìn một chút, lông mày lập tức nhăn lại, càng xem, nhíu mày đến càng sâu, mãi đến tận cuối cùng, trong đôi mắt chỉ còn lại có chấn động, không kịp chờ đợi thử nghiệm tu luyện. Nửa nén hương sau, Trì Thanh tu vi đã tinh thuần rất nhiều, hắn khiếp sợ nhìn về phía Vật Tà, đây là đỉnh cấp công pháp. Vật Tà khẽ gật đầu, tùy ý nói, chỉ cần ngươi có 10.000 linh thạch, hẳn là có thể mua được. Trì Thanh vẫn còn có chút khiếp sợ, lời tuy không tệ, 10.000 linh thạch lẽ ra có thể mua được, nhưng này chỉ là hẳn là, có hay không đến bán còn là một vấn đề. Hiện nay công pháp xác thực phi thường tiện nghi, nhưng là đỉnh cấp công pháp vẫn là khó gặp, những kia nhất lưu môn phái thường xuyên sẽ vây quét dám một mình buôn bán đỉnh cấp công pháp gian thương, vì lẽ đó cho dù có người nắm giữ, cũng không dám trắng trợn tiêu thụ. Nay vật tà rốt cuộc là cái gì vận may, dĩ nhiên đã nhận được đỉnh cấp công pháp. Ngươi là muốn ta mở cửa hàng đi bán những công pháp này? Đây tuyệt đối không thể thực hiện được. Trì Thanh rất lý trí, hắn có thể giúp vật tà làm việc, thế nhưng chắc chắn sẽ không ngây ngốc làm chuyện tìm chết. Một khi cái cửa hàng này lái, chuyện làm ăn nhất định hưng thịnh, tiếng tăm vừa ra tới, những kia đỉnh cấp môn phái truy sát đã tới rồi, một cái đạo nhị cảnh giới tu sĩ muốn thoát khỏi đỉnh cấp môn phái truy sát, quả thực chính là mơ hão. Vật ta khẽ lắc đầu nói, ngươi không cần đi mở điếm, ngươi đem bản công pháp này bán ra cho cửa hàng là được, chúng ta không nên kiếm nhiều, một quyển 1.000 linh thạch đầy đủ. Vật ta đề tỉnh Trì Thanh, đúng vậy à, tuyệt không thể tự kiểm chế mở cửa hàng buôn bán ra cho những kia cửa hàng, như thường có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, còn không cần gánh chịu trách nhiệm. Mà chỉ dùng 1.000 linh thạch giá cả bán ra, đối với những thương nhân kia tới nói không coi là cái gì, sẽ không bởi vì giá thu mua quá cao mà nóng lòng bán ra, đến thời điểm cho dù có đỉnh cấp môn phái muốn truy tra, cũng bởi vì thời gian đi qua, quá khứ, quá lâu, không tìm được vật tà hai người. Đây quả thực là nhất tuyệt ta. Trì Thanh khiếp sợ một lúc lâu, mới cảm thán phục hồi tinh thần lại, nhìn thật sâu một chút vật tà. Ngươi muốn ta giúp ngươi bán ra, làm của ngươi chân chạy. Vật tà gật đầu nói, 50, nơi này là 100 bản, có thể bán được 10 vạn linh thạch, ngươi được chia 50.000, có tài nguyên, thì có tăng trưởng thực lực tư bản, phàm là cảm thấy tu hành tốc độ không đủ nhanh, hoàn toàn có thể đem đan dược ăn như đậu. Nói tới chỗ này, vật tà từ trong lồng ngực lấy ra 10.000 linh thạch, ném cho Trì Thanh. Cầm những linh thạch này đi mua truyền tống trận, đi sở hữu cơ trung phường thị buôn bán xong sẽ trở lại tìm ta lại chế tác. Trì Thanh trầm mặc chốc lát, thu hồi linh thạch cùng 100 cuốn công pháp, đứng lên, ta hiện tại liền đi. Vật tà khẽ mỉm cười, không thể tốt hơn. Vật tà mỉm cười nhìn Trì Thanh đi tới cửa, chỉ thấy hắn tại cửa dừng lại, đã trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ngươi muốn đến cảnh giới gì mới có thể trị tốt ta? Vạn vật cảnh giới. Như thuận miệng nói ra y hệ không thèm để ý, vật ta nhìn thấy Trì Thanh thân thể tại khẽ run, nhưng hắn không hề nói gì, đi ra ngoài, bằng một tiếng, nặng nề đóng cửa lại. Rất hiển nhiên, Trì Thanh đối với câu trả lời này rất bất mãn, rất không tín nhiệm. Chính là không biết hắn là không tin vật ta có thể đạt đến vạn vật cảnh giới, hay là hắn cho rằng vật ta thuần túy là tại qua loa hắn, bất quá một loại nào, đều không trọng yếu. Vật ta đối với chính mình ân uy cùng làm thủ đoạn rất hài lòng, làm cho Trì Thanh nhất định phải nghe của mình, tuy rằng không thể để hắn đối với mình trung thành, nhưng đây căn bản không liên quan, chỉ cần nghe lời của mình, theo hắn bất mãn. Chỉ trước mắt, lại là 7 ngày, vật tà lần thứ 2 ra ngoài bán ra thất sắc hoa. Trong phường thị tu sĩ dần dần bắt đầu tăng lên, rất nhiều đều là lần này buổi đấu giá mà đến, bọn họ chuẩn bị rất nhiều linh thạch, hy vọng có thể tại đấu giá hội bên trong mua lại chính mình cần có nhiều thứ. Đương nhiên, bọn họ rất rõ ràng có 3 món đồ ngàn vạn không thể đụng vào, đó là nhân gia tranh giành tình nhân tỷ thí, chính mình cũng chớ đắc tội bọn hắn. Căn cứ vào tầng này nguyên nhân, chuyện này là được mọi người trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm chi tư, cho dù tại trên đường cái, cũng có thể nghe được rất nhiều tu sĩ cao giọng nghị luận. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể hoa đến 15 vạn, các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Hẳn là Ngô Thành đi, hắn từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, thời niên thiếu tiểu tại gia tộc trên phương diện làm ăn tiểu thí như đao, đầu óc dùng tốt cực kỳ, vương danh làm sao đấu hơn được hắn. Này rất khó nói à, một tháng thời gian chuẩn bị, căn bản không cần chính mình suy nghĩ, trong gia tộc những trưởng lão kia nhất định sẽ vì bọn họ bày mưu tính kế, lập ra kế hoạch. Nắm 15 vạn mua này 3 món đồ, cha cha, thực sự là nhiều tiền đến không địa phương hoa, đốn ngộ thảo còn nói được, khả năng bán được 7 vạn, thế nhưng hai cái trung phẩm pháp bảo tính là gì? Một cái 10.000 liền đỉnh thiên. Người đây liền cô lậu quả văn đi, cái kia hai kiện pháp bảo không phải chuyện nhỏ, là thiên tài luyện khí sư Túy Trần Tử năm đó sử dụng qua pháp bảo. Hai cái trung phẩm pháp bảo sử dụng, dĩ nhiên cùng pháp bảo hạ phẩm chỗ tiêu hao linh lực như thế, ngẫm lại xem, này có bao nhiêu người tiên? Túy Trần Tử. Hoa. Mọi người một trận thán phục. Đây chính là Nam Thiên Đại Lục công nhận thiên tài luyện khí sư, bất quá 30 tuổi có thể luyện chế ra pháp bảo thượng phẩm, có thể nói truyền kỳ. Cũng khó trách mọi người thất thố như thế, chủ yếu là Túy Trần Tử quá mức nổi danh, như sấm bên tai. Hắn dùng quá pháp bảo nhất định đều là cực phẩm trong cực phẩm, nói như thế, cái kia hai kiện pháp bảo tất nhiên là đạo nhị cảnh giới bên trong nghịch thiên thần khí, chỉ cần tiêu hao tương đương với pháp bảo hạ phẩm linh lực, có thể nắm giữ trung phẩm pháp bảo uy lực, ai mua lại ai liền vô địch rồi. Mọi người cảm thán a, pháp bảo như vậy nhất định sẽ không tiện nghi, một cái khả năng bán được 30.000 linh thạch, tuyệt không phải là bọn hắn những này tán tu bình thường có thể mua được. Vật ta nghe bọn hắn cảm khái trong lòng chỉ là một động, không có cố ý hỏi dò khuynh hướng, trực tiếp đi vào cửa hàng, đi bán thất sắc hoa. Chương 106, nổi giận. Đã nhận được hơn 2 vạn linh thạch, Vật Tà rời khỏi cửa hàng, trở về nơi ở. Lại là 7 ngày, Vật Tà lần thứ 2 trên đường phố, người trên đường phố càng nhiều chút, đàm luận Vân Khả Nhi, Vương Danh cùng Ngô Thành nghị luận càng nhiều chút, Vật Tà không có để ý, bởi vì hắn linh thạch lại thêm chút. Cứ như vậy vội vã lại qua nửa tháng, buổi đấu giá rốt cục sắp sửa tại ngày thứ 2 cử hành. Mà cho đến lúc này, Vật Tà tiền trong tay linh thạch đã đạt đến kinh người 43 vạn. 43 vạn linh thạch khái niệm là cái gì? Lúc trước treo giải thưởng Tiêu Diễm đầu người đạt đến 30 vạn, kết quả đạo tam cảnh giới cao thủ đều động tâm. Bây giờ Vật Tà dòng dõi thì có 43 vạn, đây là cái gì? Đây là khoản tiền kết sủ. Liền ngay cả đạo tam cảnh giới cao thủ đều phải thay đổi sắc mặt khoản tiền kết sủ. Thế nhưng không có một người biết hắn có như thế nhiều của cải, Vật Tà làm việc hết sức cẩn thận, hắn mỗi lần đều là đổi một cái bất đồng cửa hàng bán ra thất sắc hoa, vì lẽ đó không ai nhìn chằm chằm hắn. Hắn là một cái ẩn dấu rất khá phú ông. Đạo nhị cảnh giới bên trong tuyệt đối phú ông. Lần đấu giá này đốn ngộ thảo đã là vật trong túi của họ, mặc kệ bao nhiêu linh thạch, toàn bộ một mực bắt. Mà ngày đó, Trì Thanh cũng phong trần mệt mỏi trở về rồi. Tóc của hắn có chút hỗn ngang, trên mặt mang vẻ bại, vừa vào đến Vật Tà trong phòng, tìm cái ghế ngồi xuống, sâu sắc thở ra một hơi. Vật Tà hơi kinh ngạc hắn nhanh như vậy liền chạy về, nói như vậy, một nhà cỡ trung phường thị chỉ có thập gia dám thu đỉnh cấp công pháp, 140 sẽ phải chạy thập gia phường thị, sở muốn trải qua lộ trình há lại là ngàn dặm vạn dặm có khả năng đo đạc. Có thể Trì Thanh nhưng trong vòng một tháng làm được, xem ra thập phần để tâm cùng khổ cực. Vật Tà thỏa mãn gật đầu, hắn chính là cần chăm chỉ như vậy để tâm thủ hạ, dù cho ngón này dưới không đủ trung thành. Trì Thanh nhìn qua có chút chật vật, trên mặt mang vẻ vải cùng trắng xám, có thể làm cho người tu hành cảm thấy mệt mỏi, đúng là một cái thập phần không dễ dàng công việc, sự việc. Tu vi của hắn đạt đến đạo nhị ba tầng, hẳn là một bên bán ra các loại công pháp, một bên dập đầu đan dược dập đầu lên tu vi. Hiệu suất rất cao, không sai. Vật Tà ngồi ở trên giường khẽ mỉm cười, khép mắt nhìn hắn, từ tốn nói: "Nơi này là 50.000 linh thạch." Trì Thanh lấy ra một cái túi đựng đồ giao cho Vật Tà, sau đó ngồi trở lại trên ghế, hai mắt tiêu điểm tăng dã, biểu hiện có chút ngơ ngẩn. "Rất tốt." Vật Tà khẽ miệng hơi vểnh lên, thêm vào này 50.000, hắn thì có 48 vạn linh thạch. Thu cẩn thận linh thạch, Vật Tà nhàn nhạt quay về Trì Thanh nói, ngươi đã biết bộ công pháp này, không cần ta đến viết, chính ngươi chế tác chính mình bán. Trì Thanh ngơ ngẩn nhìn phía Vật Tà, khoe miệng khẽ mí môi, run rẩy nhẹ giọng nói, ngươi không có năng lực giúp ta trị liệu đúng không? Vật Tà khẽ nhíu mày, nguyên bản hắn cho rằng dùng lợi ích là có thể gắt gao chụp lại Trì Thanh, bây giờ nhìn lại, Trì Thanh đối với tự thân thiếu hụt càng thêm lưu ý a. Hơi biệt hắn một chút, thản nhiên nói, ta nói rồi, ta có năng lực đem ngươi chữa trị xong, bất quá phải chờ ta đến vạn vật cảnh giới. A, vạn vật cảnh giới. Trì Thanh cười khổ một tiếng, nhìn phía trên đất, không nói ra được cô đơn cùng thất vọng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Vật Tà, trong mắt lóe lên vẻ trâm trọng, cười nhạo nói, ngươi không chính là muốn lợi dụng ta sao? Muốn lợi dụng cứ việc nói thẳng, hà tất khi ta là kẻ đần. Vật Tà nhàn nhạt nhìn hắn, không nói gì. Trì Thanh đứng lên, mệt mỏi trong ánh mắt trâm trọng càng sâu, tuyệt vọng mà lại càn rỡ lớn tiếng bật cười, chỉ là Vật Tà nhưng có thể nghe ra trong đó lòng chua xót cùng bi thống. Hắn nhìn chằm chằm Vật Tà, càng xem càng cảm thấy phẫn nộ, cuối cùng hóa thành sâu sắc căm ghét cùng căm hận, chợt quát lên, tất cả đều là ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi. Ngươi hại ta trở thành hoạn quan, ngươi làm hại ta không ngóc đầu lên được.
ngươi tựa hồ là cảm thấy ta không đủ thảm, dùng bản thân mình cho rằng rất thông minh thủ đoạn mang cho ta hy vọng. Đến cuối cùng thế nào đây? Hắn bỗng nhiên đi tới vật tà trước người, chỉ vào vật tà, trên mặt thường hồng bên trong mang theo một vệt bệnh trạng trắng xám. Cuối cùng, ngươi nghĩ dùng lợi ích đến điều động ta giúp ngươi làm việc, dùng cái không thiết thực hy vọng chụp lại ta, muốn ta vì ngươi bán mạng. Ngươi cho rằng ta là kẻ đần không biết sao? Ngươi đem người trong thiên hạ cũng làm kẻ ngu si. Ngươi đùa nghịch điểm, đốt, âm mưu quỷ kế khôn vặt liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Trí Thanh rất phẫn nộ tới cực điểm, từ lúc đầu tuyệt vọng, đứng ở bóng tối thâm nguyên dưới đáy, sau đó vật tà giống như là một vệ quang minh, phá vỡ đen kịt vô ngần bầu trời đêm, như một viên thiêu đốt vụt bay lấp lóe tại tấm màn đen bên trên, vì hắn mang đến hy vọng. Kết quả đến cuối cùng, vật tà lần thứ hai để hắn tàn khốc biết được, tia sáng kia rõ ràng cao cao tại thượng, mà hắn nhưng đứng ở đáy vực, chỉ có thể ngước nhìn tia sáng kia rõ ràng, nhưng đủ không tới, không sợ được, rõ ràng nhìn thấy hy vọng, liền vĩnh viễn vô pháp đạt đến cảnh tượng, càng khiến người ta tuyệt vọng mấy ngàn mấy vạn lần. Hắn chịu đủ lắm rồi, hắn không chịu nổi, hắn sợ lại tiếp tục như vậy nhìn, cầu khẩn quang minh rọi sáng thế gian trở thành ảo tưởng, sẽ đem hắn thật vất vả trùng tân tổ hợp tâm lần thứ hai đánh nát, hắn không chịu nổi đả kích như vậy. Nếu là nhất định phải lựa chọn, không nếu như để cho hắn cả đời đều chưa từng thấy quá hy vọng, vĩnh viễn trầm luân tại trong vực sâu. Thế là hắn phẫn nộ, thống khổ, khó chịu, nổi lên rất lâu oán khí rốt cục một tiết ngàn dặm bạo phát. Nhưng những này vật tà sẽ để ý sao? Hắn chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu lên, cực kỳ tùy ý nói, ta dùng không phải âm mưu, là dương mưu, ngươi tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử. Trí Thanh sắc mặt trắng hơn, càng thêm kinh hoàng, đồng thời cũng càng thêm tức giận, hắn chỉ vào vật tà mắng to, ngươi chính là cái nham hiểm vô sỉ, đê tiện hạ lưu tiểu nhân. Ngươi vĩnh viễn không thèm để ý người khác chết sống. Ngươi chỉ là muốn làm sao làm thế nào chiếm được lợi ích, vì lợi ích của mình không tiếc sử dụng các loại thủ đoạn, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể hại người khác. Vật tà nhàn nhạt nhìn hắn, bình tĩnh nói, ý của ngươi là không sợ người khác, hại chính mình. Ta. Trí Thanh nghẹn lời, lập tức quát to, thu hồi ngươi loại kia tất cả tận nắm tay bên trong tự tin, còn có ngươi cái kia sỉ nhục, không đem những người khác để ở trong mắt ánh mắt, ngươi cho ta là heo, là chó. Ta là người. Ta là sinh động có cảm tình người. Ngươi gạt ta, sau đó đem ta khi, làm, xuất sinh đến sai phái, ta cho ngươi biết, ta không làm nữa. Trí Thanh sắc mặt tái nhợt mạnh mẽ xoay người, một cước ước lượng mở cửa phòng, quay đầu hung tợn nói, ta hiện tại có ngươi đỉnh cấp công pháp, ta một tháng có thể được đến 10 vạn linh thạch. Lợi dụng những linh thạch này còn có ta tự thân tư chất, vượt qua ngươi là chuyện sớm hay muộn, đến thời điểm ta liền đối với ngươi siêu hồn, chọn đọc trí nhớ của ngươi. Vật ta nhàn nhạt nhìn hắn, nội tâm âm thầm lắc đầu, người vật này à, phi thường kỳ lạ, một khi cho hắn điểm, đốt, ngon ngọt, hắn sẽ bị ý đến quên hết tất cả, hoàn toàn đã quên mình là ai. Trí Thanh cũng khó trốn ngoại lệ, hắn cho rằng được rồi quyển kia đỉnh cấp công pháp là có thể thẳng tới mây xanh, chẳng phải biết vật ta nếu để hắn nhìn công pháp, sẽ không ngờ rằng cục diện hôm nay. Đứng lại. Chương 107, thu phục. Trí Thanh đang muốn rời đi, bị này quát to một tiếng chấn động đến mức thân thể dừng lại, xoay đầu lại, nhưng ngạc nhiên phát hiện trên giường giống tuyết, không có vật tà bóng người. Đang lúc này, hắn cảm giác phía sau truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, phần lưng cổ áo bị người một phát bắt được, cái cỗ này đại lực đột nhiên lôi kéo, thân thể liền không tự chủ được rút lui. Chỉ nghe đùng đùng một tiếng, liền cảm giác mình đánh rơi đồ vật gì, trên lưng rất là đau đớn, hắn cau mày nhắm mắt lại, lại mở lúc, liền gặp được một đôi đen kịt vô cùng lá liêu mắt, cái kia con mắt cực kỳ thâm thúy, dường như thâm uyên. Ánh mắt lạnh lẽo bên trong phảng phất có ngôi sao huyễn diệt, bí mật mang theo hơi thở của sự hủy diệt. Hắn cảm giác mình bị tử thần nhìn chằm chằm, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Ngươi muốn làm gì? Trí Thanh sắc mặt vô cùng trắng bệnh, sợ hãi nhìn vật tà nổi giận đến cực điểm mà chuyển thành lạnh lẽo, như rơi vào kẽ băng nước, tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên. Ta muốn làm gì? Vật tà cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên trợn quát lên, ta hỏi ngươi nói đủ chưa? Ngươi đến cùng nói đủ chưa? Vật tà lúc này dáng vẻ thập phần khủng bố, trong mắt là băng, lời nói là hỏa. Trên mặt nhưng là trong bình tĩnh mang theo một tia tà dị cười gằn, nếu muốn hình dung, chỉ có là một cái tử, dữ tợn. Không, không phải dữ tợn, mà là quỷ dị. Ngươi nói ta cho ngươi tuyệt vọng. Ngang. Ngươi nói ta cho ngươi tuyệt vọng. Ta lừa ngươi không có. Ta không cần lừa ngươi. Vật ta đột nhiên một quyền vung tới, Trí Thanh chỉ cảm thấy gò má bị chùy sắt va vào, cả người trên không trung bay lượn một khoảng cách, sau đó rớt xuống đất, phốc một tiếng, phun ra huyết đến. Ta muốn lợi dụng ngươi. Ta tìm ai khi, làm, chân chạy không được. Một mực muốn tìm ngươi. Ta nghĩ một tháng kiếm lấy 50.000 linh thạch việc cần làm sẽ làm vô số người đánh nhau vỡ đầu đến tranh giành. Nhưng ta một mực tìm ngươi. Vật ta giờ phút này vẻ mặt thật sự đã biến thành dữ tợn, ửng hồng khắp khuôn mặt là nổi giận, trong ánh mắt lạnh lẽo sát cơ đều sắp trở thành thực chất, hắn một bước tiến lên, phất tay lại cho Trí Thanh một quyền. Trí Thanh căn bản không phản ứng kịp, vật ta không biết dùng pháp thuật gì, động tác thực sự quá nhanh, hắn liền đối phương dấu hiệu động thủ cũng không phát hiện, thân thể cũng đã phi ở giữa không trung. Ngươi lý giải không hiểu 50.000 linh thạch đối với một cái đạo nhị cảnh giới tu sĩ là bao nhiêu sức mê hoặc. Những kia tam lưu môn phái trưởng lão một tháng cũng không chiếm được 50.000, ta lại làm cho ngươi thoải mái như vậy thu được chỗ tốt to lớn, ngươi không đổ cảm ơn cũng được, còn mặt khác cái gì hy vọng tuyệt vọng lung ta lung tung phí lời, ngươi lại là cái thá gì? Vật ta hướng đi Trí Thanh, một phát bắt được hắn cổ áo, kéo đến trước mắt mình, phẫn nộ quát, ngươi còn nói ta lừa ngươi? Có cái kia cần phải sao? Ta có thể trực tiếp giết ngươi. Trí Thanh hai gò má sư phụ, lần thứ nhất biết được mình cùng vật tà trên lệch to lớn, xác thực, hắn hoàn toàn có thể giết mình, chính mình cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Hắn nhả một ngụm huyết, mơ hồ không rõ mà nói, vậy ngươi, tại sao không giết ta? Bởi vì ta muốn đem ngươi từ trong vực sâu giải cứu ra, bởi vì ta muốn cho ngươi lại nhặt tôn nghiêm. Vật tà trong mắt chạy qua một vẻ sâu sắc thất vọng cùng hối hận, vô cùng đau đớn mà nói, nhưng là ngươi cũng không tin ta, ngươi cũng không tin ta. Vật tà áo não buông lỏng ra chỉ thành cổ áo, đi tới bên cửa sổ, lặng lặng xem một hồi, lại quay tới lúc, lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, lạnh lùng nói, ngươi muốn đi, vậy liền đi, đi được càng xa càng tốt, hôm nay ta lưu ngươi một cái mạng chó, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi, giết chết không cần luận tội. Chỉ thanh sững sờ ngay tại chỗ, hắn nhìn vật tà, nhìn hắn thất vọng cực độ lạnh lùng, giống như là nhìn một cái không đỡ nổi lưu a đấu giống như nhìn mình, trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên dao động, ảo não, cảm thấy hành động của mình quá mức lỗ mãng rồi. Hắn hoàn toàn có năng lực giết mình, nhưng hắn nếu không giết, tự nhiên là muốn giúp mình, có thể chính mình nhưng bởi vì quá muốn khôi phục nguyên dạng, mà thất thố phát khởi lửa giận, thực sự quá không nên rồi, quá không nên rồi. Vật ta nhìn Trì Thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư bản sao? Cánh cứng cắp rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi cái kia cái gọi là mỗi tháng 10 vạn linh thạch tất cả đều là ảo ảnh trong mơ. Cơ trung phường thị có bao nhiêu gia? Toàn bộ Nam Thiên Đại Lục cũng mới 20 gia, toàn bộ thế giới tối đa cũng liền 60 gia, 60 gia có thể có bao nhiêu linh thạch? 60 vạn. Chỉ có chỉ là 60 vạn. Ngươi toàn bộ bán một lần, được rồi cái kia 60 vạn thì lại làm sao? 60 vạn linh thạch có thể thắng ta. Ngươi quá ngây thơ, ngây thơ đã đến ngu xuẩn. Vật tà chữ chữ lạnh lẽo, nặng nề nện ở Chỉ Thanh trong đầu, phá hủy hắn tốt đẹp chính là ảo tưởng, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Cho tới nay, ta chỉ muốn đem cái này kiếm lấy linh thạch việc tốt cho ngươi, một tháng 50.000 linh thạch ta, so với Tam Lưu môn phái trưởng lão còn nhiều, làm thuốc đột phá trở thành chuyện thường như cơm bữa, đây là tất cả tu sĩ đều khát vọng nguyện vọng. Ngươi có thể tại ngăn ngắn trong vòng một tháng liên phá hai cái cảnh giới nhỏ, là công lao của người nào? Là của ta. Vật ta sắc mặt băng hàn cực kỳ, hơn nữa ta giúp ngươi khi, làm, xuất sinh sai phái sao? Ta không có. Ta cho ngươi đỉnh cấp công pháp, lại cho ngươi 10.000 linh thạch, ngươi chỉ cần một đường dùng truyền tống trận xuyên hành không gian, sau đó cùng cửa hàng trưởng quỹ nói mấy câu, là khổ hoạt việc từ sao? Không phải. Ta sẽ tự bỏ ra đỉnh cấp công pháp, tự mình làm tốt, thân tự móc tiền túi cho ngươi lộ phí, xong việc sau còn với ngươi chia 5 năm, trong đó ngươi làm cái gì? Ta bỏ ra cái gì? Ta ngươi nhất định phải đi ra bán. Chính ta không tay không chân. Ta liền lời nói trưởng quỹ ta muốn bán ra công pháp cũng sẽ không. Ai làm ai là kẻ ngu si. Ngươi cho ta là kẻ đần. Chỉ thanh sắc mặt dĩ nhiên là trắng xám như tuyết, trong lòng hối hận đan sen, dày vò không thể tả. Nếu là vật ta kế tục đánh hắn, nổi giận mắng hắn, hay là hắn cũng còn tốt được chút, nhưng vật ta nhưng là thập phần bình tĩnh nói hắn, này so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Bởi vì, điều này nói rõ vật ta đối với hắn đã không lại ôm ấp bất cứ hy vọng nào cùng ảo tưởng, rất có thể không lại giúp hắn. Ta sai rồi. Chỉ thanh nỗ lực hướng về vật ta xin lỗi, có thể nên đón nhưng là hắn cực kỳ không nhịn được huy tụ. Ngươi có thể đi rồi. Đúng không? Còn không đi. Muốn ta niệm ngươi đi ra ngoài. Vật ta buồn bực nhìn hắn. Chỉ thanh nuốt xuống đã đến hết hầu xin lỗi, chậm rãi đứng lên, bước bước chân nặng nề đi về phía cửa. Động tác của hắn ta hết sức chậm, giống như là già lọn khổng lão nhân ra, đi lại liên tục khó khăn. Mỗi một bước hạ xuống, hắn hối hận liền sâu sắc thêm một phần, phản phất trong lòng có thanh đao, không ngừng mà đối với trái tim tiến hành lăng trì. Nếu như có thể làm lại, hắn nhất định sẽ không đối với vật tà nổi giận, nhưng là phía trên thế giới này có nếu như sao? Không có. Chỉ có chính mình tạo ra quả đắng. Bất chi bất giác, hắn đi tới trước cửa phòng, giơ chân lên, làm thế nào cũng rơi không đi xuống. Hắn xoay người lại, quay về ngồi ở trên giường nhắm mắt lại, xem cũng không muốn liếc hắn một cái vật tà, sâu sắc bái một cái, này mới khe khẽ đóng cửa phòng rời đi. Đã qua rất lâu, vật tà mới mở mắt ra, khỏe miệng hơi vểnh lên, trong mắt lóe lên tinh quang. Rốt cục hoàn toàn đã thu phục được Chỉ Thanh. Hắn không lo lắng Chỉ Thanh sẽ thật sự rời đi. Trong lòng hắn hối hận chỉ có thể không ngừng dằn vặt hắn, khiến cho hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Mà cho đến lúc đó, hắn thì có tuyệt đối trung thành. Mạnh nhất thu mua lòng người thủ đoạn, không phải đơn giản ân uy cùng làm, mà là làm cho đối phương sản sinh hối hận cùng hổ thẹn. Muốn làm đến một điểm này, liền cần thật bên trong mang giả, giả bên trong mang thật sự sự thật. Vật ta có thể trực tiếp giết hắn đi, đây là sự thực, cho hắn vượt xa thường nhân chỗ tốt, cũng là thật sự, có thể trị liệu hắn, đồng dạng cũng là thật sự. Nhưng, không muốn lợi dụng hắn, nhưng là giả dối. Vật ta cần phải có người hơn nữa lợi dụng. Hắn cần phải có người có thể ở chính mình không có phương tiện thời điểm giúp hắn, hoặc là kiếm lấy lợi ích, hoặc là tìm hiểu tin tức. Những thứ này đều là phòng ngừa chu đáo một phần, một người mạnh hơn, tại một số thời khắc cũng không có thể biến thành một đống người đến dùng. Gần giống như trước một quãng thời gian hắn muốn chuyên tâm đào tạo thất sắc hoa, bận quá không có thời gian chung quanh bôn ba, mà lúc này, Chỉ Thanh nhưng có thể thay thế hắn, giúp hắn tại có hạn thời điểm thu được càng nhiều lợi ích. Hiện tại Chỉ Thanh chuyện bụi bẩm lắng xuống, hắn liền đem ánh mắt đặt ở ngày thứ hai bán đấu giá trong đại hội. Không ai có tài nguyên có thể bắt đốn ngộ thảo sao? Vật tà nhếch miệng lên một vệ khinh miệt cười gằn. Ngày hôm nay lại là canh ba, liên tục canh ba a. Cầu đề cử, cầu thu gom, cầu đánh giá, cầu tất cả. Chương 108, Tam Kiệt. Buổi đấu giá rốt cục tại đây một ngày mở ra, thuộc về đạo nhị cảnh giới tu sĩ tầng thứ hai người đông như mắc gửi, đầu đường thượng nhân đầu nhún, chen vai thích cánh, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng nghe tiếng gió mà đến, liền vì có thể vỗ tới chút thứ mà chính mình cần. Còn có một chút tu sĩ chỉ do đi ra tham gia chút náo nhiệt, muốn nhìn một chút tranh cướp mỹ nhân phim truyền hình, nói chung trong phường thị tầng thứ 2 đã tụ tập 20.000 tu sĩ, cũng coi là cái nào đó tiểu việc trọng đại. Vật ta sự chú ý hoàn toàn không ở nơi này, hắn căn bản không quan tâm cái gì Vân Khả Nhi. Hắn đi ở trên đường, người xung quanh mấy quá nhiều, làm cho hắn đi tốc độ chạy không vui, hắn cũng không để ý, nhắm trong tầng thứ 2 ương khổng lồ nhất kiến trúc đi đến. Cái kia căn kiến trúc đó là phòng đấu giá, nhà này phòng đấu giá diện tích rất lớn, là một tòa trung không hình tròn kiến trúc hình thức, trên đài một khu vực nhỏ đem luân phiên bán đấu giá các loại vật phẩm, dưới đài thì lại bày thành hình nửa vòng tròn 5.000 cái chỗ ngồi. Bởi phòng đấu giá mấy tháng mới tổ chức một lần, mỗi lần chỉ có 5.000 cái danh ngạch, slot, ra trận, cho nên muốn tham gia bán đấu giá có nhất định điều kiện hạn chế, tu tiên gia tộc và môn phái tu sĩ ưu tiên. Tán tu thì lại muốn hiển lộ ra tương ứng tài lực, lấy 20.000 linh thạch là nhất đáy ngọn nguồn điểm mấu chốt, hơn nữa mặc kệ có hay không đấu giá được bà bối, đều phải giao ra 500 linh thạch tham dự phí, chỉ cái này một hạng, một lần bán đấu giá có thể làm sàn đấu giá mang đến 25 vạn linh thạch tiền lời. Về phần cái khác tiền lời liền không lại mệt mỏi thuật. Vì lẽ đó buổi đấu giá cũng không phải bình thường tán tu muốn vào liền tiến vào, điều này cũng làm cho vật ta không cần lo lắng, có thể tùy ý đi đến. Như thế nào, Vân Khả Nhi, Vương Danh, Nô Thành đã tới chưa? Tính toán thời gian, buổi đấu giá liền muốn bắt đầu, cũng nhanh đã đến. Trên đường nghị luận việc này tu sĩ không phải số ít, chỉ là nhìn bọn họ biểu hiện, cũng không có tham gia buổi đấu giá ý tứ, hẳn là thuộc về tham gia trò vui. Vật ta đối với những nghị luận này mắt điếc tai ngơ, hắn thập phần xem thường những kia cả ngày không có việc gì, không làm việc đàng hoàng tu sĩ, hỏi thăm những tin tức này vốn là lãng phí thời gian, cũng không có thể mở mang tầm mắt, lại không thể tăng trưởng tu vi, lượng lớn bo lớn thời gian cầm lãng phí, rất dối danh sao. Loại này tu sĩ không coi là nhiều, nhưng lại cũng có hơn 1.000 tên, đem nguyên bản là chen chúc không thể tả đường phố nhét được cái nước chảy không lọt, muốn đi cái một dặm đều khó khăn. Mạnh nhất pháp bảo mới mẹ rèn đúc, chỉ cần 888, có thể mang đi về nhà. Hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, 2.000 linh thạch không đắt lắm. Bảo vật này chỉ bán người hữu duyên. Trong phàm nhân đẹp nhất thiếu nữ, có thể mua về làm ấm dưỡng, nàng sẽ nấu cơm, nấu ăn, dù cho ngươi đã không cần ăn cơm, cũng không chịu đựng được món ăn hương vị. Hai bên đường phố tụ 5 tụ 3 7 con nhỏ, đều là chút tán tu không biết dùng gì thủ đoạn lấy được đồ vật, bọn họ làm cho đặc biệt ra sức, ngày hôm nay chỉ cần lấy lòng rồi, có thể sánh được hướng về kỳ một tháng tiền lời. Bọn họ bán đồ vật thiên kỳ bách quái, pháp bảo cảm nộ thạch đó là bình thường nhất, chân quý ngàn năm lão tiểu cái kia đều toán bình thường, quá đáng một chút dĩ nhiên là bán phàm nhân thiếu nữ, tồi tệ nhất người lại bắt được hai con hư nhược hóa thành hình người suy yếu nữ yêu thú. Tặc Mi thử nhãn nói chút hèn mọn, phảng phất đang nói, mang con miêu nữ về nhà đi. Đừng nói, thật là có rất nhiều thật tươi mới kẻ xấu xa sắc mẹ mẹ quan sát tỉ mỉ, sau đó liền gia nhập vào cò kẻ mặc cả trong đại quân đi. Vật ta nhìn ra âm thầm lắc đầu, những người này đầu óc thật không biết nghĩ như thế nào, ngày ngày nhớ chút dâm tục việc có thể có bao lớn thành tựu. Hắn thập phần không hiểu những người này đều là tu luyện như thế nào đến đạo nhị cảnh giới. Cửa hàng chuyện làm ăn thì lại càng thêm hồng hồng hỏa hỏa, tương đối với hàng vỉa hè tới nói, bọn họ trong điếm đồ vật mới thật sự là đối với tu luyện có tác dụng, chuyên nghiệp liền ra tinh phẩm, tinh phẩm liền bị tranh mua. Bọn họ thích nghe ngóng tam đại thiên tài tranh giành tình nhân vì bọn họ mang đến chỗ tốt. Vật ta đi tới sàn đấu giá chỗ cửa lớn, ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện cũng không đặc biệt, đồng dạng là đen như mực hấp quang thạch kiến tạo, tản ra sâu kín hắc mang, cùng toàn bộ tầng thứ 2 hòa làm một thể, chỉ có điều nó tạo đến lớn hơn một ít thôi. Đang đấu giá trang cửa, có thật nhiều tu sĩ tại xếp hàng, tổng cộng chia làm thành 3 hàng, nhân số không nhiều, tổng cộng tại khoảng 300 người, nhưng mỗi đi vào một người, đội ngũ phía sau sẽ lại sắp xếp một người, quần quần không đoạn bổ sung, như thế thứ nhất nhân số liền nhiều vô cùng rồi. Ba hàng người tại cửa phân biệt do 3 cái thanh niên tiếp đón, bọn họ sẽ theo, để yêu cầu để các tu sĩ đưa ra của mình linh thạch số lượng, linh thạch nhiều, có thể lấy ra khá cao đài gần chỗ ngồi. Vật ta bắt đầu xếp hàng. Tại hắn xếp hàng thời gian, phát hiện tại cửa lớn bên cạnh còn có một cái vào miệng, lối vào, thỉnh thoảng sẽ có một ít người trẻ tuổi mang theo tùy tùng đi tới nơi đó, sau đó một mình đi vào. Nơi đó đó là chuyên môn cho môn phái cùng tu tiên gia tộc các đệ tử cởi mở đặc thù thông đạo, không cần chờ, không cần xếp hàng. Vẫn xếp hàng hồi lâu, hắn thậm chí nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc, trong đó liền có đạo nhất tiên môn Vương Lãng. Dáng dấp của hắn nhìn qua tiểu tụy rất nhiều, sắc mặt có chút bệnh trạng trắng xám, nhưng tu vi nhưng đạt đến đạo nhị 2 tầng, xem ra hắn chịu đựng đả kích năng lực rất mạnh, mỗi lần đả kích sau khi thì sẽ có lớn hơn đàn hồi. Vật ta nhàn nhạt nhìn hắn, không có bất kỳ cảm tưởng, nói đến, đạo nhất tiên môn những trưởng lão kia còn phải cảm tạ chính mình, như không là bởi vì chính mình, Vương Lãng tiềm năng có thể có được trình độ lớn nhất đào móc. Vật ta còn chứng kiến Vũ Tiểu Thanh, sắc mặt của nàng đồng dạng tiểu tụy không thể tả, túi đầu đi vào, Trúc Tử Quân thì tại đứng bên ngoài một bên chờ đợi, chỉ là nhìn hắn cô đơn bộ dáng, hẳn không có chiếm được Vũ Tiểu Thanh niềm vui. Trong lúc còn có một chút vật ta không nhận biết người trẻ tuổi tiến vào, đều chen có tư chất tốt. Cứ như vậy lại xếp hàng một quãng thời gian, đám người bên phải bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Vật ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người dần dần tách ra, làm trung gian cô gái kia để cho đầu nói. Cô gái kia ăn mặc một thân áo bào trắng, mắt ngọc mày ngài, thanh tú mặt thanh lông mày, đầu lâu nhẹ nhàng ngẩng lên, cực kỳ tự nhiên tiếp thu mọi người tránh lui. Vân Khả Nhi đến rồi. Quả nhiên là ra nước bùn mà không nhuộm tiêu ngạo giai nhân, nghe tên không bằng vừa thấy. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, nàng tự nhiên hẳn là nghe được, nhưng loại này thiên tài sớm đã quen muôn người chú ý, đối với như vậy ca ngợi đã tập mãi thành quen, tâm tình từ lâu tĩnh như chỉ thủy. Mà nàng lãnh đạm với mọi người khí chất, càng lộ vẻ nàng kiêu ngạo cùng khác với tất cả mọi người. Nàng đi tới, Vật Tà phát hiện phía sau nàng còn có hai người, là hai cái thanh niên. Một người trong đó anh tuấn phi phàm, bạch y tung bay, băng cột đầu màu trắng ngọc quan, tay cầm quạt giấy, nhẹ lay động trong lúc đó, tự có một luồng sĩ tử phong lưu.